Chương 153, hai vị anh em vợ muốn cùng Thục Vương tỷ thí văn võ. Chương 153, hai vị anh em vợ muốn cùng Thục Vương tỷ thí văn võ. Lý Khắc đi tới nhà Lý Tịnh trong. Lý Tịnh đi giải quyết việc công, hiện nay còn chưa có về nhà. Nhạc mẫu cũng đi phu nhân giới giao tế đi. Trong nhà lưu lại Lý Thư Huyền ba huynh muội. Lý Tịnh con lớn nhất gọi Lý Đức Tái, từ nhỏ thông minh, 3 tuổi liền bắt đầu học chữ, 10 tuổi liền viết một ngón văn chương hay, thơ tử ca phú cũng không quá kém. Chính là làm người không hiểu được biển báo, là đầu óc cứng nhắc. Lý Đức Tái sau khi thành niên, liền trong cung đảm nhiệm chức vụ, sau đó được phân phối đông cùng, cùng Lý Thừa Cản quan hệ vô cùng tốt, thậm chí còn muốn cho Lý Thừa Cản cưới muội muội của hắn làm thái tử phi. Chỉ là sau đó muội muội của hắn cũng là bị Thục Vương cho ngủ, mà này phía sau lại là một hồi vì hy sinh muội muội của hắn làm đại giá âm mưu. Này kém chút đem Lý Đức Tái cho tươi sống làm tức chết. Thế là quả quyết từ quan, xin thề đời này cho dù thái tử làm hoàng đế, vậy nghĩ muốn hắn làm thật tử. Cùng thái tử cả đời không qua lại với nhau. Nhị tử Lý Đức Tưởng là thật thà võ sĩ, bình thường trầm mặc ít nói, không giỏi ăn nói, lý tưởng của hắn là làm một tên trùng phong hám trận tướng quân, làm hoắc khứ bệnh người như vậy, phong lang cư tư, ra ngựa bọc thây. Bất quá, cho tới bây giờ, lý tưởng của hắn còn đang ở trong hiện thực bồi hồi, ngay cả đại đầu binh đều không phải là. Chỉ là cả ngày trong nhà luyện võ, luyện một thân khối cơ thịt, một M85 tên cao lớn, lớn lên giống cái đại tinh tinh, cầm trong tay lưu tinh truy. Hai đứa con trai, coi như là riêng phần mình kế thừa Lý Tịnh ghen một nửa, một văn một võ. Nhưng hai cái cộng lại là không kịp lao tử hắn chín châu mất sợi lông. Tại hạ gặp qua Thục Vương, không biết Thục Vương hôm nay đại giá đến dự, có gì muốn làm. Lý Đức Tái biết được Thục Vương đến, trong lòng thì rất căm tức, gia hỏa này tuy nói sau này sẽ là hắn muội phu, nhưng hắn đối với Thục Vương vậy không có một chút hảo cảm, gia hỏa này thì là người rất rưởi. Bởi vì này gia hỏa ngủ muội muội của hắn, nhường hắn ở đây Trường An thành mất hết người. Hiện tại sắp thành hôn, hắn Lý gia thì đứng ở Thục Vương bên này, Thục Vương đắc tội người, chính là bọn hắn Lý gia đắc tội người, trước kia cùng hắn giao hảo những kia vân quý tử đệ nhóm, hiện tại cũng đối với hắn trốn tránh. Những người kia còn có thể chế giễu hắn, muội muội bị người tra đạp, ngay cả cái giấm đều không có phóng, không xứng cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Bản vương đại giá đến dự, tự nhiên là đến thăm bản vương vương phi, đại cứu tử, nhường vương phi ra đầy tiếp giá đi. Lý Khắc vậy không có chút nào khách khí, gia hỏa này là chết đầu óc, nói nhiều rồi vậy trắng phí nước bọn. Lý Đức Tái tức giận đến bắt đầu mắt trợn trắng, chỉ vào Lý Khắc nói, Thục Vương, nơi này là Lý phủ. Lý Khắc, bản vương hiểu rõ. Lý Đức Tái, ngươi biết, còn như thế không hiểu lễ tiết. Lý Khắc đứng lên, lập tức ba khi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang sách giáo khoa vương làm việc. Lý Đức Tái trong lòng giận mình, ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước, Lý Đức Tưởng một bước tiến lên đỡ đại ca, chặt ở Lý Khắc trước mặt. Thục Vương, ngươi muốn làm gì? Lý Khắc trước kia còn chưa từng thấy gia hỏa này, nghe nói gia hỏa này một mực đem chính mình nuốt ở trong phòng khổ luyện võ nghệ, hiện tại chặt ở trước mặt hắn, lại còn cao hơn hắn, nhất là khôi ngô tượng một con trâu con bê, cho hắn một loại cảm giác áp bách. Ngươi là Lý Đức Tưởng? Đúng, tại hạ Lý Đức Tưởng. Lý Khắc bóp một chút nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cút sang một bên, không liên quan đến ngươi. Bản vương hôm nay muốn cùng đại ca ngươi một quyết sống mái. Lý Đức Tái, Lý Đức Tưởng, ta đại ca không biết võ nghệ thuật, ta có thể thay thế đại ca cùng ngươi đánh, làm sao? Lý Đức Tưởng bối rối hồi lâu, lúc này mới lạnh nhạt nói. Lý Khắc tăng hắng một cái, nghiêm túc nói ra, Lý Đức Tưởng, ai nói bản vương muốn cùng đại ca ngươi đánh nhau? Chúng ta đều là người đọc sách, phải để ý lịch sự, chỉ có thô bị vũ phu mới đánh nhau đâu. Đi đi đi, một vừa nhìn đi, bằng không, bản vương cùng ngươi đây văn thải, ngươi tiếp nhận sao? Lý Đức Tưởng ôm quyền không người nói, điện hạ, ta là võ nhân, bất thiện ngôn tử, ta không tiếp thụ. Thế là ngoan ngoãn địa đi tới một bên, lặng lặng nhìn đại ca cùng Thục Vương hai người. Lý Đức Tái mới vừa rồi bị Thục Vương khí thế dọa sợ, với lại gia hỏa này, hai ba câu liền đem đệ đệ của hắn cho chi đến một bên. Còn muốn cùng hắn tỉ thí văn hải, mặc dù nói, hắn đối với cái này Thục Vương không có hào cảm, nhưng không thể không bội phục gia hỏa này văn chương xuất sắc, tùy tiện làm thơ từ văn chương, cũng có thể xưng nhất tuyệt. Thục Vương điện hạ văn thải rõ như ban ngày, Thục Vương cùng tại hạ tỉ thí thơ từ văn chương, chẳng phải là tại hạ nhất định phải thua. Lý Khắc ngồi đang cười nói, vậy bản vương cùng ngươi tỉ thí võ nghệ. Lý Đức Tái, hắn nghĩ nửa ngày, dường như không có đồ vật gì có thể thắng được cái này Thục Vương. Trong lòng đối với mình càng cho hơi vào hơn vẫn. Làm gì cái gì không thành, còn sống chính là lãng phí lương thực. Đại cứu tử, ngươi phương diện gì cũng không bằng bản vương, vậy ngươi gào to cái gì? Còn xem thường bản vương, ở đâu có được tự tin? Thục Vương, ngươi đừng muốn hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Lý Đức Tưởng thật sự là nhìn không được, người ca ca này, thật đúng là không còn gì khác, bình thường ở trước mặt mình đọc một tiên văn chương, viết một bài tiểu thi, đều muốn đắc ý hồi lâu. Hôm nay sao như thế không dùng được, liền tiếp thu dũng khí khiêu chiến đều không có. Thục Vương, ta muốn cùng ngài luận võ, ngươi tiếp nhận sao? Lý Khắc nhìn về phía Lý Đức Tưởng, gia hỏa này nhìn như trầm hiểu, không ngờ rằng đây hắn ca ca khôn khéo nhiều, còn biết phản kích. Bản vương kim chi ngọc diệp, cơ thể quý giá vô cùng, dựa vào cái gì đáp ứng ngươi tỉ thí võ nghệ? Lý Đức Tưởng, a cái này, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Khắc đã vậy còn quá quỷ tinh, rõ ràng đánh không lại hắn, nhưng vẫn là vượt qua hắn. Lý Khắc thấy hai người cũng bị mất tính tình, cảm giác vẫn rất tốt chơi. Vì vậy tiếp tục nói, Lý Đức Tưởng, ngươi muốn học tập hoắc khứ bệnh, phong lang cư tư, không đọc sách không thể được à? Người ta hoắc khứ bệnh văn võ song toàn, nhưng ngươi là một lời khó nói hết. Đánh trận cũng không phải là chém giết, mà là ở chiến lược chiến thuật, phải hướng cha ngươi nhiều học tập, tôn tử binh pháp đọc qua không có. Lý Đức Tưởng gật đầu, hắn khẳng định đọc qua à, đây chính là làm võ tướng nhất định phải đọc sách, chỉ chẳng qua hắn dường như đọc vô dụng. Thượng binh phạt nhu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành chi pháp là bất đắc dĩ. Không đánh mà thắng chi thiện giả vậy. Ngươi này tôn tử binh pháp, cũng đọc được cầu trong bụng đi. Lý Đức Tưởng trong nháy mắt tức giận đến trong lòng bốc khói, hắn muốn đánh chết người muội phu này, muội muội thủ tiết đều muốn đánh chết. Lý Đức Tưởng vừa mới giơ lên nằm đấm, liền bị bên cạnh Lý Đức Tài ôm lấy, tam đệ không thể, hắn đang chọc giận ngươi, để ngươi phạm sai lầm. Mà lúc này đây, Lý Thư Huyền mới vừa tiến vào phòng, liền thấy Lý Khắc Jun lẩy bẩy, hắn nhị ca giơ lớn chừng cái đầu nằm đấm, muốn như hại hắn phu quân. Nhị ca, ngươi đang làm gì? Lý Thư Huyền tức giận chạy đến Lý Khắc trước người, chặn nhị ca Lý Đức Tưởng. Nàng hai tay chống nạnh, trợn tròn trừng mắt, quát lớn, đại ca, nhị ca, các ngươi lại dám đánh thuộc vương, còn có vương pháp hay không? Hôm nay ngươi nếu dám đánh thuộc vương, tiểu muội sau này thì không nhận các ngươi. Dắt. Lý Đức Tái cùng Lý Đức Tưởng đều ngây dại, đây là bọn hắn sủng ái hảo muội muội. Vì cái này ngủ nàng tiểu xuất sinh, lại không nhận hai người ca ca. Tiểu muội, ngươi thế nào nghĩ? Lý Đức Tái nghi ngờ hỏi. Lý Đức Tưởng cả giận nói, chúng ta thế nhưng ngươi thân ca ca, ta là thương yêu nhất ngươi. Lý Khắc đối với Lý Thư Huyền nói, Huyền nhi, ngươi nhị ca muốn so với ta võ, đại ca ngươi muốn so với ta văn, ta không muốn đả kích bọn hắn còn động thủ với ta. Lý Thư Huyền sững sờ, mắt nhỏ lại là sáng ngời lên. Nếu không, nhường phu quân hảo hảo giáo huấn một chút hai vị ca ca, để bọn hắn khiêm tốn làm người, đỡ phải về sau thiệt thòi lớn. Thủ vương, nếu không, ngươi đáp ứng cùng bọn hắn tỉ thí một phen. Theo Lý Thư Huyền, Lý Khắc vũ lực cũng không thấp, nếu không làm sao có khả năng bên cạnh theo nhiều như vậy võ học cao thủ. Lý Khắc trong nháy mắt sắc mặt tí đen, ngươi là bản vương vương phi, sao cánh tay ra bên ngoài gậy đâu? Ngươi nhường bản vương quá thất vọng rồi. Chương 154, Lý Khắc, vương phi, ngươi lấy cái gì cảm tạ bản vương? Chương 154, Lý Khắc, vương phi, ngươi lấy cái gì cảm tạ bản vương? Chẳng qua nha, này to con là không tệ bảo tiêu, với lại làm người chất phác, nếu có thể nhường hắn chịu phục, khẳng định sẽ cùng theo hắn. Huyền nhi, còn gọi bản vương thuộc vương đâu? Gọi phu quân. Lý Thư Huyền gò má đỏ lên, này còn không thành hôn đâu, thì gọi phu quân, có phải hay không không tốt lắm, để cho người khác nói chuyện tiếng. Chẳng qua hắn đều bị gia hỏa này ngủ qua, bậy hạ bậy gả, ngày cưới gần trong gang tấc, sớm muộn cũng phải tê. Phu quân, nếu không, chúng ta tìm một chỗ không người, ngươi hôn ta một cái. Lý Thư Huyền. Tiếp theo, Lý Thư Huyền nhanh chân liền chạy đi, đăng đổ lãng tử. Lý Khắc một bước tiến lên, một phát bắt được Lý Thư Huyền tay, lại cho giật quay về, nữ nhân, chạy trốn nơi đâu? Lý Thư Huyền bị một tiếng này, nữ nhân kêu toàn thân cũng mềm nhũn, hắn tối chịu không nổi Lý Khắc bảo nàng nữ nhân. Bản vương đã đáp ứng, cùng ngươi nhị ca đây Văn Hải, cùng đại ca ngươi luận võ nghệ thuật. Lý Đức Tái cả giận nói, thuộc vương, ngươi đây là bắt nạt người thành thật. Ta muốn cùng ngươi đây Văn Hải. Lý Đức Tường nói, ta muốn cùng ngươi luận võ nghệ thuật. Hôm nay thị phi được muốn tỉ thí một trận, nếu hôm nay cứ tính như thế, huynh đệ bọn họ muốn hay không mặt mũi sao? Cho dù là thua, vậy cũng muốn hai anh em họ tâm phục khẩu phục. Nệ Tinh Nguyễn Nhi trên mặt mũi, bản vương thì thỏa mãn các ngươi. Đại cứu tử, ta cùng ngươi trước đây văn, sau đó cùng ngươi nhị đệ luận võ. Ngươi ra để mục đi. Tất nhiên vừa nãy ngài cùng nhị đệ cũng nói tới phong lang cư tư, vậy chúng ta liền lấy biên quan làm đề, riêng phần mình làm một bài thơ. Lý Khắc bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đây không phải nhất định phải thua sao? Đại cứu tử, nếu không chúng ta áp cái rót, như vậy luận thắng thua, nhiều không có ý nghĩa. Lý Đức Tái khỏe miệng giật một cái, áp chú là hân quý giới quý củ, nhưng bây giờ hắn không có tiền a. Một vạn quan, chỉ cần ngươi thắng, lập tức để người đưa tới. Bản vương cũng biết, ngươi rất nghèo, nếu ngươi thua, thì cho bản vương đánh cả đời công. Bản vương muốn ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Lý Đức Tái siết chặt nắm đấm, không tranh bánh bao tranh một hơi, hung hăng nói ra, được. Ngài là vương gia, ngài tới trước đi. Lý Khắc cười ha ha, hay là ngươi tới đi, bản vương sợ, bản vương làm đi ra về sau, ngươi xấu hổ không bỏ ra nổi ngươi làm thơ. Phu quân, nếu không ngươi tới trước, không cần phải để ý đến đại ca. Ba người. Lý Khắc thở dài, chính mình là cưới tốt phu nhân, có thể hai cái này ca ca tại sao có thể có kiểu này muội muội? Thôi được, vương phi lên tiếng, bản vương liền tùy tiện làm một bài. Cổ có tào thực bảy bước thành thơ, hôm nay bản vương muốn siêu việt hắn, ba bước thành thơ. Thục vương bắt đầu dạ bước. Nho mỹ tiểu chén dạ quang, dù uống tỷ bà lập tức thúc. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, thì gọi nó lương châu tử đi. Lý Khắc chỉ đi rồi sát thực chỉ đi rồi ba bước, lại là đã niệm xong bài này vương hàn lương châu tử. Lương châu tử là đường đại nhạc phủ tên, là lương châu khúc xướng tử, tại đường triều vô cùng lưu hành làn điệu tên. Và Lý Khắc niệm xong bài thơ này, Lý Đức Tái mở to hai mắt nhìn, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nghe nói Thục Vương tại làm thi từ phương diện vô cùng có thiên phú, lưu truyền tới thi tử đều là tác phẩm đỉnh cao, không ngờ rằng hắn đi rồi ba bước, liền làm ra bài này thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Đây tuyệt đối biên cương thơ thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Phu quân, cái này, ngài vậy quá lợi hại. Lý Thư Huyền hai mắt phát sáng, nhặt được bảo, nhặt được bảo, dạng này phu quân, đánh chết nàng cũng sẽ không buông tay. Trước kia làm thi tử, nàng đã rất bội phục, không ngờ rằng lại ra một bài thiên cổ tác phẩm xuất sắc, lại có thể cầm phu quân thơ đi khoe khoang. Lý Khắc lại là cười lấy khoát qua tay, vẻ mặt khiêm tốn cười nói, đây không đáng gì, nếu vương phi còn muốn, bản vương lại làm một bài. Lý Thư Huyền nuốt ngụm nước bọt, còn có thể lại làm một bài. Này là cấp bậc gì châu ngựa? Người khác làm một bài, chỉ sợ sẽ là cực hạn, trừ phi chờ nhiều năm mới có thể lại làm một bài, cho dù là thiên phú rất tốt những kia văn nhân mà khách, muốn trong lúc nhất thời làm ra hai bài phẩm chất cực tốt tác phẩm, vậy cũng đúng rất có khó khăn. Thanh Hải trưởng nói ám núi tuyết, cô thành nóng nhìn ngọc môn quan. Cắt vàng trăm trận chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. thì gọi nó tổng quân được đi. Lý Đức Tái đã có chủng quỷ trên mặt đất ngưỡng vọng cảm giác, này đã không thể xưng là người, thần, thưa thần. Lý Thư Huyền đã chết lặng, lại là một bài biên cương thiên cổ tác phẩm xuất sắc, dường như đắp lên một bài càng thêm có nam tử hán khí khái. Phu quân, lại là một bài thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Lý Khắc cười nói, các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Làm thơ mà thôi, không phải có khẩu là được sao? Lý Thư Huyền vội vàng ho khan, phu quân lại mắc bệnh. Lý Đức Tái hoạt động một tiếng quỷ trên mặt đất, vô cùng thành khẩn nói, muội phu, ta vui lòng bái ngươi làm thầy. Cơ mờ nở, này cái gì tao làm việc? Cút, muội muội của ngươi là vương phi của ta, nhưng ngươi muốn làm đồ đệ của ta, này đạo lý gì? Lý Đức Tái cũng là buồn bực, kia này làm sao xử lý? Hắn thật là chịu phục, tâm phục khẩu phục, đây chịu phục cha hắn còn chịu phục. Muội phu, tại hạ lỗ mãng, tại hạ vui lòng cả đời cung cấp ngài thúc đẩy, nguyện vì thuộc vương châu ngựa. Lý Đức Tường mặc dù là vũ phu, nhưng hắn cũng có thể nghe được, đây là viết cho vũ phu thơ, nhất là câu kia, cắt vàng trăm trận chiến xuyên kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả. Này thái có khí thế, nghe được nội tâm hắn bành bãi, kích động liền muốn đi biên cương đại chiến một trận. Lý Đức Tường, đến phiên ngươi. Lý Đức Tường sững sờ, lập tức cực kỳ cao hứng, ma quyền sát trưởng, cuối cùng có thể cùng thuộc vương đại chiến một trận. Tiến Vân Đại, các ngươi đi bảo. Tiến Vân Đại đám người siêu 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 địa toàn bộ đi tới phòng khách. Bái kiến thiếu chủ. Các ngươi từng cái bên trên, dạy hắn là người, nhường hắn nhận rõ ràng, hắn rốt cục đến cỡ nào nhỏ bé. Tiến Vân Thất một bước đứng ra, không người nói, đã tội, mời rút đao đi. Lý Đức Tường giờ phút này hay là mộng nhìn, đã nói xong thuộc vương muốn cùng hắn đánh, vì sao lại là mấy người này? Thuộc vương, bọn hắn là bản vương thuộc hạ, nếu ngươi ngay cả bọn hắn cũng đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì cùng bản vương đánh? Lý Đức Tường nhìn về phía Yến Vân Thất, ôn quyền nói, tại hạ am hiểu nắm đấm, mời đi. Yến Vân Thất thu hồi đao cong, vén tay áo lên, tất nhiên thiếu chủ muốn hắn giáo huấn người, vậy hắn tự nhiên hiểu rõ có chừng có mực. Ầm. Lý Đức Tường mắt tối sầm lại, đột nhiên ngực dường như bị một khối đá lớn cho va vào một phát, cả người cũng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Lý Đức Tường trợn trắng mắt, nhe răng trợn mắt, bò lên nhiều lần, lại không có đứng lên. Thật lâu sau, Lý Đức Tường cuối cùng vất vả bò lên, cả giận nói, ngươi đánh lén. Đúng, trên chiến trường chỉ có địch nhân, năng lực làm chết địch nhân là được, lẽ nào địch nhân còn muốn cùng ngươi công bình tỉ thí? Yến Vân Thất lạnh lùng nói. Yến Vân Ngũ đứng ra, cười nói, ta có thể cùng ngươi tỉ thí bắn cung. Yến Vân Ngũ trực tiếp gỡ xuống trên lưng trường cung, kéo cung bắn cung, ba mũi tên một lần bắn ra, động tác một mạch mà thành, quả thực xoáy đến phát nổ. Lý Đức Tường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay cả bận bịu che ngực chạy tới bên cửa sổ, phát hiện ba mũi tên chia ra theo chạm giống trong cửa sổ bắn ra ngoài. Yến Vân Ngũ lạnh nhạt nói, một mũi tên bắn chết một con chim, một mũi tên bắn tại gốc cây bên trên, một mũi tên bắn rơi mất một mảnh ngói. Lý Đức Tái đột nhiên xoay người nói, không chịu năng lực, chính là một lần bắn ra ba mũi tên, đều là theo chạm giống cửa sổ bắn ra, đã rất lợi hại, như vậy hắn vậy có thể làm đến, chẳng qua có hai thành tỷ lệ thất bại. Nhưng người này lại là nói, hắn bắn lại là phía ngoài đồ vật. Đây quả thực là thổi như bức không cần tiền a. Làm Lý Đức Tưởng chạy đi ra bên ngoài, nhìn Yến Vân Ngũ bắn rơi thứ gì đó, lập tức trầm mặc. Hắn đứng ở trong sân, không nói một lời, giống như tâm linh gặp ước điểm bạo kích. Lý Đức Tưởng, người chịu thua chưa? Lý Đức Tưởng quay người, không người nói, thuộc vương điện hạ, tại hạ tâm phục khẩu phục. Các ngươi có hứng thú hay không, mang cái đồ đệ? Yến Vân Đại và người đưa mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên, bọn hắn không muốn, đây là quy củ, nhưng làm sao thiếu chủ nói chuyện? Thiếu chủ, nếu là hắn vui lòng, võ nghệ phương diện, chúng ta tự nhiên dốc túi tương thụ. Lý Đức Tái vội vàng đá một cước nhị đệ, Lý Đức Tưởng vậy kịp phản ứng, lập tức quỳ trên mặt đất nói, ta vui lòng bái chư vị sư phụ. Đứng lên đi, về sau đi theo bản vương, bảo đảm năng lực thực hiện nguyện vọng của ngươi. Lý Đức Tưởng cao hứng nói ra, muội phu, ta vui lòng đi theo ngươi. Muội phu bên người những người này, từng cái võ nghệ siêu phàm, hắn chỉ muốn đi theo học tập nghiêm túc, khẳng định sẽ trở thành một đại danh tướng. Lý Thư Huyền thấy hai người ca ca đều bị phu quân cho thu thập ngoan ngoãn, hắn cũng biết, hai vị ca ca đi theo phu quân mới có tiền đồ. Nàng trong lòng cũng là vô cùng cảm kích. Phu quân, cảm ơn ngươi. Lý Khắc nhíu mày, Khắc không nói không luyện trò giả vờ, đến điểm thực tế. Ngươi lấy cái gì tạ phu quân? Yến Vân Đại thức thời cười nói, Lý Đức Tưởng, ngươi theo chúng ta ra ngoài, chúng ta hiện tại liền dạy ngươi võ nghệ. Lý Đức Tái vậy thức thời địa đi theo. Muội muội xin lỗi, thật sự là thuộc vương thật khó dây dưa. Chương 155, Lý Tịnh, hai cha con này, tuyệt chương 155, Lý Tịnh, hai cha con này, tuyệt Lý Thư Huyền gặp người đều đi hết sạch, chỉ còn lại nàng cùng Lý Khắc hai người. Lý Khắc cười nói, Huyền Nhi, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Lý Thư Huyền khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ngươi qua đây. Lý Khắc, ngươi cúi đầu, ta cho ngươi biết. Lý Khắc cao hơn Lý Thư Huyền một cái đầu, thế là cúi đầu, đem lỗ hai tiếng tới. Ba kít. Lý Thư Huyền khoác lên Lý Khắc đầu, trực tiếp hôn lên. Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, ái trả cờ mở nở, nụ hôn đầu tiên không có á. Nhưng Lý Khắc cũng là tài xế lâu năm, trực tiếp liền bắt đầu mãnh liệt phản kích. Bên ngoài đại môn, Lý Tịnh giải quyết việc công kết thúc, một ngày mệt nhọc, tâm thần mỏi mệt, xuống xe ngựa, cúi đầu liền hướng sân nhỏ đi đến. Gần đây trong triều sự vụ bận rộn, bệ hạ muốn bắt đầu thật sự đối phó thổ các hồn. Hôm nay hắn tham dự bệ hạ nhóm cố vấn về tương lai 5 năm nhằm vào Tây vực chính sách nghiên thảo hội, sẽ lên tam tỉnh nghiên cứu về sau, phát thảo một phần kế hoạch tuyệt mật, tại tương lai thời gian 5 năm, triệt để đả thông hắn con đường tơ lụa, từng bước một thu hồi tất cả Tây vực, trước đối phó Tây vực quyết, lại đối với thổ phồn hình thành vây quanh chi thế. Mà thu hồi tất cả Tây vực, chủ yếu là theo hai cái phương diện xuất phát, một là lợi dụng cường đại quân sự, phối hợp chính trị ngoại giao thủ đoạn, nhường Tây vực biến thành nước phụ thuộc, sau đó chuyển vận kinh tế văn hóa, đồng hóa tất cả Tây vực. Hai là trực tiếp dùng cường đại thực lực quân sự, đánh dụng Tây vực mấy cái tiểu quốc, trực tiếp để bọn hắn biến thành đại đường lãnh thổ, sau đó kinh doanh chỗ nào, chậm rãi thẩm thấu xung quanh tiểu quốc, cuối cùng đạt tới thống nguyên một Tây vực. Hắn là trái phó xạ, phương diện quân sự điều động cùng bố trí đều cần hắn tự mình qua tay, bận bịu cả ngày, này lại mới về nhà, đầy trong đầu hay là chuyện công việc. Lao ra, sớm như vậy ngài liền trở lại. Lý Tịnh hướng phía phòng khách phương hướng đi đến, quản gia dùng sức hướng hắn nháy mắt, còn nói sớm như vậy liền trở lại. Này rất sớm sao? Thái Dương đều nhanh phải xuống núi, bình thường dựa theo lúc này, hắn đã sớm về đến nhà ăn cơm đi. Con mắt làm sao vậy? Quản gia khỏe miệng giật một cái, Thục Vương đem tiểu thư lưu trong phòng khách, đem những người khác cũng đuổi ra ngoài, Lao ra lúc này vào trong, lỡ như. Lao ra, nếu không ngài trước đi hậu viện nghỉ ngơi một chút. Ấp a ấp úng, rốt cục có chuyện gì vậy? Lý Tịnh trong lòng có điểm tức giận, hôm nay quan gia sao có chút khác thường. Phu thân, phu thân. Lúc này, Lý Đức Tái cùng Lý Đức Tưởng chạy hướng về phía Lý Tịnh, sau lưng còn đi theo Yến Vân Đại đám người. Lý Tịnh khẽ miệng giật một cái, lập tức liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là con rể đến rồi. Lý Tịnh nhìn con lớn nhất Lý Đức Tái hỏi, Thục Vương đến rồi. Đúng, muội phu đến, hắn đang cùng muội muội trò chuyện trời ạ. Phu thân, hôm nay ta đối với muội phu chịu phục, hoàn toàn phục, người muội phu này, hài nhi nhận. Lý Đức Tái vừa cười vừa nói. Tiếp lấy hắn còn khoe khoang nói, hai tử đánh cược thua, cấp cho muội phu làm công cả đời. Lý Tịnh, cái này đổ dê con mất dịch, hố đi rồi nữ nhi của hắn, lại hố hắn, còn không tính, lại hiện tại ngay cả con của hắn cũng hố. Phụ thân, cho Hải Nhi một ít tiền, ta muốn cho các sư phụ mua chút lễ bái sư. Lý Đức Tưởng không người nói. Lý Tịnh tâm bên trong nhìn lấy bình thường trầm mặc ít nói Lý Đức Tưởng, này mặt trời mọc ở hướng tây, lão nhị còn bái sư phụ, còn muốn cho sư phụ hắn mua lễ bái sư. Người bái sư phụ là ai? Lý Đức Tưởng đắc ý chỉ vào Yến Vân Đại đám người, yêu ngạo mà nói ra, bọn hắn đều là thầy ta phụ. Phụ thân, ngươi là không biết, bọn hắn quá lợi hại, Hải Nhi ngay cả bọn hắn một chiều cũng không tiếp nổi. Muội phu nói, bái bọn họ vi sư, ta về sau có thể thực hiện phong lang cư tư chí hướng. Lý Tịnh cái mặt già này trong nháy mắt thì đen, quay người thì hướng phía phòng khách đi đến, trong lòng mắng, ngươi được lắm Thục Vương, ngươi đây là muốn đưa hắn Lý ra bắt gọn. Ngay lúc này, Lý Thư Huyền lại là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng địa chạy ra phòng khách, đối diện kém chút thì đụng phải Lý Tịnh. Nữ nhân, đừng chạy a, ngươi này cảm tạ cũng quá tùy tiện. A, phụ thân. Lý Khắc cũng nhìn thấy Lý Tịnh, trong nháy mắt mặt mo đỏ ửng, mẹ nó, việc này thôi lớn. Khu khu khủng. Lý Tịnh thấy nữ nhi cùng Lý Khắc như thế biết chơi, vội vàng ho khan. Tiếp lấy hắn mặt đen lên nói ra, cả đám đều không được người, bớt lo. Thần gặp qua Thục Vương. Lý Khắc cười xấu hổ nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân miễn lễ, sau này sẽ là người một nhà, không nghi thức trường hợp, không cần hành lễ. Lý Tịnh hít vào một hơi thật dài, mở miệng nói, Thục Vương, lão phu đã chuẩn bị xong lễ hỏi, còn xin bệ hạ bên ấy mau chóng chọn lương thần cấp nhật, thành hôn đi. Phu hoàng đã chọn tốt thời gian, hôm nay đến, chính là tự mình báo tin nhạc phụ đại nhân. Lý Tịnh trong lòng vui mừng, hỏi, lúc nào nhận? Mùng 5 tháng 5. Hôm nay là 18 tháng 4, còn có thời gian nửa tháng, tốt. Nhạc phụ, còn có một việc, cần phải nói cho ngươi, phu hoàng có ý tứ là, nhường bản vương mau chóng thành hôn, sau đó tiến đến Lũng Tây nhậm chức, xử lý biên cương buôn lậu vấn đề. Mà thấy nhỏ tế đi Lũng Tây, chắc chắn sẽ cùng Lũng Tây Lý thị xảy ra chuyện tình không vui, mà nhạc phụ là Lũng Tây Lý thị người, đến lúc đó còn hy vọng nhạc phụ giúp tiểu tế một cái. Lý Tịnh đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người, sửng sốt rất lâu, chẳng hề nói một câu, chỉ có sắc mặt không ngừng biến hóa. Rất hiển nhiên, hắn Lý Tịnh lại bị bệ hạ tính kế, hơn nữa là tinh khiết dương mưu, không cách nào phá giải. Hắn cùng Lý Thế Dân đều là Lũng Tây Lý thị dòng bên, nhưng Lý Thế Dân cái này dòng bên đã cùng Lũng Tây Lý thị nguồn gốc quá xa, ngược lại hắn cái này Lý thị tuy là dòng bên, nhưng lại đạt được Lũng Tây Lý thị tán thành. Hắn Lý Tịnh phụ thân, thế nhưng tại Lũng Tây Lý thị gia phả bên trên, mà Lũng Tây Lý thị từ đường trong, vậy thờ phụng cha hắn bài vị. Nhưng Lý Thế Dân tổ phụ lại là không tại Lũng Tây Lý thị gia phả bên trên, bài vị càng là hơn không có vào từ đường. Nói tóm lại, hắn Lý Tịnh chính là Lũng Tây Lý thị người, hiện tại Lý Thế Dân nhi tử thành con rể hắn, Lý Thế Dân đang hỏi hắn, ngươi là đứng con rể một bên, hay là đứng Lũng Tây Lý thị một bên? Hiện tại Lý Tịnh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hôm nay nghiên cứu và thảo luận bàn bạc quốc sách, đầu tiên muốn nhằm vào chỉ sợ là Lũng Tây Lý thị. Lũng Tây Lý thị nắm trong tay cái này Tây Bắc chính trị kinh tế văn hóa mệnh mạch, trên phiến đại địa này kinh doanh mấy trăm năm. Đại Đường nghĩ muốn tiến quân Tây Bắc, như vậy tất cả Lũng Tây bên đường là hậu viện bổ sung địa, không đem Lũng Tây hoàn toàn nắm ở trong tay, làm sao yên tâm Tây Trinh? Chỉ có Lũng Tây khống chế tại trong tay của bệ hạ, vì Lũng Tây là điểm chống đỡ, mọi thứ đều thuận lý thành trường, tiến quân Tây vực thực sự không phải rất khó khăn. Bệ hạ nếu điều động người khác đi, hắn ngược lại là có thể không đếm xỉa đến, hai bên cũng không bằng. Nhưng bây giờ bệ hạ phái Lý Khắc đi Lũng Tây, Lý Khắc cái đồ chơi này chính là cái giết vôi, ngay cả hắn người nhạc phụ này cũng muốn giết, đừng nói Lũng Tây Lý thị đám kia khó chơi hủ nho. Huỳnh Dương Trịnh thị chính là vết xe đổ. Nhạc phụ, ngài nghĩ gì thế? Lý Tịnh liền vội vàng không người nói, không, không có gì. Nhạc phụ, đến lúc đó ngài nhất định phải giúp tiểu tế à, lỡ như đám người kia đối với tiểu tế bất lợi, Uyển Nhi nàng tiểu chân muốn thủ tiết. Đúng rồi, nhạc phụ à, ngài hai đứa con trai đã xin thể, muốn trung thành với tiểu tế, ngài yên tâm, bọn hắn tương lai mặc dù không thể vượt qua ngài, nhưng tiểu tế bảo đảm bọn hắn có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lý Tịnh thở một hơi thật dài, hiện tại toàn gia đều lên ngươi đầu này thuyền hải tặc, còn có thể làm sao? Chỉ có thể là hắn đi một chuyến Lũng Tây Lý thị, đem sự việc nói rõ, nhường Lũng Tây Lý thị thấy tốt thì lấy, đỡ phải gặp tàn sát. không phải người một nhà, không vào một cái cửa, Lý Thế Dân cùng Lý Khắc hai cha con này, tuyệt. Lao tử tính toán hắn thì cũng thôi đi, ngay cả nhi tử cũng tính toán hắn. Hắn cũng một đám xương già, thay các ngươi bán cả đời mệnh, này cũng sắp chết, còn muốn ép khô một giọt máu cuối cùng. Bày ra các ngươi hai cha con này, coi như hắn Lý Tịnh gặp vận đen tám đời. Chương 156, Lý Khắc lại là đạo gia tiểu thiên sư. Chương 156, Lý Khắc lại là đạo gia tiểu thiên sư. Nhạc phụ, đồ cưới phải nhanh một chút chuẩn bị, thời gian gần ngay trước mắt. Lý Khắc vừa cười vừa nói, tất nhiên Lý Tịnh là lúc Tây Lý thị người, lúc Tây Lý thị gả nữ nhi, tự nhiên đồ cưới không thể thiếu a. Lý Tịnh mở to hai mắt nhìn, nói ra, đồ cưới không phải sớm đã bị ngươi khiêng đi rồi sao? Năm vạn quan, chọn vẹn năm vạn quan đồ cưới a. Lý Tịnh nói xong, thì cáo kỉnh địa giơ chân. Trước đó mấy bạn đến nhà hắn vay tiền, cũng làm tốt, trong nhà chỉ có năm vạn quan, chỉ nữ nhi đồ cưới, Thục Vương nói, dù sao là đồ cưới, sớm muộn muốn cho hắn, thế là liền bị hắn khiêng đi nha. Bây giờ lại mặt dày vô sỉ muốn gả trang. Lý Khắc kém chút đem việc này quên mất, thế là khoan thai cười một tiếng, nói ra, nhạc phụ, ngài là đem đồ cưới cho tiểu tế, có thể ngài là lũ Tây Lý thị người, lũ Tây Lý thị sao cũng muốn tỏ vẻ một cái đi. Nếu không ngài này nhiều thật mất mặt a. Cút. Lý Khắc cười một tiếng, sợ chọc giận Lý Tịnh, thần hắn một trận, đến lúc đó tìm ai phản nàn đi đâu. Thế là không người đi ra. Thì nhìn xem Lý Tịnh sao nói với lũ Tây Lý thị, dù sao hắn là đem nói cho Lý Tịnh nghe. Đến lúc đó lũ Tây Lý thị nếu là không cho đồ cưới, hắn thì tự mình đi qua cầm. Mà hắn cũng muốn bắt đầu bận rộn, rốt cuộc kết hôn là nhân sinh bên trong đại sự, cứ như vậy một lần. Bất quá, hắn là vương gia, còn có thể nạp tiếp, nhưng nạp tiếp cùng cưới vương phi là không giống nhau. Lý Khắc mới ra Lý phủ, Lý Tịnh còn đang ở cửa chính trợn mắt nhìn con rể, một người mặc lôi thôi đạo sĩ thì ngăn chặn Lý Khắc. Bần đạo đạo huyền, gặp qua Thục Vương điện hạ. Lôi thôi đạo nhân tiến lên, liền con người thở dài bái kiến Lý Khắc. Lý Khắc nhìn mặc rách dưới đạo nhân, đầy người đều là mùi túi, tóc hai bù xù, cau mày nói, ngươi nhận ra bản vương? Tự nhiên là nhận ra, ngươi là trên trời viên kia tinh. Ngài hay là Phục Hưng đại đường người kia? Đạo huyền chỉ vào bầu trời nói. Lý Khắc lập tức liền đối với cái này lôi thôi đạo sĩ cảm thấy hứng thú. Ngươi tìm bản vương chuyện gì? Đối với ngài mà nói, cũng không phải gì đó đại sự, nhưng đối với ta đạo giáo mà nói, lại là thiên đại sự tình. Thục Vương, ta đạo giáo ba vị sư minh, muốn gặp mặt ngài một lần. Lý Khắc nhớ tới hắn giải tỏa đạo gia tiểu thiên sư bối cảnh sự việc, xem ra là đạo gia người trưởng quầy, đã được đến thông tin, tới trước nhận lãnh hắn cái này đạo gia tiểu thiên sư. Còn xin đạo huyền đạo hữu dẫn đường. Lý Khắc đang khi nói chuyện, cái chán đống nhiên xuất hiện một đạo gia thiên sư ấn ký, Thái Cực ấn. Lôi thôi đạo nhân thấy thế, vội vàng làm đạo gia chuyên trúc thủ thế, thở dài nói, vô lượng tiên tôn, đạo huyền gặp qua tiểu thiên sư. Không cần như thế, mang bản vương đi thấy ba người bọn hắn a. Cái gì đồ chơi? Lý Khắc bên người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, này lôi thôi đạo nhân lại xưng hô Thục Vương điện hạ là tiểu thiên sư. Không phải người gì đều có thể biến thành tiểu thiên sư, đạo gia mấy đời người mới có thể xuất hiện một ngày sư, mà bây giờ đạo gia là không có thiên sư. Đạo gia chuyện trong giáo đều là do ba vị tử bảo thiên sư lão thần xử lý. Đạo gia đạo sĩ và cấp là dựa theo đạo bảo màu sắc phân chia, tôn quý nhất là màu vàng, vương giả chỗ khoác, tại pháp y bên trong thượng đẳng nhất là thiên sư thánh chủ đạo bảo màu sắc, đạo hạnh của hắn tại đạo sĩ bên trong đều là cao nhất tồn tại. Đạo bảo màu tím là gần với đạo bảo màu vàng, là đại sư mặc quần áo, bình thường là đạo pháp cao thâm đại sư tại tham gia đạo giáo buổi lễ long trọng hoặc là giảng kinh lúc mặc. Cho dù là này tử bảo đạo sĩ, tại cùng một thời kỳ cũng là ít càng thêm ít, bây giờ chỉ có ba người, trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân, thân mang pháp y màu xanh, coi như là tại đạo sĩ bên trong có địa vị tương đối cao. Cho dù là Lý Tịnh cũng ngốc tại cửa ra vào, chăm chú điệu tóm lấy cửa lớn. Con rể của mình lại bị một pháp y màu xanh đạo nhân xưng là tiểu thiên sư. Với lại chính mình con rể này lại rất bình thản điệu nói, không cần như thế, còn nhường lôi thôi đạo nhân mang theo hắn đi gặp ba vị đạo gia đại sư. Tại đại đường, đạo gia mặc dù có chút xuống dốc, rốt cuộc thờ phụng người là càng ngày càng ít, ngược lại thờ phụng Phật giáo người lại là càng ngày càng nhiều. Truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì đạo gia lý niệm chỗ đến, loạn thế xuống núi hàng yêu phục ma, thịnh thế vào núi ẩn lui tỷ thế. Đạo gia làm việc không treo tại ngoài miệng, mà Phật gia làm việc lại là cần tiền công đức. Nhưng đạo giáo lại là Trung Nguyên quê hương giáo, là người Trung Nguyên căn bản, cho nên phạm là Trung Nguyên vương triều, hoàng tộc cũng sẽ thờ phụng đạo gia. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì đạo gia lý niệm. Thì trước mắt mà nói, vậy hạ ác hơn, trực tiếp nhận đạo gia tổ tông Lý Nhĩ là tổ tông, muốn đạo giáo chính là bọn hắn nhà giáo, đối với đạo gia rất là hữu hảo. Cho dù bây giờ đạo giáo xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có hết mấy bạn đạo sĩ, có vô số đạo gia thờ phụng người, mà tất cả hoàng đế, tu lăng mộ, khẳng định là cần đạo gia rời núi giúp đỡ. Mà quốc gia long mạch, khí vận càng là hơn cần đạo gia đi thủ hộ. Do đó, đạo gia tại kẻ thống trị trong lòng, tại tất cả đại đường bách tính trong lòng, đều là mười phần thần thánh. Nhưng mới rồi hắn nghe được cái gì? Thục Vương điện hạ lại là đạo giáo tiểu thiên sư, đạo gia một sáng xuất hiện tiểu thiên sư, kia nhất định là muốn nhất phi trùng thiên, xuất hiện lần nữa phồn bình cảnh tượng. Vì quốc chi khí vận, quốc chi long mạch đều là do đạo gia thiên sư cấp những người khác bảo vệ. Tiểu thiên sư sinh ra, mang ý nghĩa quốc gia này muốn xuất hiện tình thế. Nhìn lôi thôi đạo nhân mang theo Lý Khắc rời đi, Lý Tịnh quả quyết địa đi theo. Việc này là một kiện đại sự, nếu Thục Vương thật là tiểu thiên sư, vậy hắn Lý Tịnh là có thể bán lũ Tây Lý thị, hơn nữa là quang minh chính đại đi cảnh cáo lũ Tây Lý thị, đem tiền lấy ra cho nữ nhi làm đồ cưới. Lão phu con rể thế nhưng đạo gia tiểu thiên sư. Lý Khắc một đường đi tới trong thành một tòa đạo quán nhỏ, trước kia nơi này chỉ ở 3 cái lao đạo nhân, sau đó phi thăng 2 cái, chỉ để lại 1 người. Có thể hôm nay nơi này lại là 10 phần náo nhiệt, từ bên ngoài đến bên trong, toàn bộ là đạo sĩ, với lại mỗi người đều mặc pháp y, có màu tím, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, màu trắng. Nói cách khác, trừ miệng vi tôn quý pháp y màu vàng, nơi này tụ tập đạo gia tất cả cấp đạo nhân. Lý Khắc mang theo Yến Vân đại đám người, đi lên một tòa núi nhỏ, đối diện vậy đi tới vô số đạo nhân, cầm đầu 3 người, thân mang pháp bảo màu tím. Yến Vân đại giờ phút này trong lòng cũng là rất giật mình, hắn vậy không ngờ rằng, hắn đi theo chủ nhân, lại còn vẫn là đạo gia tiểu thiên sư. Có thể khiến cho mặc pháp bảo màu tím đại sư nên tiếp, chỉ có thể là tiểu thiên sư, cho dù là hoàng đế, cũng không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Chương 157, về tình về lý, thì là muốn nhận Lý Nhĩ là lao tổ tông. Chương 157, về tình về lý, thì là muốn nhận Lý Nhĩ là lao tổ tông. Bình Dương tử, Thanh Dương tử, Ngọc Dương tử 3 vị đạo nhân, thân mang đạo bào màu tím, ôm ấp phất trần, nệ bước đoan chính độc hữu nhịp chân, ngẩng đầu đỡ ngực, hô hấp cân xứng, lòng bàn chân sinh phong. Mà Lý Khắc mang theo Yến Vân đại đám người, lại là cùng đối phương tạo thành so sánh rõ ràng. Trừ ra phía trước nhất, Lý Khắc vẻ mặt hòa ái, những người còn lại toàn bộ mắt lộ ra hàn quang, lộ ra sát phạt chi khí. Hai bên tại trên gò núi gặp nhau. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, Bình Dương tử, Thanh Dương tử, Ngọc Dương tử đám người toàn bộ hai tay chắp tay, có hơi không người hành đạo nhà lễ nghi. Lý Khắc đồng dạng được rồi đạo gia lễ, bởi vì hắn cũng biết, tất nhiên 3 vị đạo gia người chủ sự mời hắn tới nơi này, tự nhiên là đã hiểu rõ thân phận của hắn, kia cũng không cần phải che giấu. Các vị đạo hữu, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn. Bình Dương tử cười cười, đối với Lý Khắc làm một tư thế xin mời. Lý Khắc cất bước tiến lên, trực tiếp đi tại mọi người phía trước nhất, một thẳng hướng nhìn đỉnh núi rách nát đạo quán mà đi. Mà Yến Vân đại đám người lại là lưu tại đạo quán bên ngoài, đương nhiên còn có cái khác đạo nhân. Lý Tịnh cùng đến nơi này, đã không cách nào đi tới, đành phải ở chỗ này chờ. Trong đạo quán, khói lửa cuốn lượn quanh, nơi này cung phụng là Tam Thanh một trong đạo gia tổ sư gia Lý Nhĩ, nếu đặt ở trong thần thoại, đó chính là Thái Thượng Lão Quân. Tiểu đạo đồng thấy Lý Khắc vào đạo quán, ngay lập tức đem bổ đoàn lấy tới để dưới đất, một cái khác đạo đồng lấy qua 3 chi nhóm lửa hương, không người giao cho Lý Khắc. Lý Khắc dùng đạo gia bái sư đại lễ, tiến hành lễ bái. Và được hết đại lễ, hắn lúc này mới đứng lên, nhìn về phía 3 vị tử bảo đạo nhân, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái trán mơ hồ xuất hiện một thái cực ấn. Bình Dương tử, Thanh Dương tử, Ngọc Dương tử 3 người liếc mắt nhìn nhau, hốc mắt lập tức liền đỏ ửng. 50 năm, bọn họ nói nhà đợi chừng 50 năm, rốt cuộc đã đợi được đạo gia tiểu thiên sư. Cùng lúc đó, 3 người vung lên đạo bào màu tím, sử dụng đạo gia quỷ lệ chi lễ, tiến hành bái kiến. Ta đám 3 người, bái kiến tiểu thiên sư. 3 vị đạo hữu xin đứng lên. 3 người chậm rãi đứng lên, Lý Khắc đem đạo gia thái cực lệnh đưa ra, cười nói, đây cũng là bần đạo lấy được đạo gia thái cực lệnh, còn xin 3 vị xem qua. Bình Dương tử, phóng phất trần, hai tay duỗi ra, nhận được trong tay, sau đó 3 người cùng nhau nghiên cứu. Cái khác ba người bọn họ căn bản thì chưa từng thấy thái cực lệnh bộ dạng dài ngắn thế nào. 50 năm trước, Bắc Chu võ đế diệt Phật, bọn họ nói nhà vậy bị thương nặng, từ đây đạo gia thánh vật thái cực lệnh tung tích không rõ, biến mất trên thế giới này. 16 năm trước, bọn hắn 10 cái tử bảo đạo nhân cùng nhau thôi diễn, hao phí không ít tinh thần và thể lực. Rốt cục thôi diễn ra kết quả, 16 năm sau, đạo gia tiểu thiên sư giáng lâm thế tục, thái cực lệnh tái hiện thế gian. Cho dù này thái cực lệnh có thể làm giả, nhưng tiểu thiên sư cái trán thái cực ấn lại là tạo không phải giả vờ, vị này tam hoàng tử chính là đạo gia tiểu thiên sư. Tiểu thiên sư, bần đạo đám người chưa từng thấy qua thái cực lệnh, nhưng ta đạo gia lại là đã nhận định, điện hạ chính là ta đạo gia tiểu thiên sư, ngài cái chán thái cực ấn, phàm là người tu đạo đều có thể trông thấy. Lý Khắc gật đầu, đây là lao tử làm thật dài một nhiệm vụ, hệ thống mới giải tỏa một bối cảnh, cho các ngươi nhìn xem, chính là để các ngươi đem tâm chứa ở trong bụng, về sau toàn tâm toàn lực là đại đường phục vụ. Các ngươi nếu còn không nhận định, hệ thống này chẳng phải là cái phế vật. Hệ thống, tất nhiên 3 vị đạo hữu đã nhận bần đạo là đạo gia tiểu thiên sư, kia bần đạo liền việc đáng làm thì phải làm, bần đạo liền làm cái này đạo gia tiểu thiên sư. Lại nói, đạo gia tổ sư gia cũng là ta Lý Đường lao tổ tông, mà bản vương là tổ sư gia hậu nhân, coi như là kế thừa tổ sư gia di sản. 3 người. Trong lòng 3 người là một mảnh đau lòng. Mấy năm trước, Lý Thế Dân đi tìm bọn hắn, nói bọn hắn Lý gia tổ tông chính là đạo gia tổ sư gia, muốn nhận tổ quy tông, còn muốn tương đạo nhà tổ sư gia mời đến bọn hắn tổ tử trong cung phụng. Lý Thế Dân nhận đạo gia tổ sư gia là tổ tông có thể, nhưng tuyệt đối không thể đem bọn hắn tổ sư gia mời đi, bọn họ nói nhà tự nhiên là sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ, Lý Thế Dân nhi tử lại đã trở thành bọn họ nói nhà tiểu thiên sư. Với lại là chân chính tiểu thiên sư. Gia hỏa này đi lên không nói hai lời, muốn nhận tổ tông, còn phải thừa kế di sản, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Đạo gia tổ sư gia là Lý Nhĩ không sai, có thể nhà của đạo gia sinh, lại là khắp thiên hạ đạo sĩ cộng đồng có. Mọi người trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, cuối cùng trông mong đến đạo gia tiểu thiên sư, nghĩ thầm có tiểu thiên sư, bọn họ nói nhà thì có trụ cột, đạo gia phục hưng ở trong tầm tay. Thật không nghĩ đến, trông lại là một kế thừa bọn họ nói mọi nhà sinh ra tiểu thiên sư. Ba vị tử bào đạo nhân trừng trong mắt, qua lại nhìn hồi lâu. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Lý Khắc. Đây quả thật là đạo gia trong tiểu thiên sư. Tổ sư gia không thể nào đem cơ nghiệp của mình làm hỏng đi. Các ngươi dùng ánh mắt khác thường nhìn xem vần đạo làm gì, vần đạo không như tiểu thiên sư sao? Thanh Dương tử chắp tay nói, không phải, ngài chính là ta đạo gia nhận định tiểu thiên sư, chỉ là tiểu thiên sư, bây giờ ta đạo gia cô đơn, hy vọng tiểu thiên sư dẫn đầu đạo gia, lại lần nữa về đến đỉnh phong thời khắc. Lý Khắc cười nói, đây là tự nhiên, chư vị mời yên tâm trăm phần. Tiếp theo, Lý Khát ho khan hai tiếng, vung lên áo bào, liền ngồi tại trên bồ đoàn, cười nói: "Ba vị đạo hữu mời ngồi, hôm nay ta bọn bốn người liền hoạch định một chút, đạo gia phát triển sau này hoành vĩ lâm đồ." Trong lòng ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khá tốt tổ sư gia hiền linh, cái này tiểu thiên sư coi như đáng tin cậy. "Đúng." Ba người vậy cầm qua bồ đoàn, liền giới chân ngồi tại trên bồ đoàn. Lý Khát suy tư một hồi, liền nói ra: "Tại lý thuyết, đạo gia là trung thổ sinh trưởng ở địa phương mọi người, là ta Hoa Hạ người Hán tộc căn, còn nữa, vân đạo là đạo gia chọn chúng tiểu thiên sư. Như thế, vân đạo làm là đạo gia phát triển, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, dẫn đầu các vị đạo hữu, cộng đồng tương đạo nhà lý niệm phát dương quang đại. Tiểu thiên sư nói có lý, chúng ta nên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, phát triển ta đạo gia truyền thống, tuyên dương ta đạo gia lý niệm, ban ơn cho bản dân. Ta đạo gia được như thế tiểu thiên sư, quả nhiên là ta đạo gia may mắn vậy." Tiểu thiên sư không hổ là lão tổ tuyển ra tới người. Ba trên mặt người lộ ra nụ cười, vuốt râu, dừng lại tán dương. Lý Khắc cười cười, tiếp lấy còn nói thêm, tại tình cảm nói, đạo gia người sáng lập Lý Nhĩ là ta đại đường Lý thị lão tổ tông, vân đạo là con cháu của hắn đời sau, bây giờ kế thừa di sản của hắn, càng là hơn muốn đem lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, phát dương quang đại, như thế, sau trăm tuổi, thang thiên thấy đến lão tổ tông, là không thẹn với hắn. Ba người, bất quá bọn hắn đã theo trong đấy lòng bắt đầu tiếp nhận rồi, đại đường Lý thị muốn nhận đạo gia tổ sư gia là tổ tông, vậy liền nhận đi. Phật gia cùng Nho gia muốn nhận, người ta Lý Thế Dân còn không nhận đâu. Ai bảo tổ sư gia lại lựa chọn Lý Thế Dân nhi tử là tiểu thiên sư? Chẳng qua lần sau ba người bọn họ nhìn thấy Lý Thế Dân, thật là bực nào lúng túng. Này cái mặt già này đánh cho rung động đùng đùng, giống như bọn hắn đã thấy Lý Thế Dân kia đắc ý bộ dáng, làm tuổi già tử muốn nhận các ngươi tổ sư gia là tổ tông, các ngươi còn ra sức khước tử, hiện tại chấm nhi tử đã trở thành các ngươi tiểu thiên sư, ha ha ha, bao ưng à. Trong lòng ba người xin thề, từ hôm nay về sau, bọn hắn năng lực không thấy Lý Thế Dân, thì không thấy Lý Thế Dân, nhất định không thể cho Lý Thế Dân phách lối cơ hội. Chương 158, tiểu tử này một thiên không hố người, toàn thân khó chịu. Chương 158, tiểu tử này một thiên không hố người, toàn thân khó chịu. Ba vị đạo hữu, các ngươi linh hồn xuất khiếu sao? Lý Khát thao thao bất tuyệt cho ba vị này đạo gia đại lão giảng 5 năm kế hoạch, kết quả bọn hắn ngược lại là không nghe lọt ai, lại thần du. Ngạch! Chúng ta lại nghiêm túc nghe tiểu thiên sư giảng, tiểu thiên sư tiếp tục. Lý Khát cũng là bó tay rồi, ba người các ngươi dù sao cũng là đạo gia tử bảo đại lão, đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại, bản vương hiện tại cho các ngươi vẻ bánh nướng đâu, lại thần du. Kỳ thực đạo giáo cùng đạo gia là có khác nhau rất lớn, đạo gia chỉ là xuân thu chiến quốc thời kỳ, lao tử, thôn trang học phái, bọn hắn chỉ tại vì kẻ thống trị cung cấp học thuật, là dân phục vụ. Mà đạo giáo thì là cuối thời Đông Hán, tại vũ thuật trên cơ sở dung hợp tư tưởng đạo gia, đem các loại quỷ thần mà nói, lộn xộn cùng nhau hình thành một loại tôn giáo, theo đuổi là trường sinh bất lão. Bây giờ đạo gia, kỳ thực chính là đạo giáo, chỉ là bọn hắn tự xưng đạo gia mà thôi, nắm làm được hay là đạo giáo kia một bộ. Cũng đúng thế, thật đạo gia học thuật xuống dốc nguyên nhân một trong, tất nhiên Lý Khắc đã trở thành đạo gia tiểu thiên sư, tự nhiên muốn đem chuyện này giải quyết, bọn hắn còn nhận lao tử là tổ sư gia, vậy thì nhất định phải trở về đến Lý Nhị sáng tạo đạo gia dự tính ban đầu đi lên. Ta đạo gia tiếp tục lo liệu tổ sư gia lưu lại quý giá tài nguyên, vô vi đều bị lạ, thuận theo tự nhiên, vô vi mà trị. Ta tư tưởng đạo gia tổng la trăm đời, rộng rãi tinh vi, nói về xa xăm, hải nạp bách xuyên, tán hắn phong rộng, tinh tế tỉ mỉ. Ta đạo gia đầu tiên theo đuổi cũng không phải không gì làm cũng được, trường sinh bất lão, mà là suy xét mở ra dân trí, cũng không phải là ngu hắn dân mà từ trí. Bổn thiên sư cho rằng, đạo giáo nên trở về đạo gia, thăm dò bản nguyên. Chư vị có thể từng nghĩ tới, Phật gia vì sao hưng thịnh, Nho gia vì sao hưng thịnh, duy chỉ có ta đạo gia xuống dốc, đây là có nguyên nhân. Ta đại đường con dân chỉ là tương đối là đơn thuần, nhưng không phải người ngu, ai đối với dân chúng hữu dụng, lao bách tính liền tin ai, bái ai. Bổn thiên sư nói không khách khí điểm, từ hán mặt đến nay, đạo giáo thay thế đạo gia liền đã tự hủy căn cơ. Đạo gia các giáo đồ một lòng chỉ tu chính mình đạo, mà mặc kệ những người khác, đây cũng là ích kỷ hành vi, vô vi mà đều bị lạ, mọi người chỉ là làm được vô vi, mà không có suy nghĩ đều bị lạ. Ba người nghe Lý Khắc lời nói, không ngừng gật đầu, đạo gia cô đơn là nguyên nhân này. Ba vị cho rằng bần đạo nói có thể có đạo lý. Gia phụ đã từng nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, đây cũng là đại đạo, là ta đạo gia theo đuổi đích đạo. Chúng ta đạo gia nên là tu chính mình đạo, đi vì người khác phô nói, độ chính mình, vậy độ người khác. Nay cũng không phải chỉ là nói xuông, mà là phải có điều là, bần đạo cho rằng, thiên hạ đạo sĩ, ra hết hàn sơn, dùng mình học chi đạo, độ người độ mình. Như thế, đạo gia mới có thể thắng bách tính tình yêu, bách tính mới biết tin ngươi, bái ngươi. Ba vị đại sư từ bảo, nghe Lý Khắc lời nói, lập tức đứng dậy, tiểu thiên sư quả nhiên là nhìn xem thông thấu. Chỉ là bọn hắn mặc dù nhìn thấy tệ nạn, không làm gì được có thể cải chính, đây là tổ sư nhóm nhiều đời truyền xuống tới. Bây giờ có tiểu thiên sư muốn sửa, đó chính là tổ tông ý chí, bọn hắn nhạc kiến kỳ thành. Lý Khắc vậy đứng lên, cọ sát hồi lâu một mép, miệng đắng lưỡi khô. Ba vị, bản vương tuy là đạo gia tiểu thiên sư, nhưng tương tự là đại đường thủ vương, bản vương muốn độ chính là thiên hạ người. Do đó, sau này đạo gia sự vụ, hay là do ba vị quản lý, bản vương thì không nhúng tay vào. Cái này, ba người cũng ngây ngẩn cả người, mãi mới chờ đến lúc đến rồi tiểu thiên sư, kết quả chờ đến rồi trưởng quỹ phủi tay. Qua ít ngày, bản vương phục mệnh tiến về lũng tây, chinh phục thổ các hồn. Ba vị đạo hữu, đây là đạo gia nổi dậy một cái trọng yếu cơ hội, ngàn bạn không thể bỏ lỡ. Đến lúc đó, ba vị xuất lĩnh đạo gia giáo chúng, theo bản vương tiến vào chiếm giữ lũng tây, chúng ta cùng đi độ lũng tây Lý thị. Ba người đã bắt đầu mắt trợn trắng, đi phong. Tiểu thiên sư đây là muốn kiếm chuyện a? Nhưng bây giờ Thục Vương là tiểu thiên sư, đó chính là bọn họ đạo gia người dẫn đầu, bọn hắn còn không phải không nghe, chỉ có thể đi theo Thục Vương làm đi. Dù sao tổ sư gia là người ta lão tổ tông, đạo gia biệt thủ, vậy không trách được trên người bọn họ đến a. Chúng ta xin nghe tiểu thiên sư chi mệnh. Lý Khắc cười cười, chắp tay nói, cáo tử. Ba người đem Lý Khắc đưa ra đạo quan tan hoang. Lý Khắc lần nữa cường điệu nói, ba vị, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, thiên hạ đạo sĩ ra hết hàn sơn, là dân làm việc, độ người độ mình. Ba người không người nhận mệnh lệnh. Sắp trời đã tối, Lý Khắc tối như bưng xuống núi. Ba vị tử bảo đạo sĩ đứng ở đạo quan tan hoang bên ngoài, chia tay rồi một đêm gió lạnh. Cuối cùng, bọn hắn đã đạt thành nhất trí ý kiến, phát ra thông cáo, đạo giáo sửa là đạo gia, từ đó về sau, đạo giáo chính là đạo gia chính là đạo giáo, hợp hai là một. Thiên hạ đạo sĩ, ra hết hàn sơn, độ người độ mình, là dân phục vụ. Dưới núi, Lý Tịnh đợi đã lâu, cuối cùng chờ đến con rể của mình xuống núi. Mà Yến Vân đại đám người, vậy đang nóng nảy địa chờ, nếu thiếu chủ nhân lại không xuống, bọn hắn sẽ phải giết tới. Thiếu chủ, Thục Vương. A, nhạc phụ, ngài sao lại tới đây? Lý Tịnh cười xấu hổ cười, nói ra, lão phu lo lắng ngươi bị lao đạo hại. Bây giờ nhìn thấy ngươi xuống núi, lão phu cũng yên lòng. Đúng rồi, lão phu nghe nói, ngươi là đạo giáo tiểu thiên sư, đây là có chuyện gì? Là đạo gia, không phải đạo giáo, tiểu tế đã để bọn hắn trở về bản nguyên, đem đạo giáo cùng đạo gia hợp hai là một, sau này đạo gia muốn độ người độ mình, các đạo sĩ cũng muốn xuất sơn, trị bệnh cứu người độ mình. Những thứ này đạo nhân nhóm đều là tinh thông y học, ngũ tại thâm sơn tính có chuyện gì vậy, đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Lý Tịnh thành đạo giáo thở dài, đáng thương các đạo sĩ, lại lên Thục Vương đầu này thuyền hải tặc. Lý Tịnh thực sự không nghĩ ra, gia hỏa này một thiên không hố người, có phải hay không toàn thân không được tự nhiên? Phật gia bị hố, hiện tại Phật gia đại lão huệ nhân mỗi ngày đi theo Thục Vương phía sau cái mông, hiện tại gia hỏa này lắc mình biến hóa, lại đã trở thành đạo gia tiểu thiên sư. Nay chẳng phải là nói, đạo gia cũng đã trở thành người của hắn? Không thể không nói, gia hỏa này hố người là có một bộ, nhưng lại không thể không nói, người ta sức hấp dẫn cá nhân là thật là mạnh mẽ. Nhạc phụ, về nhà đi, nhạc mẫu còn chờ ngươi đi ngủ đâu. Lý Khắc nói xong, cười ha ha nhìn rời đi, lưu lại Lý Tịnh nhe răng trợn mắt, tiểu vương bắt đản này lời gì cũng dám nói. Lý Khắc cuối cùng về tới thiên thượng nhân gian, té nằm dễ chịu trên giường lớn, liền bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng thời gian mới là hắn hạnh phúc nhất, thời gian. Thống tử, mời vị bản vương dâng lên vòng quay may mắn lớn 10 liên rút, bản vương muốn rút thưởng. Hệ thống. Lý Khắc nói chuyện, trực tiếp cho hệ thống cũng cả bó tay rồi, thì rút một lần thưởng, làm cho cùng đại tài chủ tựa như. Vòng quay may mắn lớn 10 liên rút mở ra. Chương 159, Tôn Tư Mạc, điện hạ, ngài đây là đã ăn bao nhiêu thuốc đại bổ? Chương 159, Tôn Tư Mạc, điện hạ, ngài đây là đã ăn bao nhiêu thuốc đại bổ? Chúc mừng ký chủ, đạt được hạt giống khoai tây 1000 cân. Chúc mừng ký chủ, đạt được quần lót lụa bằng một sấp. Chúc mừng ký chủ, đạt được dưỡng nguyên đan 2 cái. Thật đáng tiếc, không có lấy được thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được thẻ may mắn 1 tấm, thẻ may mắn, tuyệt địa phùng sinh, xuất kỳ bất ý. Chúc mừng ký chủ, đạt được lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ đại thành tạm các 1 tấm. Chúc mừng ký chủ, đạt được quần lót lụa bằng 100 đầu, nam nữ các 50 cái. Lý Khắc cuối cùng hút xong 10 liên rút, đồ tốt là thực sự nhiều, chẳng qua lần này rút đến, không còn ăn uống đồ chơi, mà là có thể tăng lên từ thực lực của ta thứ gì đó. Cậu hệ thống quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, biết mình muốn đi biên cương, sợ chính mình tại biên cương tìm đường chết, cố ý cho mình bảo mệnh đồ chơi. "Nhiu, xin hỏi ký chủ, có phải sử dụng ban thưởng?" Lý Khắc từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận nhìn một lần rút thưởng đạt được đồ vật, có dưỡng nguyên đan, thẻ may mắn, lực lượng đại thành tạm, ngoại lực đại thành tạm, tốc độ đại thành tạm. Căn cứ hệ thống miêu tả, dưỡng nguyên đan có thể dùng nguyên khí đại thương người, hội tụ nguyên khí, đạt tới cải tử hồi sinh hiệu quả. Thứ này hiện nay hắn còn không cần đến, thẻ may mắn không phải bạn bất đắc dĩ, vậy là không thể sử dụng. Mà lực lượng đại thành tạm, ngoại lực đại thành tạm, tốc độ đại thành tạm, này ba món đồ, bảo mệnh vậy tuyệt đối không có sơ hở nào. Lại không thành, còn có thẻ may mắn. Ừm, lần này tiến về lúc đây, có thể không chút kiêng kỵ làm chết rồi. Hệ thống, có thể hay không hợp thành 3 tấm thẻ, sau đó bắt đầu dùng? Hệ thống, điều, trên lý luận là có thể, nhưng không biết hợp thành sau hiệu quả, hệ thống chưa từng thử qua. Lý Khắc cười nói, ngươi cho ta nhiều năm như vậy tiểu thuyết nhìn không, hợp thành về sau, hiệu quả khẳng định phải đây đơn độc sử dùng cường đại hơn rất nhiều. Điều, lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ 3 tấm thẻ đã dung hợp, xin hỏi ký chủ, có phải bắt đầu dùng? Bắt đầu dùng. Đương nhiên, Lý Khắc toàn thân run lên, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tiếp lấy môi mắt lạnh, sờ soạn một cái, chảy máu mũi. Cơn mờ nở. Đây là bổ quá đáng. Hệ thống. For am, bản vương chảy máu mũi, đội vàng tầm lao tố tới. For am chính tại cửa ra vào ngủ gật, đột nhiên nghe được thiếu chủ tiếng gào, vừa muốn đi mở cửa, kết quả cửa lớn liền bị người từ bên trong đẩy ra đây, trực tiếp ngay cả môn dẫn người thôi bay ra ngoài. Lý Khắc ngây ngẩn cả người, đây là lao tử đẩy đi ra. For am ngã trên mặt đất, một trở mình, thì rút đao ra, chuẩn bị chém người, hắn còn tưởng rằng là có thích khách tiềm nhập thiếu chủ căn phòng. Kết quả chờ hắn thấy rõ ràng, chỉ có thiếu chủ một người, ngơ ngác nhìn cửa lớn của mình. Thiếu chủ, người không sao chứ? Lý Khắc cực kỳ hưng phấn, là cái này hệ thống cho lực lượng sao? Cái này cũng quá cường đại đi, chính mình chỉ là tùy tiện đẩy một chút nhóm, kết quả ngay cả môn dẫn người thôi bay ra ngoài. Thiếu chủ, người chảy máu mũi. Nhanh đi tầm lao tôn, bản vương chảy máu mũi. For am nhanh đi hô lao tôn, Lý Khắc đứng ngoài cửa, trong lòng chỉ muốn thử một chút sức chịu đựng cùng tốc độ. Thế là hướng phía bên ngoài chạy tới, như một làn khói công phu, liền chạy tới thiên thượng nhân gian cửa chính, trải qua người giống như chỉ có thấy được một hình bóng, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Lý Khắc một hơi lại chạy trở về phòng ngủ mình cửa, ngay cả đại khí đều không có thở gấp, cảm giác còn có thể tiếp lấy chạy. Ha ha ha, còn có ai? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Ngay lúc này, căn phòng cách vách Tư Hoài Cần đám người, vậy đốt đèn lồng nhẹ ra, nhìn thấy cả người là huyết Lý Khắc, bị giật mình. Thiếu chủ, ngươi làm sao? Lý Khắc lúc này mới phát hiện, hắn cái mũi còn đang chảy máu, vội vàng nắm cái mũi, hô, mau gọi Tôn Thần Y Y, bản vương chảy máu mũi. Trong lòng mọi người kinh hãi, thiếu chủ hảo hảo, làm sao lại chảy máu mũi? Thế là mọi người bối rối địa đi tìm Tôn Thần Y Y, Tôn Tư Mạc ban ngày bận bịu cả ngày, buổi sáng đi Trường An thành bên ngoài hái thuốc, chạm vạng tối mới về nhà, sau khi cơm nước xong, cảm thấy đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Thế là liền đi sát vách mua quán, một đĩa đậu hồi hương, một bình rượu lâu năm, liền bắt đầu thưởng thức không cần tiền ca múa. Đương nhiên, những thứ này ca múa đều là người đứng đắn nhìn xem ca múa. Phó Am cũng sắp điên, tất cả thiên thượng nhân gian tìm khắp lần, sửng sốt không có tìm được Tôn Thần Y, cuối cùng hỏi hộ viện, này mới biết được Lao Tôn đi mua quán. Lao Tôn, việc lớn không tốt, nhanh theo ta đi. Tôn Tư Mạc chính thưởng thức được rượu dụng, vậy uống say khướt, đột nhiên liền bị Phó Am kéo lại, ra bên ngoài chảnh. Phó đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ôi, nhanh buông xuống Lao Phu, Lao Phu eo không tốt. Phó Am trực tiếp nâng lên Tôn Tư Mạc, thì hướng phía Thục Vương chỗ ở chạy. Cuối cùng, Phó Am đem Tôn Tư Mạc đưa đến Thục Vương chỗ ở. Tôn Tư Mạc giờ phút này chênh choáng hoàn toàn không có, đáng đâm ngàn đao, một đường kiếm hắn, xương cốt cũng cho hắn kém chút làm tan thành từng mảnh. Lao Tôn, nhanh cho bản vương xem xét, bản vương chảy máu mũi, ngăn không được. Lý Khắc vậy sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng máu mũi một thẳng chảy ra ngoài, tiếp tục như vậy, không phải mất máu mà chết, Lý Khắc trong lòng cũng là mười phần lo lắng. Mà hắn chạy một vòng, cảm giác lực lượng cũng có sở hạ hàng, đã không còn vừa nãy loại đó lực phá hoại. Hắn hỏi hệ thống, hệ thống nói là ba tấm thẻ dung hợp, lực lượng quá mạnh mẽ, ký chủ thể cốt quá yếu, căn bản là không chịu nổi, chỉ có thể dùng ngoại lực cầm máu, lực lượng hạ xuống, đó là thuộc về bình thường, là ký chủ cơ thể bản thân điều tiết kết quả. Tôn Tư Mạc nhìn Thục Vương, máu me be bét khắp người, thầm nghĩ đây là chạy bao nhiêu huyết ta. Nhanh, nhường Lao Phu xem xét. Lý Khắc nằm xuống, Tôn Tư Mạc bắt mạch, thật lâu sau, hắn lấy ra mang theo người kim bạc, dùng hỏa thiêu một chút, lập tức thi châm, ba châm xuống dưới, Lý Khắc cuối cùng không chảy máu mũi. Nhưng tiếp theo, gò má bắt đầu phếu hồng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Lý Khắc nhìn trước mắt chư vị đại hán, tựa hồ cũng biến thành áo quần đơn bạc đại mỹ nữ. Nhưng hắn biết rõ, đây là ảo giác, Phó Am, nhanh đi gọi Uyển Nhi đến, bản vương không được. Chỉ nghe Tôn Tư Mạc lạnh nhạt nói, kêu cái gì nữ nhân, lão phu có thể giải quyết. Thế là, lại ba châm xuống dưới, đỏ ửng tối lui, Lý Khắc mỹ nữ trước mắt cũng biến thành nam nhân và mỡ. Lý Khắc, ôi, ta đi. Cầu hệ thống, kém chút hủy bản vương danh tiết. Tôn Tư Mạc nhìn chật vật không chịu nổi Thục Vương điện hạ, thầm thì nói ra, điện hạ, ngài tuổi tác còn nhỏ, nghìn vạn lần không thể ăn đại bổ dược vật a. Ngài đây là đã ăn bao nhiêu a? Nếu sau khi kết hôn, ngài muốn ăn đại bổ dược vật, có thể tới tầm lão phu cho ngươi mở một số dược, ăn nó đi bảo đảm vợ chồng ân ân ái ái cả đời. Đúng rồi, điện hạ, ngài đây là ăn cái gì đại bổ dược vật a? Là gì cường đại như thế? Nếu có bực này thần dược, điện hạ có thể hay không ban cho lão phu? Lão phu tuyệt đối năng lực nghiên cứu ra hoa đến, nói không chừng có thể đột phá y học gông cùng xiềng xích. Lý Khắc tức giận nói ra, bản vương cần uống thuốc bổ sao? Lão tôn, ngươi đây là xem thường ai đây? Bản vương đây là ngủ ngủ, đột nhiên thì chảy máu mũi, tiếp lấy toàn thân lực lớn vô cùng, liền muốn phát tiết một phen, nhìn thấy đại môn không, là bản vương một quyền nện đi ra. Chương 160, Phật đạo hai nhà là Lý Chí Vân cách làm tế bái. Chương 160, Phật đạo hai nhà là Lý Chí Vân cách làm tế bái. Phó Am sở lên chính mình đứng đỏ gò má, trong lòng cái này khi a, nguyên lai là thiếu chủ cố ý phá cửa, tự mình xui xẻo, cho vừa vặn gặp được. Đi theo thiếu chủ, vận khí thì không có tốt hơn một tiền, đợi ngày mai đi đạo quán, tìm kêu ba vị đại sư từ bảo, cho mình tính một quẻ. Tôn Tư Mạc nhíu mày không thôi, dựa theo Thục Vương mạch tượng đến xem, đích thật là ăn đại bổ dược vật, có thể điện hạ lại là một mực chắc chắn, hắn không có ăn. Điện hạ, vậy hôm nay ngươi đồ ăn ăn cái gì? Mì sợi, thịt bò, đùi cừu. Tôn Tư Mạc, Lao Tôn, bản vương hiện tại tốt, việc này thì không cần phải nói, bản vương cảm giác, bản vương hẳn là thức tỉnh rồi cái gì thần lực. Ngài cũng biết, ta nhà Lao Lý tổ tông thế nhưng đạo gia tổ sư gia, không chừng là Lao tổ tông nhìn buồn vương xương cốt thanh kỳ, thức tỉnh rồi huyết mạch. Mọi người, Lý Khắc từ trên giường nhảy xuống, cười nói, Phó Am, ngươi tới đón bản vương một chiều, nhìn xem nhìn buồn vương là có hay không thức tỉnh rồi thần lực. Phó Am liên tục khoát tay, vẻ mặt khóc tang nói, thiếu chủ, ngài hay là tìm Yến Vân Đại đi, hắn thắng đánh. Yến Vân Đại vẻ mặt tò mò, thiếu chủ chính là cái thư sinh yếu đuối, hắn từ đi vào thiếu chủ nơi này, căn bản thì chưa từng thấy thiếu chủ có cái gì vũ lực phương diện thiên phú. Thiếu chủ, nhường thuộc hạ đến tiếp ngươi một chiêu đi. Lý Khắc cố ý khống chế 5 phần sức mạnh, siết chặt 5 đấm, một quyền đánh tới hướng Yến Vân Đại. Yến Vân Đại đâm trung bình tấn, giống như một ngọn núi một sừng sững tại Lý Khắc trước mặt. Ầm. Ôi. Yến Vân Đại bị Lý Khắc một quyền đánh lui về sau 2-3 bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhà mình thiếu chủ, chẳng lẽ còn thật có thức tỉnh thần lực tiểu nói này. Thiếu chủ, ngươi cái này. Lý Khắc nhíu mày, không ngờ rằng 5 phần sức mạnh vẫn không thể nào đem Yến Vân Đại một quyền đánh bay, này cổ hệ thống còn không biết xấu hổ nói đại thành, 3 tấm dung hợp cũng không đánh động Vân Đại. Thế là, Lý Khắc lại nói, "Vân Đại, bản vương muốn sử xuất toàn lực, ngươi muốn tiếp hảo." Ầm. Một quyền này đập tới, Yến Vân phản xạ có điều kiện địa duỗi ra hai tay, tiếp nhận Lý Khắc nắm đấm, nhưng cả người hay là lui mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Hắn trực tiếp thì rung động. Hắn đã tháo bỏ xuống chí ít 3 phần sức mạnh, nhưng vẫn là không có ổn định, chỉ cảm thấy bị châu đá một cước. Này nếu là không có chuẩn bị, trực tiếp một quyền nện ở trên người hắn, không chết cũng bị thương. Yến Vân đại này các cao thủ, cho dù tại mấy chục vạn trong quân đội, vậy cũng đúng cao thủ hạng nhất, với lại nhiều năm chém giết, nhường hắn đối với lực lượng khống chế đã đến vi diệu tình trạng, nhưng vẫn không thể nào tiếp được hắn Lý Khắc một quyền. Lý Khắc đối với lực lượng của mình đã rất hài lòng, như vậy tiếp đó chính là thao luyện chính mình. Chỉ riêng có sức mạnh, tốc độ cùng sức chịu đựng, không có trên chiến trường chém giết kinh nghiệm, còn là sẽ bị người giết chết, rốt cuộc hắn là nhục thân. Theo ngày mai bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người cho bản vương làm huấn luyện viên, vào chỗ chết đem bản vương luyện tập. Luyện tập không tốt, ngày mai tất cả mọi người đừng nghĩ ăn cơm. Mọi người, chư vị mời ngồi đi, For Am, ngươi vậy đi nghỉ ngơi, không cần thủ tại cửa ra vào. Lý Khắc hiện tại là lực lượng toàn thân, ước gì có thích khách tới trước ám sát hắn, hắn sẽ giáo thích khách làm người. Dù sao hắn đi ngủ mặc nội giáp, một chiêu giết không chết hắn, thích khách thì phải chết. Phó Am cảm kích gật đầu, nhưng vẫn như cũ lưu tại cửa ra vào, an toàn của thiếu chủ chính là hắn lớn nhất trách nhiệm, trông coi thiếu chủ, trong lòng của hắn liền không có cảm giác tội lỗi, rốt cuộc thiếu chủ cho quá nhiều rồi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lý Khắc thì rời giường, gọi lên Yến Vân đại đám người, thì tiến về thuộc vương phủ, thiên thượng nhân gian nhiều người phức tạp, nếu như bị người cho dình coi, về sau làm màu không tốt chứa. Yến Vân đại đám người phát hiện, Lý Khắc tố chất thân thể vô cùng tốt, thế là theo chủ cấp nhất, tấn mã bộ bắt đầu rèn luyện hạ bản. Ngồi sồn một buổi sáng trung bình tấn, Lý Khắc trong lòng mảy may không oán uổng, rốt cuộc luyện võ không phải chuyện một sớm một chiều. Buổi trưa, Tư Hoài Cẩn thì đến, nói là trong cung người tới, hỏi về tế bái Sở Vương thúc sự việc. Lý Khắc kém chút thì việc này quên mất, liền vội bằng hỏi, thế nhưng tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Thiếu chủ, tất cả thỏa đáng, liền chờ ngài đi đón Thái Thượng Hoàng cùng bạn quý phi. Tị xa người đi qua sao? Theo tối hôm qua liền đi qua, bọn hắn nút trong bóng tối, bảo hộ Thái Thượng Hoàng cùng bạn quý phi. Lý Khắc đối với Yến Vân đại đám người nói, các ngươi trước đi ăn cơm, sau đó cùng bản vương đi trong cung tiếp người. Khoảng qua một canh giờ, Lý Khắc thì nhận được Thái Thượng Hoàng cùng bạn quý phi. Trên xe ngựa, Lý Khắc, Lý Huyên cùng bạn quý phi ngồi ở cùng trong một chiếc xe ngựa. Bạn quý phi con mắt đỏ ngầu, nàng vẫn muốn đi tế bái một lần nhi tử, nhưng luôn luôn không có cơ hội. Lần này hay là cho mượn Lý Khắc ánh sáng. Tổ mẫu, ngài cũng không cần thương cảm, sự việc đã nhiều năm trôi qua như vậy, hoàng thúc nếu dưới suối vàng có biết, vậy không hy vọng ngài như thế bị thương. Lý Huyên nhìn thoáng qua bạn quý phi, cũng là nói, tôn nhi nói rất đúng, ngươi cũng đừng có bị thương, hôm nay chúng ta cùng đi xem nhìn xem nhi tử. Lý Huyên nói xong, mình ngược lại là bi thương đi lên, đục ngầu trong ánh mắt, tràn đầy nước mắt, nếu không phải bạn quý phi cùng Lý Khắc tại, hắn chỉ sợ khóc còn lớn hơn một hồi. Rốt cuộc chết rồi nhiều con trai như vậy, mỗi lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, với lại các con chết, đều là tự giết lẫn nhau, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. A ông, bạn quý phi nhìn Lý Huyên, lại là bắt đầu khuyên bảo trượng phu của mình, rốt cuộc Lý Huyên vậy già rồi, thời gian không nhiều lắm. Lỡ như bi thương quá độ, một lần bệnh không dậy nổi làm sao bây giờ? Bệ hạ, ngài cũng không cần thương tâm. Hiện tại chúng ta có khác nhi tốt như vậy cháu trai, chúng ta là lão nhân, nên cảm thấy vui mới đúng. Chuyện đã qua, thì để hắn tới. Lý Huyên thở dài một hơi, nói là nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Sở Vương Lý Chí Vân táng tại bên ngoài Trường An huyện một chỗ dốc cao bên trên, theo Trường An thành xuất phát, lung la lung lay, hai canh giờ, cuối cùng đã tới mộ địa. Tòa này mộ là Trinh Quán 2 năm xây dựng, dựa theo quy cách vương tước xây dựng, Lý Thế Dân đối với Lý Chí Vân cái này đệ cũng tạm được, vì bạn quý phi tại biến Huyền Vũ môn bên trong giúp đỡ qua hắn. Lý Huyên cùng bạn quý phi xuống xe, xa xa nhìn qua lăng mộ. Dựa theo quy củ, bọn hắn làm vì cha mẹ, là không thể tự mình tế bái nhi tử. Vạn quý phi bị Lý Huyên, hai người lặng lặng nhìn qua nhi tử lăng mộ phương hướng, đồng thời chảy nước mắt, giờ này khắc này, bọn hắn kềm nén không được nữa. Lúc này, đạo gia ba vị tử bảo đạo nhân, còn có Phật gia đại sư Huệ Nhân, Tuệ Tuyên đại sư, toàn bộ đi tới Lý Huyên cùng vạn quý phi bên cạnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo gặp qua Thái Thượng Hoàng. Bình Dương tử, Thanh Dương tử, Ngọc Dương tử ba người không người bái kiến Lý Huyên cùng vạn quý phi. Tiếp theo, Huệ Nhân lão thiền sư mang theo một đám hòa thượng, đi tới Lý Huyên cùng vạn quý phi bên cạnh. A Di Đà Phật. Lão nạp gặp qua Thái Thượng Hoàng, bạn quý phi. Lý Huyên nhìn trước mắt đội hình, không khỏi sờ lên đầu, này tình huống thế nào, đạo gia cùng Phật gia lại cùng đi, với lại đều là hai nhà bên trong đỉnh cấp đại sư. A ông, hôm nay là Sở Vương thúc ngày rỗ, cho nên Tôn Nhi đem bọn hắn cũng mời đi theo. Lý Huyên, mẹ nó, thực sự là chính mình thật lớn tôn, khả năng này đây Lý Thế Dân đều lớn hơn, thậm chí ngay cả đạo gia ba vị chủ sự cùng Phật gia hai vị chủ sự cũng cho mời đi theo. Có thể những người này bình thường không phải đều là cao cao tại thượng, ngạo kiều vô cùng sao? Tôn Nhi là thế nào mời đi theo? Các ngươi cho bản vương nghe kỹ, hôm nay là ta Sở Vương thúc ngày rỗ, các ngươi các hiện thần thông, nhất định phải làm cho Sở Vương thúc ở bên kia qua thư thái. Đạo gia ba người không người nói, Thục Vương xin yên tâm. Huệ Nhân lão thiền sư vội vàng nói, Thục Vương yên tâm, lão nạp khẳng định sứ ra tất cả vô liếng. Vậy thì bắt đầu cách làm đi. Tiếp theo, Lý Khắc nói, người tới, đem bản vương cho Sở Vương thúc ấn tiền xu lấy tới, nhường đường nhà cao nhân cùng Phật gia thiền sư phong ấn tốt, cho Sở Vương thúc đưa qua. Mặc dù tương đối buồn cười, nhưng Lý Uyên cùng bạn quý phi lại là theo trong đáy lòng vui vẻ. Chương 161, thủ phỉ. Chúng ta muốn bắt cóc là Diêm Vương sống. Chương 161, thủ phỉ, chúng ta muốn bắt cóc là Diêm Vương sống. Lý Chí Vân đoán chừng tại một thế giới khác, sao cũng nghĩ không thông, hắn lăng mộ trước, xếp đặt hai cái pháp đàn, một đạo gia pháp đàn, một Phật gia pháp đàn. Đối với hắn tiến hành tôn quý nhất tế tự nghi thức. Lý Huyên cùng Vạn Quý Phi ngồi ở phía xa trong lương đình, đợi khoảng một canh giờ, hai nhà tác pháp rốt cục kết thúc. Mà Lý Khắc vậy theo lăng mộ bên trong đi ra. A ông, tổ mẫu, tế tự nghi thức đóng. Tôn Nhi đã tìm một từ quân đội thượng xuất ngũ xuống lao nhân, cho Sở Vương thúc thủ mộ, các ngài nhìn xem, còn có yêu cầu gì không? Vạn Quý Phi đứng dậy, đi tới Lý Khắc bên cạnh, kéo Lý Khắc tay, cảm kích nói ra, chỉ nói năng lực có như thế phúc khí, toàn bộ nhờ Khắc Nhi. Khắc Nhi, hôm nay cảm ơn ngươi. Tổ mẫu nói gì vậy, ngươi là của ta thân tổ mẫu, Sở Vương thúc là ta thân vương thúc, hắn không có dòng dõi, sau này ngày lễ ngày Tết, nên do bản vương tới trước tế tự tạ mộ. Lý Huyên vậy đứng lên, đối với Lý Khắc là hết sức hài lòng, Lý Khắc không hổ là hắn thương yêu nhất cháu trai. Biết làm việc. Khắc Nhi, hôm nay canh giờ cũng không sớm, chúng ta hồi cung đi, ngươi tổ mẫu cơ thể không tốt. Lý Khắc gật đầu, buổi sáng nhìn thấy Vạn Quý Phi lúc, Vạn Quý Phi có chút ho khan. Thế là mọi người ngồi lên xe, lại dọc theo quanh co khúc hữu địa lộ hướng trở về. Cũng mặc kệ muốn đi lăng mộ trên đường hay là hồi cung trên đường, căn bản thì chưa thấy loạn thần tặc tử tới trước ám sát. Điều đó không có khả năng a. Huỳnh Dương chỉ thị, thế nhưng đối với hắn hận thấu xương, lại nói ngũ tính thất vọng cùng với Sơn Đông thế gia nhà giàu có, cũng là hy vọng nhất hắn thần tử đạo tiêu. Kết quả ngược lại tốt, chính mình tuyên truyền 2-3 ngày, muốn đích thân đi tế tự Sở Vương thúc, kết quả vẫn chưa có người nào tới trước ám sát. Trước đây hôm nay còn muốn trang bức, xem hắn lực lớn vô cùng, anh dũng vô địch dáng vẻ đâu. Nhìn tới cái này kém mưu, bị người khám phá. Cứ như vậy, Lý Khắc buồn bực về tới trong thành. Cùng lúc đó, ngay tại Lý Khắc đội ngũ trải qua một cái trong rừng rậm, ba nhóm người hội tụ đến cùng một chỗ, toàn bộ là cơ thể hoành cầu kẻ xấu. Một người độc nhãn lòng, một mặt xẻo đao, một người bạch diện thư sinh, bạch diện thư sinh tựa hồ là bọn này kẻ xấu quân sư đầu chó. Độc nhãn long cùng mặt xẻo đao nổi giận đùng đùng chất vấn bạch diện thư sinh, vì sao đột nhiên hạ mệnh lệnh rút lui? Độc nhãn long, thư sinh, vừa nãy cơ hội tốt như vậy, vì sao muốn rút lui? Mặt xẻo đao, thư sinh, con mẹ nó ngươi cũng quá sợ, chúng ta thế nhưng quan trung nổi danh nhất, bọn cấp đường, người nào không có đoạt lấy, đám người này lại có gì đặc biệt hơn người? Cái này phiếu thế nhưng có 5 vạn quan tiền thù lao, chỉ cần trói lại kia cầm đầu thiếu niên, cùng với trong xe hai cái kia lão nhân, giao cho chủ thuê thì hoàn thành sứ mệnh. Thư sinh thở hổn hển, u hồn chưa định nhìn thoáng qua độc nhãn long cùng mặt xẻo đao, tức giận nói ra, đại ca nhị ca, chúng ta bị người khác chơi đều rồi. Các ngươi như biết, hôm nay chúng ta muốn bắt cóc là ai chăng? Nói ra dọa chết các ngươi. Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chủ thuê không phải nói nhà, là Trường An thành phú thương, trong nhà lao có tiền. Cái giám phú thương, tiểu tử kia là đường kim bệ hạ con thứ ba, thuộc vương Lý Khắc, giang hồ gọi là Diêm Vương sống. Độc nhãn long hít sâu một hơi, trừng lớn một con mắt, giật mình hỏi, chính là cái đó cậu trải qua đều muốn chịu hai cái đại tát hai thuộc vương Lý Khắc. Cơ mờ nở, đồ chó hoang chủ thuê, cũng dám nhường chúng ta giết Diêm Vương sống, đây không phải đi nhà xí thắp đèn lồng, muốn chết sao? Bạch diện thư sinh sắc mặt âm tình bất định, hung hăng nói ra, đại ca, nhị ca, cho chúng ta tiền người kia, không có ý tốt, đây là muốn tươi sống chơi chết chúng ta, kế thừa chúng ta vất vất vả vả giành được tài vật. Trước đây tại trong sân trại, chúng ta bị cố chủ kia, nhìn vài vị tẩu phu nhân lúc, kia ánh mắt là lạ. Hiện tại tiểu đệ rốt cuộc hiểu rõ, đây là người cố chủ kia âm mưu, muốn một hòn đá ném hai chim, này thuộc vương có thể là người cố chủ kia cựu địch, hắn muốn chúng ta làm kẻ chết hay, giết chết thuộc vương, còn muốn cướp đi chúng ta sân trại, cùng vài vị tẩu phu nhân. Độc nhãn long nổi giận, mẹ kéo con chim, kia mắt nhỏ lại dám chơi đều lão tử tuyệt đối phải đưa hắn tháo thành tám khối, uy trên núi sói hoang. Mặt xèo đao, ta cũng giống vậy. Bạch diện thư sinh nói xong, còn lòng còn sợ hãi, hắn vì sao có thể biết tế tự cái này lăng mộ người là thuộc vương, cũng là bởi vì hắn đọc sách nhiều. Hắn hiểu rõ, lớn như vậy một tòa lăng mộ, tuyệt đối với không thể nào là một phú thương. Một giới thương nhân, mặc kệ ngươi có nhiều giàu có, triều đình là không cho phép ngươi xây dựng lớn như vậy lăng mộ. Thế là hắn liền đi xung quanh thôn trang hỏi thăm một chút, kết quả cái này lăng mộ táng nhìn người lại là Sở Vương Lý Chí Vân, hiện nay bệ hạ đệ đệ. Mà Lý Chí Vân chết sớm, căn bản cũng không có hậu nhân, duy nhất đến tế bái, chỉ sợ sẽ là Lý Thế Dân hậu nhân. Mà Lý Thế Dân hậu nhân bên trong, tuổi tác lớn chỉ có 3 người, Thái tử Lý Thừa Cản, Thục Vương Lý Khắc, Việt Vương Lý Thái. Cả người hắn cũng trợn tròn mắt, lại liên tưởng đến chủ thuê cho bọn hắn 5 bạc quan. Bạch diện thư sinh ngựa không dừng vó, vội vàng tìm được thuộc hạ của mình, nhường thuộc hạ ra vẻ chăn dê người, đi lăng mộ phụ cận tìm hiểu một phen. Ngươi đoán làm gì? Trong bụi có cất giấu toàn bộ mẹ hắn là cao thủ. Bạch diện thư sinh trong lòng kinh hãi, nhưng việc này nhất định phải hiểu rõ, thế là hắn mang theo 2 cái hảo thủ, tự mình trước đi tìm hiểu. Lần này bọn hắn ghé vào trong bụi cỏ, dựa vào rất gần, cuối cùng nhìn thấy trong lăng mộ cảnh tượng. 7-8 cái đạo sĩ, 10 cái hòa thượng đang ở bên trong thiết đàn cách làm hắn giật mình nhất là, có 3 cái đạo sĩ mặc áo bào tím, hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng nóng. Năng lực mặc áo bào tím đạo nhân, đó là đạo gia trí cao vô thượng tồn tại, năng lực xuyên màu vàng kim cà sa, kia đồng dạng là đại sư Phật gia cấp nhân vật. Đừng nói gây thuộc vương loại đó Diêm Vương sống, chính là bọn hắn chọc đạo gia cùng Phật gia người, đồng dạng chết không yên lành. Hắn vậy thường xuyên đi thiên thượng nhân gian, biết nhau thiên thượng nhân gian mấy cái chủ sự. Hôm nay mấy cái kia chủ sự lại cũng ở nơi đây, vậy đã nói rõ, tới trước tế bái người là thuộc vương Lý Khắc không thể nghi ngờ. Bạch diện thư sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, may mắn hắn đọc sách nhiều, lưu lại một cái tâm nhãn, nếu không hôm nay chết như thế nào cũng không biết. Hắn mang theo 2 người, một cái đại hắc cẩu, lặng lẽ về sau bỏ đi, thầm nghĩ, đội vàng nói cho đại ca nhị ca, để bọn hắn rút lui, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. nhưng bọn hắn lúc rút lui vẫn là bị canh giữ ở bốn phía những đại hán kia phát hiện. May mắn hắn nhường đại hắc cầu đi dẫn ra những người kia, bọn hắn ghé vào trong bụi cỏ thở mạnh cũng không dám, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trang phục đều bị thấm đẫm. Hắn chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Đáng thương đại hắc cầu, chạy nhanh như vậy, có thể những kia nam nhân bà bỡ, chạy lại đây cậu còn nhanh hơn, đi lên chính là hai đao, đại hắc cầu trực tiếp bị chém chết. Bọn hắn che miệng, sợ tới mức đều nhanh tè ra quần, cũng may những người kia lục soát một vòng, cũng không có phát hiện ba người bọn hắn. Và những người kia sau khi đi, bọn hắn một hơi chạy hết tốc lực ba dặm địa, hải tử cũng chạy mất. Cuối cùng, nhặt về một cái mạng chó. Nếu không phải hắn phát hiện mánh khóe, giờ này khắc này, bọn hắn này hơn 100 hào bọn cướp đường, chỉ sợ cũng thành hơn 200 cổ thi thể. Nghe xong Bạch Diện Thư Sinh tự thuật, Độc Nhãn Long cùng mặt xèo đao cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Hôm nay may mắn mà có quân sư, nếu không bọn hắn có thể liền không gặp được ngày mai mặt trời. Tất cả đại đường người, người nào không biết Diêm Vương sống danh hảo, dám đi bắt cóc người ta, đó cùng không muốn sống, khác nhau ở chỗ nào? Đại ca, nhị ca, tiểu đệ có một không thành thục ý nghĩ. Độc Nhãn Long nói, ngươi nói. Tất nhiên con chó kia chủ thuê dám âm chúng ta thì bắt cóc hắn, nhờ người nhà của hắn đưa tiền tới. Mặt xèo đao vỗ tay khen hay, tốt, chủ ý này hay, là hắn bất nghĩa trước đây, đừng trách chúng ta bất nhân ở phía sau. Độc Nhãn Long vung tay lên, đi, về sân trại, trước đánh một trận con chó kia chủ thuê bớt giận. Chương 162, thổ phỉ đem chủ thuê bắt cóc. Chương 162, thổ phỉ đem chủ thuê bắt cóc. Bạch Diện Thư Sinh đột nhiên lại nghĩ tới một ý kiến, đại ca, nhị ca, tiểu đệ còn có một cái chủ ý, không biết có nên nói hay không. Mặc kệ có nên nói hay không, ngươi giảng là được rồi, ngươi là chúng ta quân sư. Độc Nhãn Long không nhịn được nói, chúng ta trói lại người cố chủ kia, nhường người nhà của hắn đưa tiền đến, sau đó ngay cả người nhà của hắn cho một khối trói lại. Cuối cùng đem bọn hắn giao cho Thục Vương, cho Thục Vương lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể lắc mình biến hóa, biến thành Thục Vương người đâu. Độc Nhãn Long cùng mặt xẻo đao như mày, ánh mắt bất thiện nhìn quân sư đầu chó. Bạch Diện Thư Sinh chần chờ một chút, cứ ngắc lấy ra đầu nói ra, đại ca, nhị ca, rốt cuộc đều vang mã ngựa không phải kế lâu dài, chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ, mới vào rừng làm cướp, với lại đại ca nhị ca đều cũng có gia thất người. Nghe nói kia Thục Vương đối đại thuộc hạ vô cùng trượng nghĩa, cho đặc biệt nhiều. Tiểu đệ trước đây không phải thường xuyên đi thiên thượng nhân gian chơi sao? Thục Vương bọn thuộc hạ không tốn tiền có thể tùy tiện chơi, Thục Vương cho hắn thuộc hạ tiền lương, đây trong hoàng cung những kia làm quan cũng nhiều. Độc Nhãn Long cùng mặt xẻo đao vậy tâm động, ai không muốn trải qua tháng ngày của người bình thường? Chỉ là bọn hắn trong tay cũng có nhân mạng, liền sợ Thục Vương không tiếp nhận, ngược lại đem bọn hắn cho một nồi quái. Đến lúc đó tìm ai khóc đi? Độc Nhãn Long âm thanh lạnh lùng nói, tam đệ, việc này trước không muốn để, chúng ta về sơn trại trước, làm con chó kia chủ thuê. Bạch Diện Thư Sinh có chút thất vọng, hắn mặc dù vào rừng làm cướp, cũng là bị những người này buộc tới, trước đây hắn hẳn là có một cái rất tốt tiền đồ. Bây giờ lại là trở về không được, mà dưới mắt lại là một có thể khiến cho hắn bình thường trở lại sinh hoạt cơ hội này, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Dù thế nào, hắn cũng muốn thuyết phục đại ca nhị ca, mượn nhờ sự kiện lần này, đầu nhập vào Thục Vương, đọ sức một tiền đồ. Và trời sắp sáng lúc, Độc Nhãn Long mang theo hơn 100 hào bọn cướp đường, cuối cùng đi tới bọn hắn sơn trại, Huyền Mục Ngai. Nơi này dễ thủ khó công, ba mặt vách đá, chỉ có một con đường năng lực thông hướng trên sườn núi. Nơi này vốn là một thôn trang, hiện tại đã bị bọn hắn chế tạo thành một sân trại. Trước đây địa phương quan phủ thường xuyên phái binh đánh bọn hắn, từ thư sinh đến, đem giành được một nửa tiền tài đưa cho đánh bọn hắn quan phủ về sau, quan phủ thì mắt nhắm mắt mở. Sau đó lại thường xuyên cho phủ cận bách tính đưa tiền tiễn lương, phủ cận dân chúng đối bọn họ vậy rất tốt, còn trợ giúp bọn hắn giấu giếm một sự tình. Độc Nhãn Long đám người vọt vào trại, đem chủ thuê cho bao bọc vây quanh, chủ thuê người lại còn muốn phản kháng, hai bên đã xảy ra kịch liệt xung đột, cuối cùng chủ thuê bị khống chế lại. Độc Nhãn Long một cái tát phiến tại che mặt trên mặt người, thì đánh rớt mặt nạ của hắn. Là một 50 tuổi tả hữu người, nhìn Bạch Bạch tịnh tịnh. Các ngươi muốn làm gì? Lão phu xuất tiền thuê các ngươi làm việc, các ngươi lại là muốn ăn hết lão phu. Ngươi cũng đã biết, lão phu là ai. Độc Nhãn Long tách địa một cái tát qua tới, không cần biết ngươi là cái gì người, Thiên Vương lão tử đến, lão tử chiếu phiến không lầm. Con mẹ nó ngươi dám ngấp nghé nữ nhân của lão tử, ngươi lão bất tử này, ai cho ngươi lá gan? Người trung niên ủy khuất vô cùng, hắn chờ đợi 2 tháng, hoa vô số tiền, cuối cùng mua đến tin tức hữu dụng, Thục Vương phải bồi thái thượng hoàng tới trước tế tự Sở Vương Lý Chí Vân. Thế là hắn mang theo số tiền lớn, mua được 7 thổ phỉ này, nhường bọn thổ phỉ giúp hắn xử lý Thục Vương cùng Thái Thượng Hoàng, thay gia tộc báo thù rửa hận. Với lại cho dù làm không xong Thục Vương cùng Thái Thượng Hoàng, những thứ này thổ phỉ cũng sẽ bị Thục Vương xử lý. Hắn coi trọng mảnh đất này, muốn phát triển trở thành hắn Trịnh thị cứ điểm, nhất là 7 thổ phỉ này rất giàu có. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, 7 thổ phỉ này lại không có đi giết Thục Vương, phản mà trở về đưa hắn cho trói lại. Còn bu hám hắn ngấp nghé người ta nữ nhân, thì mấy cái kia tao thủ lộng tư phong trần nữ nhân, hắn Trịnh thị lao lục năng lực để ý. Bạch Diện Thư Sinh cầm qua bút mực giấy nghiên, cười nói: "Lão tiên sinh, đội vàng cho trong nhà viết thư, 5 vạn quan đưa tới, chúng ta thì thả ngươi trở về, bằng không, đại ca nhị ca ta cũng khó mà nói lời nói, trực tiếp giết chết ngươi. Ngươi lão gia hỏa này, lại nhường chúng ta đi bắt cóc Diêm Vương sống, tâm làm sao lại đen như vậy đâu?" Trịnh thị lão lục. Trịnh thị lão lục thở dài, làm cả đời lão lục, cuối cùng lại bị lão lục an toán. Trước mắt này Bạch Diện Thư Sinh, không là người nha. Nhưng vệ đao tại trên cổ, tiền tính là gì, bọn hắn Trịnh thị nuốt trong cả nước các nơi nhiều tiền là. "Tốt, lão phu lập tức viết thư, để người đưa tiền đến." Hắn nghĩ trước từ nơi này chạy đi, sau đó có các ngươi 7 thổ phỉ này để mắt. Tiếp lấy hắn còn nói thêm, nhưng lão phu vậy cảnh cáo các ngươi nếu là dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan, cẩn thận bị diệt, lão phu cũng không phải dễ chơi, các ngươi hẳn nghe nói qua Huỳnh Dương Trịnh Thị. Bạch Diện thư sinh nghe vậy, trong lòng cao hứng đều nhanh muốn khóc. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không ngờ rằng lão nhân này lại là Trịnh Thị người, lần này chính mình đầu nhập vào Thục Vương có chỗ dựa rồi. Lão đầu a, ngươi thật là một cái người tốt nha. Trịnh Thị lão lục sao cũng không nghĩ ra, bọn này bọn cấp đường lại có đầu nhập vào triều đình ý nghĩa, cái này thật sự là trái với lẽ thường, bọn cấp đường thế nhưng cùng triều đình đối lập. Trách cũng chỉ có thể trách hắn Trịnh Thị lão lục vận khí không tốt, đụng phải cái này vẫn nghĩ chiêu an Bạch Diện thư sinh. Thục Vương an an toàn toàn về đến tiên thượng nhân gian. Tại ngày thứ hai buổi chiều, thị xà cũng quay về rồi, đồng thời mang về một tình báo. Cái gì? Có một đám thổ phỉ muốn bắt cóc bản vương. Lý Khắc rất giật mình, cái gì thổ phỉ lá gan như thế lại? Bọn hắn chẳng lẽ không biết bản vương Diêm Vương sống danh hảo? Thị xà vẻ mặt cười khổ nói, đúng, nhưng này nhóm thổ phỉ mai phục tại thiếu chủ con đường phải đi, và thiếu chủ trải qua lúc, thuộc hạ trước đây muốn động thủ diệt trừ bọn hắn, kết quả bọn hắn đột nhiên thì rút lui, chạy rất nhanh, sợ bị thiếu chủ ngài phát hiện. Thuộc hạ vì dẫn xuất người sau lưng, cho nên thì không có động thủ. Sau đó, bọn hắn về tới ngoài 30 dặm Huyền Mục Ngai, bên ấy là một ổ thổ phỉ, có hơn 150 bọn cấp đường. Thuộc hạ để người nghe ngóng tình huống của bọn hắn, bầy thổ phỉ này đối với xung quanh bách tính thích làm việc thiện, chỉ đoạt quá khứ phú thương cùng tương đội, còn cho địa phương quan phủ đưa hàng loạt tiền bạc. Do đó, trong triều vậy cũng không biết việc này, phú thương bị cướp, địa phương quan phủ thì qua loa cho xong, cuối cùng đã trở thành án treo. Lý Khắc cũng không muốn nghe việc này, thổ phỉ chính là thổ phỉ, cướp đoạt chính là đại tội, nhất là thông đồng quan phủ thì tội ác tày trời. Hắn là quan, cùng thổ phỉ chính là đối lập. Nếu có thể vì hắn đem sức lực phục vụ, vậy liền hai chuyện. Thế nhưng tra được người sau lưng, thuộc hạ phái người ẩn nút vào trong, vừa mới nhận được tin tức, nghe nói thổ phỉ đầu lĩnh biết được muốn bắt cóc người là ngài, sau khi trở về đem chủ thuê cho trói lại, còn muốn chủ thuê tiễn 5 vạn quan tiền đến, nếu không thì giết con tin. Lý Khắc, chúng ta người đã đi theo truyền tin người đi, ngày mai hẳn là có thể hiểu rõ thuê thổ phỉ người là ai. Bất kể là ai, khám nhà diệt tộc. Lý Khắc rất tức giận, hắn câu cá chấp pháp, kết quả cá lớn không đến, lại đã tới một đám tôm cá nhãi nhép, bọn này tôm cá nhãi nhép còn chưa dám động thủ với hắn. Lý Khắc trầm tư một chút, đối với tị xà nói, nhìn tới đám kia thổ phỉ bên trong nên có nhân tài, ngươi thay bản vương lưu ý một chút, không muốn đưa hắn làm thịt rồi. Đúng, thiếu chủ. Tị xà trầm tư một chút, hỏi, thiếu chủ, ngày này cưới đã nhanh đến, có phải hay không cái kia chuẩn bị thành hôn dùng thứ gì đó? Lý Khắc cười khổ nói, việc này hoàng hậu cùng bản vương mẫu thân đang chuẩn bị, bản vương vậy là lần đầu tiên kết hôn, cái kia chuẩn bị cái gì vậy không rõ ràng. Thiếu chủ, nếu không nhường thuộc hạ chuẩn bị. Được, ngươi đi trước đem việc này cho làm xong. Đúng, thiếu chủ. Tị xà thật vui vẻ địa bốn éo cái mông đi ra khỏi phòng. Đồ Nhi cùng thiếu chủ cuối cùng muốn kết hôn, nàng rốt cuộc không cần là kia ngốc Đồ Nhi lo lắng. Nàng cũng cho Đồ Nhi chuẩn bị đồ cưới, gian kia trà trang cùng Vạn Hoa lâu, chẳng qua kia Vạn Hoa lâu đã bị thiếu chủ cho rời trống, đáng thương Đồ Nhi, ngay cả mình đồ cưới cũng thủ không được. Chẳng qua hắn đồng dạng là thiếu chủ chuẩn bị hạ lễ. Nàng tự tay nuôi dưỡng hàng chục tuyệt sắc tiên tiểu, bây giờ có thể xuất sư, liền xem như hạ lễ, đưa cho thiếu chủ, để các nàng là thiếu chủ cùng thiếu phu nhân làm việc. Chương 163, Lý Thế Dân buồn rầu, hắn kiếm tiền không dễ dàng. Chương 163, Lý Thế Dân buồn rầu, hắn kiếm tiền không dễ dàng. Ngự hoa viên hoàng cung, Lý Thế Dân bị trưởng tôn hoàng hậu đang ngự hoa viên tản bộ. Giờ phút này đã là cuối tháng tư, ngự hoa viên trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, môi trường mười phần ưu mỹ. Trưởng tôn hoàng hậu khoảng cách sắp sinh, theo tôn tư mạc suy đoán còn có hơn 10 ngày thời gian. Tôn thần y nói gần đây muốn nhiều đi lại, như vậy lợi cho thuận sản, mà tôn thần y cũng bị Lý Thế Dân theo thiên thượng nhân gian triệu hồi trong cung trở lấy. Nhị lang, không có chuyện gì, không cần cẩn thận như vậy, thiếp thân đã sinh 6 đứa bé, hiểu rõ nên làm như thế nào. Lý Thế Dân cười nói, chính là bởi vì sinh 6 đứa bé, cho nên lần này phải cẩn thận một chút. Tôn thần y nói, sinh con là tối tổn thương thân thể, lần này đem tiểu gia hỏa sau khi sinh ra, ta liền hào hào dưỡng dưỡng. Trường tôn hoàng hậu liếc một cái Lý Thế Dân, cười nói, ngài mỗi lần đều như vậy nói, mỗi lần cũng hầu khỉ gấp. Khu khu khủng. Quan âm thì, à, đúng, quan âm thì, đại ca ngươi gần đây thái rảnh rỗi, chấm nghe nói bắt đầu tu đạo, bắt đầu ở trong phủ tích gốc, 2 ngày ăn một bữa đồ chay. Trường tôn hoàng hậu trong lòng sững sờ, vội vàng nhìn về phía Lý Thế Dân, kinh ngạc nói ra, việc này thần thiếp còn thật không biết, đại ca vậy thật là. Ha ha ha, phu cơ đây là đang quái chấm à, quái chấm lừa gạt hắn, khả quan âm tỷ, việc này ngươi thế nhưng biết đến, cũng là ngươi đồng ý. Vậy hạ, hậu cung không được can chính, thần thiếp chỉ là nghe theo ý kiến của ngươi. Tốt, vậy chuyện này chấm thì làm chủ. Vương Đức, tuyên chấm ý chỉ, từ ngày hôm nay, trưởng tôn vô kỵ khôi phục họ Tư không vị trí, khôi phục tước vị, ban thưởng quốc công phủ một tòa. Ngày mai bắt đầu vào triều. Vương Đức nghe được Lý Thế Dân lời nói, liền vội vàng không người thối lui, đi truyền đạt Lý Thế Dân ý nghĩa. Trưởng tôn hoàng hậu lại là nói với Lý Thế Dân, bệ hạ, ngươi làm như vậy không ổn. Vì sao? Thiên hạ có lỗi người chỉ có thể là thần tử, thiên tử là không có sai, cho dù là sai, vậy cũng đúng, đây là thiên tử uy nghiêm. Hôm nay ngài làm như thế, chẳng phải là thừa nhận chính mình có lỗi. Thần thiếp đại ca, trước đây trong phủ nuôi tử sĩ, tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu, đó chính là đại tội, bệ hạ chỉ là nể tình hắn đối với đại đường có công lao phân thượng, luôn hắn tước vị cùng chức quan, đó là hắn trừng phạt đúng tội. Bây giờ thần thiếp vậy đại ca thốn công chưa lập, còn trong phủ hướng bệ hạ thị uy, bệ hạ lại là muốn khôi phục hắn tước vị cùng chức quan, này đối với triều đường trật tự cùng quốc gia luật pháp là một lần tổn hại cực lớn. Mong rằng bệ hạ thu hồi ý chỉ. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, Quan Âm tỷ không hổ là hắn Lý Thế Dân hiền nội trợ. Ha ha ha, Quan Âm tỷ giáo hơn đúng, bất quá, chấm có chấm dự định, phù cơ cũng nên về đến triều đình, về phần thốn công chưa lập, vậy liền để hắn đi lập công tốt. Tước vị kia cùng chức quan, vốn nên là của hắn, hắn có công với đại đường, chỉ cần không phải tạo phản, chấm không nên gọt đi hắn nên được tước vị. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài, thiếp thân thay trưởng tôn ra cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, thần thiếp hội thường xuyên gõ ta đại ca cùng những kia thân thích. Như thế tốt lắm. Hai người nói những lời này về sau, trưởng tôn hoàng hậu lại nhắc tới Lý Khắc hôn sự. Bệ hạ, về Khắc Nhi hôn sự, thiếp thân đã không cách nào tự mình đi bố trí, chỉ có thể giao cho nội thị phủ đi đặt mua. Bất quá, thiếp thân đã cho Như Ý lấp lánh muội muội nói, đó là con trai của nàng, nhường nàng tự mình đi chuẩn bị, muốn cái gì, mặc dù ghi tạc nội thị phủ chưa ngủ. Khắc Nhi gần đây lập xuống rất nhiều đại công lao, lần này hôn sự, tự nhiên muốn hảo hảo đặt mua. Hôm qua phụ hoàng còn phái người đến hỏi, nói hắn thật lớn tôn hôn sự chuẩn bị thế nào. Lý Thế Dân suy nghĩ sau khi nói ra, không thể phô trương lãng phí, dựa theo hoàng tử quy cách tổ chức là được. Hoàng hậu, đây là quy củ, không thể bởi vì hắn có công lao thì thiên hướng về hắn, nếu lần này đặt mua quá mức, vậy sau này thái tử hôn lễ, ngươi làm sao đặt mua? Nội sử phủ vậy không có bao nhiêu tiền, ngươi muốn tiết kiệm nhìn hoa, chấm kiếm tiền cũng là vô cùng vất vả, nếu quá mức, chấm lại phải đối mặt những kia án ti nước bọn. Ha ha ha. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn Lý Thế Dân kia thịt đau lại buồn bực nét mặt, không khỏi ôm bụng cười ha hả. Ngươi còn cười? Chấm nói là sự thật, Ngụy Trưng lão gia hoặc kia, nhiều lần nước bọt cũng phun chấm trên mặt, nhưng làm chấm buồn nôn vài ngày không ăn cơm. Trưởng tôn hoàng hậu cười hồi lâu, cũng là thở dài, bệ hạ thân là thiên tử, còn muốn bị đám người kia phun, chẳng qua không phun cũng không được, bệ hạ phải có Ngụy Trưng người như vậy chằm chằm vào. Nhị lang yên tâm, thần thiếp trong lòng hiểu rõ, Khắc Nhi cũng không phải thiếu tiền chủ, Khắc Nhi đứa bé kia hiếu thuận, trọng tình nghĩa, đến lúc đó ngài mang theo Như Ý lấp lánh muội muội tự mình tham gia hôn lễ của hắn, chắc hẳn hắn là cao hứng nhất. Đúng đúng đúng, Khắc Nhi không thiếu tiền, hắn thiếu yêu. Cẩn thận phía trước có bậc thềm. Hai người bước lên bậc thang, trưởng tôn hoàng hậu vậy đi mệnh, thế là tại đỉnh nghỉ mát ngồi xuống nghỉ ngơi. Lý Thế Dân lại hỏi, thái tử hôn sự như thế nào? Hắn vậy trưởng thành, vốn phải là thái tử trước thành hôn, có thể Khắc Nhi ngày cưới không thể kéo. Thần thiếp đã nói xong, Tô Uyển cô nương thần thiếp gặp qua hai mặt, cô nương kia không sai, xuất sinh thư hương môn đệ, ổn trọng hào phóng, là kinh triệu nổi tiếng tiểu thư khuê các, lại là nữ nam cô mẫu nhà chất nữ, hôn sự thành, coi như là thân càng thêm thân. Lý Thế Dân gật đầu, Tô Uyển tổ phụ là Tô Huy, triều tùy thượng thư phó sạng, là triều tùy năm quý một trong, coi như là quan lũ thế gia người dẫn đầu. Hắn sinh ba con trai, con lớn nhất chính là hắn phụ thân vương thập bát học sĩ một trong Tô Úc, mà Tô Úc lại là đã cưới muội muội của hắn Nhữ Nam công chúa, mà định ra làm thái tử phi Tô Uyển, chính là Tô Úc đệ đệ Tô Thiền nhà trưởng nữ. Mà Tô Thiền giờ phút này cũng là hắn người thân nhất đại thần, gánh nhâm bí thư thừa. Như vậy gia tộc bồi dưỡng ra được nữ nhi, khẳng định là thích hợp làm thái tử phi. Mà thái tử có Tô gia cùng trưởng tôn gia, hai đại quan lũ thế gia đại gia tộc nâng đỡ, về sau làm hoàng đế, khai thác không đủ, gìn giữ cái đã có lại là có thừa. Mặc dù là tiểu thư khuê các, nhưng muốn làm thái tử phi, hoàng hậu ngươi còn cần nhiều hơn dạy bảo. Càn Nhi làm việc nóng nảy, không biết nặng nhẹ, cần một ổn trọng biết đại thể thái tử phi. Trường tôn hoàng hậu cũng là thở dài, chẳng biết lúc nào Càn Nhi lại theo một bé ngoan trở thành hiện tại bộ dáng này. Nàng nghe nói hôm qua lại đánh một tiểu thái giám, việc này nàng đi khiển trách một chầu về sau, cũng không hướng bệ hạ bẩm báo, che giấu đi. Nhìn tới nàng sau này muốn đem tinh thần và thể lực đặt ở Càn Nhi trên thân, hắn là thái tử, không thể đi thượng đường tà đạo. Chương 164, Tư Mã Cửu hiến kế, Lý Thừa Càn muốn dẫm lên vết xe đổ. Chương 164, Tư Mã Cửu hiến kế, Lý Thừa Càn muốn dẫm lên vết xe đổ. Thời khắc này đông cùng, Lý Thừa Càn đứng ở trong sân, nhìn qua phía ngoài trời xanh, phát ra một câu lại một câu bi phẫn kháng nghị. Hắn kháng nghị phụ mẫu cho hắn tùy tiện tìm thái tử phi, nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận là, kia tên của nữ nhân gọi Tô Uyển, cùng gian nhân Lý Thư Uyển nghe làm sao lại giống thế. Chính như tứ đệ Việt Vương Lý Thái nói, phụ hoàng cùng mẫu hậu chính là chuyên tìm ma nguyện nữ nhân, này là đối hắn nhục nhã. Càng thêm không thể để cho hắn tiếp nhận là, kia Tô Uyển trưởng bối trong nhà, hay là phụ hoàng thập bát học sĩ một trong, kia Tô Uyển phụ thân càng là hơn Lý Thế Dân bên người thư ký thừa. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận, đây là phụ hoàng chuyên môn phái tới giám thị hắn, mà Tô Uyển gia thế cùng nhà của Lý Thư Uyển thế vừa so sánh, vậy đơn giản chênh lệch cách xa và dặm. Lý Thư Uyển thế nhưng Lý Tịnh nữ nhi, Lý Tịnh chiến công hiển hách, tay cầm quân quyền, lại là lũng tây Lý Thị người, bây giờ đã đứng ở tam đệ bên ấy, tam đệ như hổ thêm cánh. Hôm qua hắn chỉ là trừng trị một phạm sai lầm tiểu thái giám, mẫu hậu liền đến nổi trận lôi đình, đưa hắn hung hăng mắng một trận. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực đông cung học tập, nửa bước đều chưa từng bước ra qua. Hôm qua kia tiểu thái giám không biết tôn thi, vậy mà tại âm thầm chuyển Tư Mã Cửu nói xấu, thế là hắn trừng trị kia tiểu thái giám một phen, không ngờ rằng kia tiểu thái giám lại là mẫu hậu bên cạnh qua người tới. Thời khắc này hắn nản lòng phải trí, bên cạnh không có một cái nào người có thể dùng được, ngay cả thái giám cùng cung nữ đều là mẫu hậu cùng phụ hoàng phái đến giám thị hắn. Mà ngay mới vừa rồi, hắn gái kia chết tiệt quân vương tứ đệ Lý Thái lại đến nói lời châm chọc, rêu cợt mình. Nói Thục Vương lập tức liền hội thay thế hắn làm thái tử, vì Thục Vương năng lực chẳng những có đạo gia ủng hộ, còn có Phật gia ủng hộ, hôm qua còn buổi tiếp thái thượng hoàng cùng vạn quý phi đi tế tự sở vương Lý Chí Vân. Tế bái Lý Chí Vân bực này hoàng tộc đại sự, không phải là hắn thái tử đi sao? Vì sao phụ hoàng sẽ để cho Thục Vương đi? Thục Vương chỉ là con thứ, hay là tiền triều dư nghiệt? hắn dựa vào cái gì năng lực có đãi ngộ như thế? Hắn Lý Thừa Càn cũng phục, dựa vào cái gì Tử Bảo đạo nhân sẽ cùng theo Thục Vương, dựa vào cái gì Huệ Nhân lão thiền sư ở tại Thục Vương phủ? Mà hắn Lý Thừa Càn làm thái tử, bên cạnh lại ngay cả một cung nữ cũng là người khác phái tới giám thị hắn. A, giết, giết, giết. Lý Thừa Càn cảm giác hắn nhanh muốn điên rồi, hắn sắp bị những người này ép đến điên rồi, vì sao? Tại sao muốn nhường hắn làm thái tử, lại khắp nơi để phòng hắn? Lý Thừa Càn tay cầm trường kiếm, đem trong viện một gốc lùm cây, một kiếm tiếp lấy một kiếm, toàn bộ chặt té xuống đất, còn đang ở dùng cái kia tàn phế chân dùng sức giẫm. Cuối cùng, hắn bất lực nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần địa nhìn lên bầu trời. Các ngươi đều đáng chết, bản cung là thái tử, bản cung là thái tử. Thái tử, thái tử ngài làm sao vậy? Mau mau đứng dậy, dưới mặt đất ta bước, nếu cảm giác nhiễm phong hàn, có thể như thế nào cho phải? Tư Mã Cửu chờ đợi chính là cái này cơ hội, hắn đã tại Đông cung chờ đợi mấy tháng, nhưng luôn luôn chưa từng bị thái tử điện hạ chân chính tín nhiệm. Nhìn hôm nay cảnh tượng này, cơ hội không liền đến sao? Thiếu chủ điều động hắn đánh vào Đông cung, cho tới bây giờ, hắn thốn công chưa lập, thiếu chủ lại là mỗi tháng cũng cho hắn phát lương thủ, phần này tiền hắn cầm trong lòng bất an nha. Thế là hôm qua hắn tìm cơ hội, đem thái tử điện hạ bên người kia tên thái giám cho hãm hại. Tư Mã tiên sinh, bản cung trong lòng khổ a. Bản cung là thái tử, lại là bên cạnh không có người có thể dùng được, ngay cả một tên thái giám đều là mẫu hậu phải tới, bản cung thế này sao lại là thái tử? Đây rõ ràng chính là một nốt tại cầu trong lòng phạm nhân. Trước kia phụ hoàng còn nhường bản cung đi xử lý một ít chính vụ, có thể gần đây phụ hoàng cũng chỉ để cho mình học tập, các lao sư nói đi nghìn dặm đường, xin đọc vạn quyển sách. Có thể bản cung ngay cả đồng cung cũng ra không được, đọc này sách nát để làm gì? Thái tử điện hạ tuyệt đối không dám như thế nói, vậy hạ nên có dụng ý của hắn, đọc sách vẫn là phải đọc, đọc sách năng lực sáng suốt. Tiến Vân Thập Bát, điện hạ ngài còn có chúng ta đâu? Thập Bát thật sự là nhìn không được, thế là nhỏ giọng nói một câu. Đúng đúng đúng, thái tử điện hạ, ta hai cha con, thế nhưng ngài trung thành nhất thật tử, ngài còn có chúng ta phụ tử đâu? Điện hạ tuyệt đối đừng nản chí, ngài là thái tử, chỉ cần ngài không phạm sai lầm, này thái tử vị trí thì là của ngài, cho dù Thục Vương cùng Biệt Vương, bọn hắn làm sao ưu tú, bọn hắn chỉ có thể là làm vương gia. Hai cha con dừng lại loạn suy, Lý Thừa Càn kia vô thần ánh mắt, dần dần có thân sắc. Trước đây thái tử như vậy, khoảng cách bị phế cũng không xa, có thể thái tử bị phế trừ, vậy quá tử vị trí, dựa theo trưởng tử sắp xếp, thái tử vị trí, vậy không tới phiên Thục Vương đến ngồi. Nhất là Việt Vương Lý Thái, gần đây cuốn lợi hại, không khỏi là bệ hạ tán dương, đám đại thần vậy cũng đúng một mảnh khen ngợi thanh âm, thanh danh phương diện so với Thục Vương còn tốt hơn. Gần đây Việt Vương Lý Thái làm hai thiên chính luận, dẫn đến vô số văn thần hướng bệ hạ chúc mừng. Do đó, Thục Vương bên ấy cũng truyền tới mệnh lệnh, muốn hai người bọn họ tạm thời đừng đối thái tử bỏ đá xuống giếng, muốn phụ tá thái tử, cùng Việt Vương Lý Thái nâng lên tới. Vì thiếu chủ bên ấy gần đây không rảnh bận tâm thái tử cùng Việt Vương sự việc. Dù sao bất kể là ai tranh thắng lợi, cuối cùng nhận được chỗ tốt, khẳng định là nhà hắn thiếu chủ. Bọn hắn tiềm phục tại thái tử bên cạnh, thái tử nếu thắng lợi, vậy thì đồng nghĩa với Thục Vương thắng lợi. Đến lúc đó, thiếu chủ muốn làm hoàng đế, trong ngoài phối hợp, rất nhẹ nhàng có thể cầm xuống thái tử. Đúng, bản cung còn có các ngươi hai cha con. Tư Mã tiên sinh, bản cung gần đây bị tứ đệ bức bách quá đáng, bản cung nghĩ muốn phản kích một chút. Còn có, kia Tô Thiền nữ nhi, muốn trở thành bản cung thái tử phi, bản cung không muốn cưới nàng. Không biết hai vị nhưng có thượng sách. Lý Thừa Càn bình phục một hạ cảm xúc, thế là không người đối với Tư Mã Cửu phụ tử hỏi. Tư Mã Cửu nhìn thoáng qua Thập Bát gật đầu. Tư Mã Cửu vội vàng đỡ dậy thái tử điện hạ, cho lão phu tự hỏi một phen. Thế là Tư Mã Cửu bắt đầu trong sân dạo bước. Thật lâu sau, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, liền nói ra, thái tử điện hạ, nghĩ muốn đối phó Việt Vương, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, không ngại thái tử điện hạ trước làm ra một phen kinh ngạc bệ hạ sự nghiệp đến, đến lúc đó, ngài là thái tử, tự nhiên thoải mái nghiền ép Việt Vương. Lý Thừa Càn cười khổ nói, Tư Mã tiên sinh, bản cung bây giờ bị tù tại Đông Cung, ở đâu cũng đi không được. Không không không, lão phu suy đoán, bệ hạ cũng không phải cầm tù thái tử, mà là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bệ hạ là muốn thái tử đây hoàng tử khắc càng có tiền đồ, năng lực tại chính sự thượng bung ra quyền cước làm. Thái tử điện hạ, hôm nay ngài liền thượng một phần tỉnh tội sổ gấp muốn biết thành khẩn, tại cuối cùng, ngài đưa ra lấy công chuộc tội sự việc tới. Thân tại ngoài cung lúc, tại người buôn bán nhỏ quầy hàng bên trên, thường xuyên gặp được một lưu manh, lấn áp bách tính sự việc, càng có thậm chí, bọn hắn còn có quan viên ủng hộ, chúng ta có thể xuất cung mượn thương cảm bách tính khó khăn ngụy trang, đem việc này cho làm, sau đó tuyên truyền một phen, này không phải liền là công lao sao? Lý Thừa càng kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Trường An thành thế nhưng dưới chân thiên tử, lại còn có lưu manh lấn áp bách tính, càng thêm ghê tởm là, lại có quan viên ủng hộ những kia lưu manh. Phản, quả thực là phản. Tốt, việc này liền như thế làm, bản cung cũng nghĩ thay bách tính làm chút chuyện. Tiếp lấy Tư Mã Cửu còn nói thêm, về phần thái tử điện hạ không muốn cưới thái tử phi, vậy còn không đơn giản, chúng ta có thể đi tìm Lý Thái, liền nói thái tử điện hạ kỳ thực ngưỡng mộ Tô Uyển cô nương hồi lâu, liền muốn sớm địa thấy phương dung. Nhưng việc này do thái tử điện hạ tự mình đi làm không thích hợp, điện hạ có thể để cho Việt Vương đi mời Tô Uyển, rốt cuộc Việt Vương là ngài thân đệ đệ, hắn không thể không đáp ứng chuyện này. Đến lúc đó, chúng ta có thể đối với chuyện này làm văn chương, liền nói Việt Vương khi nhục thái tử phi. Lý Thừa Càn khỏe miệng co quắp, việc này sao giống như đã từng quen biết. Khu khu khủng. Lần này sẽ không phải lại phải đem nữ nhân đưa cho Việt Vương a. Mặc dù hắn không thích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho Việt Vương, liền sợ đến lúc đó, lấy giỏ trúc mà múc nước công gia chẳng, mất cả chỉ lẫn trải. Chương 165, Lý Thế Dân sợ hãi. Thiên hạ đạo sĩ ra hết hắn sơn chương 165, Lý Thế Dân sợ hãi, Thiên hạ đạo sĩ ra hết hắn sơn hôm sau. Thái cực điện. Lý Thế Dân đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, phần này tấu chương tương đối dài, là Lý Tịnh vừa mới để người trình lên. Phần này tấu chương trong, trình bày Lý Tịnh đối với tiến quân Tây Bắc nhu đồ, cùng với phải trái sắp đặt cùng thuế ruộng các loại hạng sự vụ. Bên cạnh Vương Đức còn đang ở lại nhải địa hồi báo gần đây mấy ngày nay bà con trai động tĩnh. Việt Vương nổi cơn điên địa không đình học tập, đã đem trong thành trường An đại nho thăm hỏi toàn bộ, cùng những kia đại nho nghiên cứu thảo luận học vấn, các đại nho cũng đối với Việt Vương học vấn cảm thấy kính nể. Mà Việt Vương vẫn như cũng là không nóng không đổi, mỗi ngày đều muốn học tập đến nửa đêm, buổi sáng gà gáy thì rời giường luyện tập võ nghệ. Nghe nói, hôm qua Việt Vương mời Thiên Nhu vệ hai cái lao binh thua ở Việt Vương thủ hạ. Lý Thế Dân một bên nghe, một bên tại trên tấu chương vẽ vòng tròn, đánh cái chéo, khi thì ở bên cạnh phê bình chú giải một chút, viết lên hắn ý kiến của mình. Nghe được Lý Thái đối với học tập như thế của Nhật, không khỏi nhíu mày, một đêm chỉ ngủ 2 canh giờ. Cái này không thể được, hắn còn nhỏ, chính là đang tuổi lớn, như này thân thể sao có thể chịu nổi. Đợi chút nữa ngươi đi một chuyến thanh tức bên ấy, nói cho hắn biết, học tập là chuyện tốt, nhưng hăng quá hóa dở, cơ thể đây học thức càng trọng yếu hơn, chớ có đả thương cơ thể. Đúng, bệ hạ. Thái tử tại Đông Cung, mỗi ngày vậy tại học tập, chẳng qua hôm qua đánh một tên tiểu thái giám, đem tiểu thái giám cái mũi cắt đứt, hoàng hậu nương nương biết được, đi giao huấn một trận thái tử dường như không phục, nói bệ hạ cùng nương nương bất công. Bất quá, hôm nay hắn lại là đưa lên một phần thỉnh tội sổ gấp. Còn xin bệ hạ xem qua. Lý Thế Dân thả ra trong tay sổ gấp, hắn đã phê duyệt hoàn tất, trên tổng thể coi như thỏa mãn, Lý Tịnh làm người chưa đủ khéo đưa đẩy, lại là một làm việc cầu hoàn mỹ người, luôn có thể nhường hắn nhìn thấy phát sáng điểm. Cho chấm xem xét. Lý Thế Dân mở ra thái tử thỉnh tội tấu chương, chậm rãi nhìn lại. Văn thải không sai, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, luôn từ thành khẩn, đã ý thức được hắn làm thái tử mà tùy tiện sai lầm. Tại tấu chương cuối cùng, thái tử khẩn cầu Lý Thế Dân tha thứ, nói hắn nguyện dùng hành động thực tế chứng minh, hắn là thật tâm ăn năn. Đề xuất Lý Thế Dân nhường hắn xuất cung, thể nghiệm và quan sát dân tình, trải nghiệm dân gian khó khăn. Còn nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, chỉ có biết dân gian khó khăn, mới có thể làm một hợp cách thái tử. Tất cả hoàng tử cũng đang cố gắng học tập, làm bản thân lớn mạnh, chuẩn bị tương lai là đại đường kính dân chính mình suốt đời. Mà hắn làm thái tử, tự nhiên càng thêm nỗ lực, làm chư vị đệ đệ tấm gương. Lý Thế Dân xem hết Lý Thừa Cản thỉnh tội tấu chương, thậm chí có chút không tin, đây là Cản Nhi viết ra thỉnh tội tấu chương, đây thật là Cản Nhi suy nghĩ trong lòng. Bất quá, nhìn chữ viết đích thật là Lý Thừa Cản bút tích, lại thầm mắng mình, Cản Nhi tình cảm chân thực ăn năn, hắn làm vì phụ thân, nên tin tưởng hải tử, mà không phải hoài nghi hải tử. Hai đứa con trai đều như thế nỗ lực học tập, là đại đường tương lai nghĩ, cái này khiến Lý Thế Dân trong lòng thật cao hứng. Thế là hắn nâng bút tại thỉnh tội tấu chương thượng viết đến, tất nhiên nhận thức đến sai lầm của mình, vậy chỉ dùng hành động thực tế đi chứng minh đi. Cuối cùng trầm tư một lát, lại tăng thêm một câu, Cản Nhi, phụ hoàng tin tưởng ngươi. Khắc Nhi gần đây đang làm gì? Chấm tốt như vậy mấy ngày chưa thấy hắn. Vương Đức cười định nói, vậy hạ, 3 ngày trước, ngài tại thiên thượng nhân gian vừa mới thấy qua Thục Vương điện hạ. Lý Thế Dân vỗ chán một cái, hắn cảm giác qua 10 ngày nửa tháng. Khắc Nhi gần đây đang làm gì? Vương Đức hai mắt tỏa sáng, giống như đây mới là hắn cấp cho bệ hạ nói chuyện trọng yếu nhất. Hôm qua, Thục Vương điện hạ mang theo quá hoàng thượng cùng bạn quý phi đi tế điện sở vương, Thục Vương điện hạ mời được đạo gia 3 vị tử bảo đạo nhân. Lý Khắc mang theo thái thượng hoàng cùng bạn quý phi đi tế điện sở vương việc này, Lý Thế Dân là biết đến, trước đây việc này là do hắn an bài. Kết quả Lý Uyên để người đến nói cho hắn biết, năm nay cũng đừng có Lý Thế Dân quản, thật lớn tôn đã cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi. Thế là Lý Thế Dân cũng vui vẻ tiêu giao, trong triều sự vật rất nhiều, đều chờ đợi chỗ hắn Lý. Chỉ là nghe được con của mình, lại mời 3 vị tử bảo đạo nhân, cái này khiến Lý Thế Dân đột nhiên nâng lên đầu, nhìn về phía Vương Đức, chờ một chút, ngươi nói cái gì, tử bảo đạo nhân. Tại tất cả đại đường, năng lực mặc áo bào tím, đơn giản thì 3 người, Bình Dương Tử, Thanh Dương Tử, Ngọc Dương Tử. Vậy hạ đoán đúng rồi, Thục Vương điện hạ mời chính là 3 vị này đạo gia tiên sư. Lý Thế Dân nhíu mày, nhíu rất cao, làm sao có khả năng? 3 vị này đại sư đạo gia, bình thường cũng sẽ không rời núi. Làm năm hắn leo lên đế vị về sau, muốn đem Lý gia lão tổ tông, cũng là đạo gia tổ sư gia mời về tổ tử cung phụng, kết quả kia 3 vị tử bảo đạo nhân chết sống không đồng ý còn nói, muốn đem bọn hắn tổ sư gia mời về đi, trừ phi giết sạch thiên hạ tất cả tổ sư gia đồ tử đồ tôn, sau đó theo 3 người bọn họ trên thân thể dẫm lên. Việc này náo loạn tốt một quãng thời gian, cuối cùng hắn chỉ có thể trên miệng nhận lão tổ tông, lại là không có thể đem lão tổ tông mời về hoàng cung. Hiện tại 3 người kia nhìn thấy hắn Lý Thế Dân, cũng không cho sắc mặt tốt, con của mình làm sao lại đem 3 người kia mời đến, là đệ đệ của hắn Sở Vương tố pháp sự. Lý Thế Dân suy đi nghĩ lại, chính là không nghĩ ra, nhi tử cho kia 3 vị rót cái gì thuốc mê. Nếu nhi tử thật có bản lĩnh này, nói không chừng chính mình vẫn đúng là có thể đem lão tổ tông cho mời về. Đến lúc đó, hoàng thất Lý thị, đó chính là đường đường chính chính Lý Nhị hậu nhân, thiên hạ ai dám nói bọn hắn hoàng thất Lý gia không tuân theo quý. Ha ha ha. 3 người bọn họ hiện ở nơi nào, chấm ngược lại là muốn đi cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi chung. Lý Thế Dân trên mặt toàn bộ là nụ cười, liền muốn đi cùng 3 vị đại sư tâm sự, tiện thể đắc ý một phen. Cái này, lao nô vậy mà không biết tình cảm. Lý Thế Dân cười nói, còn có cái gì, ngươi nói tiếp. Vương Đức liền vội vàng không người nói, Thục Vương điện hạ đồng thời còn mời vệ nhân lao thiền sư cùng còn lại vài vị Phật gia thiền sư, là Sở Vương thiết đàn cách làm. Lý Thế Dân kém chút bị chẹn họ một chút, hắn tế tự tổ tông đều chưa từng mời đến Phật đạo hai nhà, là lao tổ tông thiết đàn cách làm. chính mình kia đoạn mệnh đệ đệ ngược lại là có phúc lớn, lại bị Phật đạo hai nhà cộng đồng tiết đàn cách làm, chủ yếu vẫn là Phật đạo hai nhà đại lão. Khắc Nhi châu bỏ. Vương Đức, ngươi đi nhường Lý Thứ điều tra một phen, Khắc Nhi rốt cục là như thế nào mời đến Phật đạo hai nhà đại lão, chấm ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngay lúc này, Lý Thứ lại là đi vào đại điện, Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thứ vẻ mặt sốt ruột, liền hỏi, phát cái gì chuyện gì? Thuộc hạ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, thuộc hạ nhận được tin tức, đạo giáo tất cả giáo đồ tại hôm qua toàn bộ rời núi. Lý Thế Dân đằng một tiếng liền đứng lên, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, vì sao? Thiên hạ đạo sĩ rời núi, thịnh thế vì nho thủ thường, loạn thế đạo sĩ xuống núi. Lý Thứ không người nói, tạm thời còn không biết, nhưng theo thông tin rừng, đạo giáo giáo đồ toàn bộ rời đi bọn hắn tu hành đạo quan, xuống núi cứu thế tế dân, hành y tế thế. Nhanh, mau gọi Viên Thiên Cương tới gặp chấm. Lý Thế Dân cũng không dám lại bình tĩnh, mặt đen lên, qua lại tại đại điện bên trong đi lại, chờ đợi Viên Thiên Cương giải đáp. Vương Đức nhìn bệ hạ mặt đen lên, nhanh muốn nổi giận, cho nên hắn quả quyết địa ngậm miệng lại, hiện tại thổi phồng Thục Vương điện hạ, có thể hắn phải tao ương. Trước đây, hắn còn muốn lại thổi phồng một phen Thục Vương sự tích đâu. Chương 166, Lý Khác, nhường Lý Am hiểu rõ, bản vương vì sao gọi Diêm Vương sống. Chương 166, Lý Khác, nhường Lý Am hiểu rõ, bản vương vì sao gọi Diêm Vương sống. Viên Thiên Cương rất nhanh liền bị Lý Thứ cho mang đi qua. Viên Thiên Cương cũng là đạo sĩ, tại đạo gia địa vị không thấp, năm nào ấu bơ vơ bần hàn, vào đạo giáo về sau, thích tu luyện thuật trường sinh, tinh thông tướng thuật. Hắn cho trong triều rất nhiều đại thần cũng nhìn qua cùng, sau đó đều nhất nhất ứng nghiệm, cho nên liền bị người thổi phồng lên. Ngay tại năm ngoái, Lý Thế Dân biết được thế gian còn có thần kỳ như thế người, thế là để người chuyển cho hắn tiến cung. Làm lúc Lý Thế Dân hỏi, cổ có Nghiêm Quân Bình, ta hôm nay có ngươi, làm sao? Viên Thiên Cương lại là cười nói, Nghiêm Quân Bình sinh không gặp thời, thần thắng qua hắn. Cái này mông ngựa chụp Lý Thế Dân trong lòng vui vẻ, thế là Viên Thiên Cương thành Tư Thiên Giám người đứng đầu, thành Lý Thế Dân cùng trời giao lưu công cụ người. Chẳng qua trước mắt hắn cũng không thể hiện ra không tầm thường chỗ, hắn tối làm náo động lúc, hẳn là cùng Lý Thuần Phong cộng đồng thôi diễn thôi bối đồ thời khắc. Viên đại sư, thiên hạ đạo nhân, vì sao tập thể xuống núi? Lý Thế Dân thấy Viên Thiên Cương đi vào, không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương vẻ mặt sững sờ, thiên hạ đạo nhân toàn bộ xuống núi. Hắn làm là đạo gia người lãnh đạo một trong, vì sao không biết việc này đâu? Bệ hạ, thần một mực Tư Thiên Giám, cũng không biết việc này. Vậy ngươi vội vàng tính toán, có phải muốn thiên hạ đại loạn? Viên Thiên Cương nghe được Lý Thế Dân nói thiên hạ đại loạn, cái này làm sao có khả năng? Hắn từng thôi diễn qua, đường triều giang sơn vững chắc, muốn trở thành trong lịch sử huy hoàng nhất thời khắc, mà Lý Thế Dân đồng dạng sẽ trở thành thiên cổ đế vương một trong. Cho nên hắn mới nghĩ trăm phương ngàn kế bước vào đại đường bên trong thể chế. Bệ hạ, bây giờ đại đường, tại ngài anh minh dẫn đầu xuống, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, biên quan an bình, quân thần một lòng, làm sao lại đại loạn? Lý Thế Dân cũng cảm thấy không thể nào, nhưng liên quan đến giang sơn xã tắc, thà tin rằng là có còn hơn là không. Cái kia thiên hạ đạo nhân, vì sao tập thể rời núi? Bệ hạ, việc này còn cần hỏi một chút Bình Dương Tử sư mình, có lẽ là đạo giáo gặp phải cái gì liên quan đến đạo giáo sinh tử sự kiện lớn. Bệ hạ xin chờ một chút, thần cái này xuất cùng, đi hỏi một chút. Lý Thế Dân gật đầu, việc này nhất định phải hiểu rõ, nếu không hắn trong lòng bất an. Lý Thế Dân trầm tư sau một hồi, xoay người nói, Vương Đức, ngươi đi báo tin thuộc vương, để bọn hắn lập tức tiến cùng một chuyến, chấm có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Đúng. Tất cả mọi người rời đi, Lý Thế Dân đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngoài cùng xa xa biến mất tại mây mù chỗ sâu tần lĩnh, thật lâu không nói gì. Chủ yếu là đạo này nhà xuống núi nhập thế, trong lịch sử không có nghĩa là thiên hạ đem sẽ đại loạn, bọn hắn là xuống núi hành y tế thế, cứu tế muôn dân tới. Thì như thương trụ thời kỳ Khương Tử Nha, Tần Hán lúc Trương Lương, bọn hắn đều là tại loạn thế ngăn cơn sóng dữ hàng người. Lý Khắc vậy theo thiên thượng nhân gian, chuyển về thuộc vương phủ, lập tức liền muốn kết hôn, trong nhà khẳng định phải hảo hảo bố trí một phen, mặc dù nhưng đã giao cho tị xà bố trí, nhưng nhân sinh đệ nhất kiện đại sự, hắn còn phải quan tâm một phen, nếu không kết hôn không có cảm giác thành công. Kết quả Lý Khắc mẫu thân đã tự mình đến xử lý Lý Khắc hôn sự. Dương Phi Dương Như Ý bây giờ đạt được hoàng hậu cho phép, trực tiếp ở tại thuộc vương phủ, giành lấy chuyện của con, tự mình bố trí. Nàng nhường nhi tử chỗ nào mát mẻ ở đâu ở, kết hôn việc này, nhi tử chỉ cần ra người là được rồi. Về phần những chuyện khác, nàng cái này làm nương thì bao hết. Lý Khắc đệ đệ Lý Am vậy qua đến giúp đỡ, chẳng qua là giúp thêm phiền. Hắn năm nay đã thập nhị tuổi, chẳng qua trước mắt còn ở tại hoàng cung, gần đây đạt được Lý Thế Dân cho phép thì ra đây từng trải. Dương Như Ý chỉ huy người làm trong nhà, đầu tiên là triệt để quét dọn tất cả thuộc vương phủ vệ sinh, ngay cả nóc nhà rêu xanh cũng không buông tha. Sau đó lại lấy ra nàng nhiều năm để dành tới tiền, cho nhi tử đặt mua đồ dùng mới trong nhà. Lý Am ngồi ở Lý Khắc bên cạnh, thưởng thụ lấy Lý Khắc giống nhau đãi ngộ. Dùng cây trúc hình trang trí Kado Matsu làm ống hút, hút lấy ướp lạnh nước trái cây, thoải mái cười nói, đại ca, ngươi cuộc sống này cũng quá thích ý. Như thế, nếu lại có mấy mỹ nữ làm bạn, để cho ta làm thần tiên, ta cũng không muốn làm. Lạnh sợ, cho bản vương đổ đầy ướp lạnh đồ uống à, ngươi sao không hiểu được biển báo, không thấy được bản vương uống cạn sạch sao? Lý Am hút mấy khẩu, lại không có à, thế là trường hồi lâu Phó Am không có phản ứng, cái này khiến Lý Am rất tức giận. Ầm. Lý Khắc đột nhiên đứng dậy, một cước đem Lý Am tính cả ghế đù đá lật ra. Phó Am, cho lão tử tìm roi đến. Phó Am cười, lập tức lấy qua roi ra. Tiếp lấy hắn lướt qua, bối rối từ dưới đất bò dậy Lý Am, trong lòng cười thầm, tiểu tử ngươi phải xui xẻo, lại ngay trước mặt thiếu chủ mắng chửi người lạnh sợ. Đại ca, ngươi vì sao đá ngã lăn ta? Ngươi mắng nữa một tiếng lạnh sợ, nhường đại ca nghe một chút. Ai dạy ngươi, để ngươi tùy tiện mắng chửi người? Đại ca, hắn chính là một cái hạ nhân, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi vì một cái hạ nhân, muốn đánh ta. Cách. Một roi quất vào Lý Am trên đùi, Lý Am trong nháy mắt bị khóc sói gào lên. Ngươi biết hắn trước kia là làm cái gì không? Hắn là Kim Nô vệ thống lĩnh, là bản vương theo cha hoàng ở đâu muốn đi qua. Là hắn, tại đại ca gặp được lo lắng tính mạng lúc, lấy mệnh tương hộ, cũng là hắn, một thẳng đi theo tại bên cạnh đại ca, thời thời khắc khắc bảo hộ lấy đại ca. Ngươi mới thật sự là lạnh sợ, chính mình không có tay dài sao? Chính mình sẽ không ngược lại sao? Ngươi là người tàn tật sao? Phó Am trong lòng giật một cái, nghe được người tàn tật này, hắn hiện tại toàn thân cũng không thoải mái. Lý Khắc tiếp tục mắng, làm một cái hoàng tử, ngươi mất hết hoàng gia mặt mũi, mất hết mặt của phụ hoàng mặt, đồng thời vậy làm mất mặt ngươi. Lý Am cúi đầu xuống, tựa hồ là ý thức được chính mình sai lầm rồi. Muốn nghĩ xuất cung, tại đại ca của mình trong nhà, có thể muốn làm gì thì làm, hảo hảo mà hưởng thụ sinh sống. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đi học tập cái gì chó má lễ nghi cùng tứ thư ngũ kinh. Không ngờ rằng một câu nói sai lầm rồi, lại gặp đại ca một trận đánh đập. Đại ca, ta sai rồi. Lý Khắc tiến lên, ôm Lý Am, giống như biến thành người khác, cười nói, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Về sau nếu làm ẩu, đại ca này roi ra, giữ lại cho ngươi. Tiếp theo, Lý Khắc vỗ lên bàn một cái đồ sứ ấm trà trong nháy mắt nát đầy đất. Lý Am, cơ mờ nở, này còn là người sao? Sao lực lượng lớn như vậy, một trưởng vỗ nát ấm trà. Lý Am mở to hai mắt nhìn, trong lòng phát ra sóc đất tiếng kêu, ngây ngốc nhìn qua đại ca kia làm người ta sợ hãi nụ cười. Lý Am trong lòng xin thề, hắn cũng không tiếp tục đến đại ca phủ bên trên, thì lặng lặng địa ngốc trong cung, tối thiểu nhất, trong cung không ai dùng roi ra quất hắn. Cũng không có người đập nát ấm trà hù dọa hắn, này nếu đập vào trên đầu hắn. Lúc này, Dương Phi nghe tiếng vậy chạy tới, thấy hai anh em kề vai sát cánh, nhưng bên cạnh ghế đu lại là ngã trên mặt đất, đổ uống vậy vãi đầy mặt đất. Hai anh em vừa gặp mặt không có một canh giờ, thì đánh nhau. Lý Am nhìn thấy mẫu thân tới, vừa muốn kiện cáo, đại ca dùng roi quất hắn, kết quả Lý Khắc tặng hắn một cái, Lý Am lập tức thì tê. Mẫu thân, không sao, nhi tử giáo đệ đệ đạo lý làm người đâu. Dương Như Ý xanh mặt, lại gần Lý Am, âm thanh lạnh lùng nói, mỗi ngày liền biết gây tai họa, ngươi xem một chút đại ca ngươi, đều là một nương sinh, ngươi làm sao cùng đại ca ngươi sai lệch quá nhiều. Khắc Nhi à, tiểu tử này về sau thì giao cho ngươi, nếu là hắn không nghe lời, thì dùng roi rút, quất chết đều được. Lý Am, mẫu thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ giáo tốt hắn. Mẫu thân chớ quên, bên ngoài những người kia thế nhưng tiến Hải Nhi ngoại hiệu Diêm Vương Sống, nếu ngay cả đệ đệ mình cũng thu thập không tốt, đây chẳng phải là hư danh. Diêm Vương Sống. Lý Am trong lòng tò mò, vì sao mọi người gọi đại ca Diêm Vương Sống? Phò Am, ngươi mang Tiểu Am đi Vân Đại bên ấy, nhường hắn gặp một chút việc đời, nhường hắn hiểu được bản vương vì sao gọi Diêm Vương Sống. Đúng. Phò Am cười trộm, gia hỏa này hôm nay trong lòng chỉ sợ muốn lưu lại ám ảnh. Lý Khắc nhìn đi theo Phò Am cẩn thận mỗi bước đi rời đi Lý Am. Hồi tưởng đến lịch sử, tiểu tử này cũng không phải người tốt, bây giờ còn tốt, nhìn lên tới ngược lại là người vật vô hại, nhưng đã có ngang ngược cản rỡ manh mối. Theo lịch sử ghi chép, gia hỏa này 18-19 tuổi, liền bắt đầu thai họa Trường An thành quan viên nhà khuê nữ, còn đem người ta lão tử đánh đầu rơi máu chảy. Thực tế thích cùng nhóm hồ bằng cầu hữu đi ngoài thành đi săn, ngay cả thời kỳ cấm săn bắn cũng vụng trộm đi đánh, không biết thu lại. Tại Lý Thế Dân trước khi chết kia mấy năm, gia hỏa này càng phát ra địa ngang ngược càng rỡ, nhiều lần bị Lý Thế Dân rút, còn lần lượt địa bị giáng chức quan. Cho dù là Lý Trị tên kia thượng vị về sau, hay là đến chết không đổi, lại bị Lý Trị răn dạy thêm biếm quan, kém chút thì bị biếm thành thứ dân. Bất quá, cuối cùng vẫn không thể thoát một kiếp. Vì trưởng tôn vô kỵ hãm hại Lý Khắc, bị biếm thành thứ dân lưu vong. Người xui xẻo này, vậy bị biếm thành thứ dân, hộ tống Lý Khắc lưu đày tới Ba Châu. Lý Khắc sau khi chết, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, chết tại Lưu Vong Điện. Dường như ý thở dài, trước kia nàng lo lắng Lý Khắc, kết quả Lý Khắc đột nhiên khai khiếu, bây giờ Lý Khắc, nàng lại vậy không cần lo lắng. Nhưng này cái lão nhị, thật sự là nhường nàng quan tâm, gia hỏa này nhân phẩm có vấn đề. Khắc Nhi, Am Nhi thế nhưng ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ, ngươi nhất định phải làm cho hắn đi đến chính đạo. Mẫu thân nói chuyện hắn cũng nghe, ngươi phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc, không còn thời gian quản hắn, chỉ có thể dựa vào ngươi. Mẫu thân yên tâm, nhường hắn đi đến chính đủ, còn không đơn giản sao? Ngài thì yên tâm đi, hắn khẳng định hội đi đến chính đủ, cho dù hắn không muốn đi chính đủ, Hải Nhi cũng sẽ dùng roi ra quất lấy hắn, nhường hắn trở về chính đạo. Lúc này, Vương Đức vội vã địa đến rồi. Điện hạ, bệ hạ có việc gấp, muốn ngươi nhanh chóng tiến cung. Lý Khắc nhíu mày hỏi, chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Điện hạ nha, ngài hay là cùng ta đi trước, xe ngựa chuẩn bị xong cho ngài, chúng ta trên đường nói. Lý Khắc thấy Vương Đức hốt hoảng như vậy, khẳng định là có đại sự xảy ra, tại là theo chân Vương Đức thì ra thuộc vương phủ, ngồi lên xe ngựa, nhanh chóng hướng phía trong cung tiến đến. Chương 167, Lý Thế Dân, con trai ta là đạo gia tiểu thiên sư. Chương 167, Lý Thế Dân, con trai ta là đạo gia tiểu thiên sư. Ngươi là nói, phụ hoàng nghe nói đạo sĩ xuống núi, thì cho rằng là thiên hạ sẽ đại loạn. Đúng vậy A Vương gia, lão nô cũng cảm thấy không thể nào, đại đường thành lập mới bao nhiêu năm. Bây giờ bệ hạ yêu dân như con, lão bách tính thời gian là lướt qua việc náo nhiệt, vì sao muốn thiên hạ đại loạn, lão nô trước kia cũng là nhà nghèo hải tử, hiểu rõ người nghèo muốn đơn giản là một miếng ăn. Do đó, phụ hoàng gấp gáp như vậy tuyên bản vương tiến cung, chính là vì việc này. Vương Đức gật đầu, nhỏ giọng nói, ừ mừng, vương gia, bệ hạ dường như tâm trạng rất kém cỏi, còn tìm viên thiên cương. Ha ha ha, lão viên tính đi ra chưa? Lý Khắc rốt cục nhịn không được, phá lên cười, hắn còn tưởng rằng là cái gì thiên đại sự tình, nguyên lai là đạo sĩ xuống núi, đem Lý Thế Dân dọa cho. Lý Khắc cuối cùng đi tới Thái Cực Điện, Lý Thế Dân vẫn như cũ mặt đen lên, vẻ mặt phiền muộn. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn an. Lý Thế Dân thấy Lý Khắc đến, vội vàng đi về phía Lý Khắc, hỏi: "Vạn an cái giám, chấm hỏi trước ngươi, ngươi là như thế nào mời đến đạo gia kia ba vị đại sư từ bảo?" Lý Khắc ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Lý Thế Dân, nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới thăm dò tính địa hỏi ngược lại: "Mời bọn họ rất khó sao?" Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt càng đen hơn, ánh mắt đã nhìn về phía cùng địa phương khác, tựa hồ tại tìm kiếm tiện tay ra hỏa. Khu khu, phụ hoàng đừng kích động, việc này nói rất dài dòng, nhi thần chậm rãi nói với ngươi. Nói điểm chính. Lý Thế Dân vẻ mặt nghiêm túc nói một câu. Lý Khắc đội vàng gật đầu. Đạo gia tiểu tiên sư việc này, lén gạt đi vậy không cần thiết, bây giờ nói ra đến ngược lại đối với mình càng có lợi hơn, cho dù là kẻ thù muốn làm chính mình, vậy cũng phải suy nghĩ một chút nói nhà thế lực. Nhi thần là đạo gia tiểu tiên sư, không phải nhi thần mời bọn họ tới, là bọn hắn mặt dày mày dạn không nên đến cho hoàng thúc thiết đàn cách làm. Lý Khắc mười phần ghét bỏ nói. Lý Thế Dân nổi giận, ngực cũng bắt đầu run rẩy. Bình thường miệng ngươi này, ăn nói linh tinh, chớ cũng làm như chuyện tiếu lâm nghe. Nhưng bây giờ đến lúc nào rồi, ngươi thế mà cùng chấm nói, ngươi là đạo gia tiểu thiên sư. Ngươi thế nào không nói, ngươi là đạo gia tổ sư ra đâu? Thục Vương, chấm để ngươi nói điểm chính, không có để ngươi tung tin đồn nhảm. Lý Khắc khỏe miệng giật một cái, hắc, ngươi cái này không kiến thức, ta nói với ngươi chính là lời nói thật, ngươi thế nào còn chưa tin đây? Là thế đạo này không được, hay là bản vương nhân phẩm quá kém? Phu hoàng, nhi thần thực sự là đạo gia tiểu thiên sư. Đạo gia ba vị đại sư tử bảo tự mình nghiệm chứng qua, còn nói về sau đạo gia sự vụ lớn nhỏ đều là nhi thần định đoạt. Khắc Nhi, ngươi chờ một chút, chấm lấy thứ gì trước? Lý Khắc buồn bực, vừa mới còn nổi trận lôi đình, chờ không nổi muốn biết trận tướng, cho ngài đang muốn nói sao, ngươi lại đột nhiên muốn đi lấy đồ vật. Gần vua như gần quan, quân tâm khó dò a. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền cầm lấy roi, theo ngoài cửa đi bảo, bịch tiếng thứ nhất, cửa lớn bị đóng lại, dường như có người ở bên ngoài trả lại khóa. Cơ mờ nở, phụ hoàng đây là muốn làm gì? Ngụy tử, cho chấm quay lại đây. Hôm nay ngươi nếu không nói thật, chấm không nên đánh chết người không thể. Đạo sĩ xuống núi, thì mang ý nghĩa thiên hạ đại loạn, đại đường giang sơn bất ổn. Chấm hỏi chuyện của ngươi, nhưng ngươi là ăn nói linh tinh, thì ngươi hay là đạo gia tiểu thiên sư? Đạo gia thiên sư đều là đức cao vọng trọng hạng người, học thức bên bác, đạo pháp cao thâm. Lý Khắc đều nhanh muốn khóc. Này sao, nói thật, vẫn chưa có người nào tin tưởng. Thật chẳng lẽ là người của mình chủng loại quá kém? Phu hoàng, nhi thần thực sự là đạo gia tiểu thiên sư, lão tổ tông Lý Nhị đều đồng ý. Lý Thế Dân ôi một tiếng, nhi tử là thực sự không cứu nổi. Ngươi giả mạo như Lai Phật Tổ đều được, thì là không thể giả mạo đạo gia thiên sư. Đạo giáo thế nhưng đại đường quốc giáo, với lại đạo gia tổ sư ra là Lý Thị Lao Tổ Tông, ngẩng đầu ba thước có thần linh, ngươi nghịch tử này là muốn gặp cửu lôi banh đỉnh sao? Rồi ra hất lên, xung quanh không khí cũng đánh ra tiếng vang. Nhưng mà một màn kế tiếp lại là nhường Lý Thế Dân tâm trận tròn mắt. Lý Khắc không có chạy trốn, ngược lại bắt lại Lý Thế Dân vung tới roi ra, đột nhiên lôi kéo, Lý Thế Dân kém chút ngã nhào xuống đất bên trên. Lý Khắc một cái đỡ lấy Lý Thế Dân, cười nói, phụ hoàng, có chuyện nói rõ ràng, làm gì động một chút lại động thủ? Đã thương ta phụ tử hòa khí. Lý Thế Dân vẻ mặt kinh hãi, tiểu tử này khi nào có lực lượng lớn như vậy? Hắn bây giờ thân thể cường tráng, nhiều năm chinh chiến kiếp sống, giá trị vũ lực vẫn là có thể. Nhưng mới rồi hắn rõ ràng nhìn thấy nhi tử chỉ là nhẹ nhàng kéo một chút, hắn lại kém chút ngã nhào xuống đất bên trên. Tiểu tử này, đây là đạo gia thiên sư Thái Cực Lệnh. Nhi thần thực sự là đạo gia tiểu thiên sư, tín vật làm chứng. Lý Khắc lấy ra Thái Cực Lệnh, nhường Lý Thế Dân mở mang tầm mắt. Lý Thế Dân nhìn cái kia màu đen Thái Cực Lệnh, nghĩ đến vừa nãy nhi tử lực lượng, trong lòng hoài nghi cực kỳ. Hắn lật qua lật lại nhìn hồi lâu, cũng chưa từng thấy tận mắt thứ này, nhưng ở đạo giáo trên điện tịch gặp qua nó đồ án. Nghe nói này Thái Cực Lệnh tại 50 năm trước thì mất đi, bây giờ lại là xuất hiện ở nhi tử trong tay. Lẽ nào tiểu tử này làm cái giả? Lý Thế Dân lại không tin, nếu nhi tử nói, hắn cùng ba vị đạo bảo đại sư quan hệ tốt, hoặc là bắt lấy bọn hắn uy hiếp, hắn có thể còn sẽ tin tưởng nhi tử nói chuyện. Có thể đạo gia tiểu thiên sư, hắn là chân không thể tin được. Đạo giáo tuyển chọn con cháu có một bộ rất nghiêm khắc chương trình, đầu tiên là phải có tuệ căn, có ngộ tính, tiếp theo là tâm linh đơn thuần, phẩm đức cao thượng, học thức bên bác, còn phải quy y tam bảo. Có thể con trai mình đức hạnh gì, chính mình còn không rõ ràng lắm. Hãm hại lừa gạt, mọi thứ đều giỏi, học thức ngược lại là rất bên bác, nhưng phẩm đức thật sự là không dám lấy lòng, tâm linh đơn thuần càng là hơn không dính dáng. Ngay cả cơ bản nhất đạo gia con cháu đều khó có khả năng tuyển chọn, ngươi nói ngươi là tiểu thiên sư thế nhưng đạo gia người dẫn đầu, ngươi đây là muốn tức chết chấm sao? Ngươi gạt người năng lực biên cái có độ tin cậy cao một chút lý do, năng lực thành sao? Vậy hạ, viên đại sư đến rồi. Ngoài cửa truyền đến giọng Vương Đức. Lý Thế Dân vội vàng nói, nhường hắn đi vào. Cửa bị mở ra, Viên Thiên Cương nhanh chóng đi vào Lý Thế Dân trước mặt, lén lén liếc qua Lý Khắc, hắn này là lần đầu tiên thấy Thục Vương. Mà Thục Vương người này, tướng mạo đường hoàng, tướng mạo cực quý, có khí phách vương giả cùng quân chủ uy nghiêm. Lẽ nào, sau này này hoàng vị hội rơi ở trên người đứa trẻ này? Viên Thiên Cương cũng là trong lòng kinh hãi. Viên đại sư, đạo giáo bên ấy đến tột cùng có chuyện gì vậy? Nghe được Lý Thế Dân hỏi việc này, Viên Thiên Cương thầm nghĩ cười, nhưng giờ phút này cũng không dám cười. Đành phải không người nói, "Bệ hạ, đạo giáo tìm được đời tiếp theo tiểu thiên sư, tiểu thiên sư tâm hệ tại dân, để ta và tu thân dưỡng tính đồng thời." Nên hành y tế thế, tu chính mình cũng muốn độ người khác, đây mới thật sự là tu hành. Do đó, đạo gia chư vị người nói chuyện sau khi thương nghị, liền để thiên hạ đạo giáo đệ tử, ra hết Hán Sơn, hành y tế thế, giúp đỡ những kia cần muốn trợ giúp người. Lý Thế Dân là hoàn toàn sững sờ, nhìn về phía nhi tử, lại cơ cơ trong tay thái cực lệnh, sẽ không như thế trùng hợp a. Chương 168, bắt nạt Trường Lạc công chúa kết cục, băng cho chó ăn. Chương 168, bắt nạt Trường Lạc công chúa kết cục, băng cho chó ăn. Viên Tiên Cương nói xong, vừa vặn ngẩng đầu, liền thấy Lý Thế Dân trong tay thái cực lệnh, hơn nữa là hàng thật, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, lập tức thì trừng lớn mắt cậu. "Vậy hạ, trong tay ngươi vì sao có đạo gia thái cực lệnh?" Tiếp lấy hắn lập tức lớn tiếng hô, "Đệ tử Viên Tiên Cương, bái kiến tiên sư." Nhìn thấy thái cực lệnh, thì mang ý nghĩa gặp được đạo gia tiên sư, đây chính là tổ sư gia lưu lại đồ vật. "Cơ mờ." Lý Thế Dân bị giật mình, Viên Tiên Cương gia hỏa này, cho dù là hắn Lý Thế Dân phong hắn làm Tư Thiên giám giám thủ, cũng chưa từng như thế chịu khó hành lễ, nhìn tới lệnh bài này là sự thật. Lần này, Lý Thế Dân rốt cục tin tưởng Lý Khắc nói tới hết thảy. "T. Khắc Nhi, cái đó." Lý Khắc tủi thân nói, "Phụ hoàng, nhi thần nói với ngươi lời nói thật, ngài thế nào cũng không tin đâu. Ta thực sự là đạo gia tiểu thiên sư. Đạo sĩ xuống núi, cũng là nhi thần hướng bọn hắn để lời miệng, để bọn hắn xuống núi hành y tế thế. Phụ hoàng ngài cũng biết, đạo giáo thu đệ tử, điều kiện rất hà khắc, với lại bọn hắn học tập kỹ năng vậy là phi thường nhiều, sẽ phải vẽ bùa chú, biết xem tướng, không khí hội nghị thủy, cầm kỳ thư họa, võ nghệ công phu, bọn hắn đơn giản chính là toàn năng hình nhân tài. Nhất là y thuật cái này biên, có được trời ưu ái tài nguyên. Ngươi nói bọn hắn ghé vào trong núi sâu khổ tu năng lực có chỗ lợi gì, cho nên nhi thần để bọn hắn xuống núi, hành y tế thế, độ người khác, tu hành chính mình, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên." Viên Thiên Cương nhìn thái cực lệnh cầm tại trong tay của bệ hạ, còn tưởng rằng đạo gia thiên sư là đường kim bệ hạ, cái này có thể đem hắn vui như điên, kết quả lại là thuộc vương gia hỏa này. Nghe nói gia hỏa này thanh danh không tốt lắm à, tổ sư gia sao khiến cho, vì sao muốn tuyển thuộc vương loại người này? Nhưng đạo gia đã nhận thuộc vương là tiểu thiên sư, kia thuộc vương chính là đạo gia tiểu thiên sư, bọn hắn nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Đồng thời, hắn vừa nãy quan thuộc vương tướng mạo, cao quý không tả nổi, tương lai hoàng vị có thể là vị này. "Đệ tử Viên Thiên Cương, bái kiến tiểu thiên sư." "Lão viên, không cần đa lễ." Tiếp theo, Lý Khắc liền đi tới Viên Thiên Cương bên cạnh, này là cái nhân tài, về sau còn muốn cùng hắn nhiều liên hệ, nhất định phải làm cho hắn tâm phục khẩu phục, vô điều kiện ủng hộ hắn. "Lão viên à, nghe đại danh đã lâu, lại là chưa từng thấy một lần, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi." Viên Thiên Cương cười nói, "Tiểu thiên sư quá khen, tại hạ là ngu rốt người, còn có rất nhiều phương diện cần hướng tiểu thiên sư học tập." Lý Thế Dân thấy hai người này đàm bên trên, lại là đưa hắn vắng vẻ ở một bên, hắn mới là nhân vật chính a. "Khô khô khủng. Viên Ái Khanh, Khắc Nhi thật là ngươi đạo gia tiểu thiên sư." Viên Tiên Cương quay người ôm quyền nói, "Thục Vương cầm đạo gia thái cực lệnh chỉ có thiên sư mới có thể thu được, thần vậy theo sư minh nhóm bên ấy đạt được thông tin, nói là tìm được tiểu thiên sư, chỉ là không ngờ rằng sẽ là Thục Vương điện hạ. Bây giờ điện hạ vì ta đạo gia tiểu thiên sư, mà đạo gia tổ sư ra lại là hoàng thất lão tổ tông, đây thật là thân càng thêm thân, thật đáng mừng." "Ha ha ha, con ta Kỳ Lân Kỳ Lân làm thế nào không được đạo gia tiểu thiên sư? Là chấm bố cục nhỏ." Lý Thế Dân giờ phút này là thoải mái cười to. Trước đây những kia vẻ u sầu, vậy trong nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây đi. Nhi tử là đạo gia tiểu thiên sư, còn nhường thiên hạ đạo nhân ra hết hắn sơn, hành y tế thế, đạo kia giáo có thể là nhân tài đông đúc, cái này sẽ cho chấm đại đường góp một viên lạch. Đại đường sẽ tại hắn Lý Thế Dân quản lý dưới, bước vào thịnh thế, hắn Lý Thế Dân đem sẽ trở thành thiên cổ nhất đế cũng có nói. Thực tế nhường hắn đắc ý là, bọn hắn Lý gia lão tổ tông là Lý Nhị chuyện này, căn bản là không cần giải thích. Nhi tử là đạo gia tiểu thiên sư, này còn cần giải thích. Ta hoàng thất đại đường Lý thị, đó chính là tối là quý nhất thị tộc. Vũ tính thất vọng, hào môn sĩ tộc Sơn Đông tính là cái gì chứ? Cho dù là kia Khổng gia, làm năm Khổng tử còn hướng lao tử lĩnh giáo qua học trước đâu. Viên Ái Khanh, ngươi có thể đi về. Viên Thiên Cương, thần cáo lui, tiểu thiên sư, đệ tử đi. Lý Khắc khoát khoát tay, cười nói, hảo hảo làm. Bản vương tử nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi không tầm thường, tương lai khẳng định là tên lưu sử sách nhân vật. Tin tưởng bản vương ánh mắt, tuyệt đối sẽ không sai. Đa tạ tiểu thiên sư chỉ điểm. Viên Thiên Cương mừng khấp khởi rời đi, không ngờ rằng còn bị tiểu thiên sư tán dương. Và Viên Thiên Cương sau khi đi, Lý Thế Dân đem thái cực lệnh giao cho Lý Khắc, vẻ mặt vui mừng cười nói, Khắc Nhi à, ngươi rất không tồi. Ha ha ha. Lý Thế Dân giờ này khắc này, giống như đây ngồi lên hoàng vị một khắc này còn vui vẻ hơn. Lý Khắc là quả thực trải nghiệm không đến Lý Thế Dân vui vẻ, đối với Lý Thế Dân mà nói, đạt được đạo gia tán đồng, đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Này trên khí thế, đều sẽ đem hảo tộc Sơn Đông cùng ngũ tính thất vọng nắm bóp gắt gao. Đạt được đạo gia tán thành, đồng dạng là tha thiết ước mơ sự tình. Phu hoàng, không có chuyện thần cáo lui trước. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi chơi đi, mấy ngày gần đây nhất thật tốt chơi, và thành hôn, muốn đánh bắt nuôi sống người một nhà lãnh, ngươi thì là người lớn rồi, đến lúc đó nhưng là không còn thời gian mượn lại. Lý Khắc cười nói, phu hoàng, nhi thần không cần nuôi sống gia đình, thư viện của hồi môn cùng lần này thu tiền biếu, đoan chừng thì đủ nhi thần ăn cả đời. Hú hồ, nhi thần trong tay có thiên thượng nhân gian, một ngày thu đấu vàng, còn có kia biêu chính, sắp thành lập xong được, và vận chuyển lại, nhi thần ăn mặc không lo, ngươi nói nhi thần trừ ra ăn uống chơi bời, còn có thể làm cái gì? Lý Thế Dân tâm trạng đống chốc sẽ không tốt. Cút, chẳng không muốn nhìn thấy ngươi. Lý Khắc cười lấy liền đi, chơi phụ hoàng, cũng là một kiện để người chuyện vui sướng a. Lý Khắc đi rồi, Lý Thế Dân siết quả đấm, nhảy lên cao ba thước, làm một ta thủ thế, mà này thủ thế hay là cùng nhi tử học tập. Giờ này khắc này, hắn dường như một đứa bé một vui vẻ. Hắn năng lực không vui sao? nhi tử lại là đạo gia tiểu thiên sư. Làm năm chính mình đi đạo gia, muốn nhận tổ tông, những kia lô mũi châu lão đạo, thế nhưng không ít cho hắn sắc mặt nhìn xem, xương cốt cứng rắn không được. Cuối cùng náo loạn đến hắn chỉ có thể thỏa hiệp, trên miệng nhận lão tổ tông, nhưng người ta vẫn luôn không thừa nhận điểm này. Nhưng còn bây giờ thì sao, chấm nhi tử là nhà ngươi tiểu thiên sư, có bản lĩnh ngươi lại nói một không. Vương Đức, lão nô tại. Khắc Nhi hôn lễ không thể khó coi, nói cho nội sử phụ thêm gấp đôi tiền, cho Khắc Nhi xử lý cái long trọng nhất hôn lễ. Tuyệt không thể làm trò cười cho người khác. Vương Đức hai mắt tỏa sáng, cười nói, lão nô lập tức đi ngay báo tin. Trở về, ngươi đi trước thuộc vương phủ, cho Khắc Nhi nói một chút, có thể hay không để cho chấm nhìn một chút ba cái kia tử bảo đạo nhân, chấm nghĩ cùng bọn hắn đàm kinh luận đạo. Vương Đức gật đầu, nhưng trong lòng thì trầm biếm, vậy hạ này là muốn báo năm đó thù a. Lý Khắc ra thái cực điện, chậm rãi hướng phía cung môn mà đi. Tam ca, tam ca. Lý Khắc cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc, sao giống thế giọng Trường Lạc đâu. Quay đầu nhìn một cái, liền thấy Trường Lạc mang theo 10 cái cung nữ cùng với tiểu công chúa, hướng phía hắn vây quanh mà đến. Lý Khắc nhanh chân liền chạy, hắn hiểu rõ Trường Lạc vây quanh hắn muốn làm gì. Trừ ra hương sư vấn tội, thối chửi mình dừng lại, còn có thể làm cái gì? Hắn giả chết sự kiện kia, duy chỉ có che giấu Trường Lạc, vì thế Trường Lạc mặc áo để tang, khóc ròng rã một tháng, cả người cũng tiêu gầy đi trông thấy. Nghe nói biết được hắn còn sống sót thông tin, Trường Lạc là lửa giận ngút trời, muốn đem hắn Lý Khắc băm cho ăn. Trường Lạc sau đó nghe nói, mọi người đều biết Lý Khắc còn sống, duy chỉ có nàng không biết, càng là hơn tức giận 3 ngày chưa ăn cơm. Nàng thậm chí chạy đến Thái Thượng Hoàng Lý Uyên ở đâu, đem Lý Uyên cũng cho thối mắng một trận. Lý Thế Dân tức thì bị Trường Lạc náo loạn đến phiền muộn không thôi, cuối cùng đem nổi vùng ra Lý Khắc trên đầu. Nói là chủ ý này là Lý Khắc ra, Lý Khắc không để mọi người nói cho Trường Lạc, nói Trường Lạc là miệng rộng, thủ không được bí mật. Cái này đem Trường Lạc tức giận, mang theo nàng mấy cái nữ hộ vệ, ở tại Thục Vương phủ đợi Lý Khắc 3 ngày, không đợi được Lý Khắc, lại tìm được thiên thượng nhân gian, kết quả vẫn không thể nào tìm được Lý Khắc. Trường Lạc xin thể, Lý Khắc không cho nàng tốt hơn, nhất định không cho Lý Khắc tốt hơn, bắt được Lý Khắc, không phải hành hung một trận không thể. Nhanh như chớp, Lý Khắc biến mất không thấy gì nữa. Trường Lạc công chúa mang người xông tới, lập tức thì trợn tròn mắt. Thục Vương đâu? Giờ phút này nàng đều không muốn gọi Tam ca, thật sự là thái khinh người, tức giận đến nàng ngại đau à. Tỷ tỷ, ta rõ ràng nhìn thấy Tam ca thì ở chỗ này, thế nào đã không thấy tăm hơi, không thể nào đập cánh bàng bay à. Trường Lạc công chúa hai tay chống lạnh, ngực phập phồng, thở hổn hển. Nàng trong lòng cũng là hoài nghi cực kỳ, rõ ràng mọi người bao xông tới, làm sao lại biến mất? Cho bản công chúa tìm, tìm không thấy mọi người tối nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Tìm rất lâu, cũng không có tìm được Lý Khắc. Lúc này Lý Khắc một hơi chạy tới cổng cung, bây giờ phương diện tốc độ, kia đây cầu đều nhanh, Trường Lạc làm sao có khả năng có thể bắt được hắn đâu? Nhưng ở cổng cung nhìn hồi lâu, vậy không thấy được Thục Vương phụ xe ngựa. Lý Khắc trong lòng thầm mắng, phó am cái này không có lương tâm, thế nào liền không có phái xe ngựa đến đón mình đâu? Ngay lúc này, trong cung hiện ra một chiếc xe ngựa, đánh xe người lại là Yến Vân Thập Bát. Yến Vân Thập Bát nhìn thấy nhà mình thiếu chủ lại đứng ở cổng cung, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng hướng phía Lý Khắc chắp tay gật đầu. Là một chỉ có Lý Khắc có thể xem hiểu thủ thế, ý là trong xe lôi kéo thái tử. Lý Khắc gật đầu, nhường mây khói thập bát đuổi vội ba xe rời khỏi, hắn không muốn nhìn thấy thái tử. Đoán chừng thái tử vậy không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng từ cung môn trong truyền đến một tiếng Trường Lạc tiếng gầm gừ, bộ kia xe ngựa dừng lại, bản công chúa muốn kiểm tra. Chương 169, Trường Lạc chặn thuộc vương môn, không cho lời giải thích, này cưới đừng nghĩ kết. Chương 169, Trường Lạc chặn thuộc vương môn, không cho lời giải thích, này cưới đừng nghĩ kết. Cung môn trong truyền đến Trường Lạc công chúa tiếng giống, thủ vệ cung môn vệ binh thấy là Trường Lạc công chúa đến, lập tức cầm lên trường mâu, nhắm ngay xe ngựa. Trong xe ngồi Lý Thừa Cản vậy bối rối, Trường Lạc bội bội này là muốn làm gì? Vì hôm nay hắn cải trang vi hành, cho nên xe ngựa không dùng đồng cung, chỉ là dùng một cỗ không đáng chú ý xe ngựa. Việc này khiến cho chính mình thật không dễ dàng ra một chuyến cung, còn muốn bị bội bội trò quấy nhiễu. Lý Thừa Cản thở dài, đối với Tư Mã Cửu cười nói, tiên sinh trước chờ một lát, bản cung ra đi xử lý một chút, nhìn xem Trường Lạc cái nữ nhân điên này muốn làm gì. Lý Thừa Càn rèm xe vén lên, lại là nhìn thấy cách đó không xa Lý Khắc. Thực sự là suối quẩy, sao ở nơi nào đều có thể nhìn thấy cái này sao chổi. Hắn nhìn thủ vệ vệ binh, lại đem trường mâu nhắm ngay xe ngựa của hắn, lập tức cả giận nói, các ngươi muốn tạo phản sao, ngay cả bản cung xe ngựa cũng dám chặn đường. Cửa thủ cung vệ binh vậy trợn tròn mắt, như thế nào là thái tử điện hạ? Dẫn đầu thị vệ liền đội vàng không người nói, tiểu nhân gặp qua thái tử điện hạ, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tiểu nhân biết tội. Lúc này, Trường Lạc vậy xuống tới, nhưng lại nhìn thấy là đại ca đứng trên xe ngựa, thế là nàng nhíu mày, có chuyện gì vậy? Như thế nào là đại ca xe ngựa? Lục soát, cho bản công chúa lục soát. Lý Thừa Càn sắc mặt lập tức thì đen lại, cả giận nói, Trường Lạc, ngươi nổi điên làm gì? Bản cung xe ngựa, khi nào đến phiên ngươi lục soát, ngươi có hiểu quy củ hay không? Trường Lạc cũng là nổi trận lôi đình, chống nạnh tiến lên, đại ca, ngươi cho muội muội chứa được ít con bê, hôm nay bản công chúa nếu không lục ra được Thục Vương tên vương bắt đằng kia, bản cung liền lấy ngươi chút giận. Cơ mờ nở. Nhưng rất nhanh, Lý Thừa Càn thì kịp phản ứng, nguyên lai Trường Lạc muội muội là tìm tam đệ ra tức giận. Được, được. Bản cung xe ngựa trong không có tam đệ không phải ở bên kia sao? Trường Lạc bốn phía đảo mắt một vòng, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, càng thêm tức giận, hỏi, ở đâu? Đại ca, ngươi nếu là không giao ra tam ca, hôm nay muội muội cùng ngươi biết tay. Không phải liền là tại bên ấy. Lý Thừa Càn nhìn về phía vừa nãy Lý Khắc đứng chỗ, nào còn có Lý Khắc, ảnh tử đều không có á. Cơ mờ nở, sao không thấy vậy? Lý Thừa Càn mở to hai mắt nhìn, không thể nào à, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Lao Tam đứng ở đó bên cạnh. Cổng cung lớn như vậy còn trường, cứ như vậy trong phiến khắc, cho dù toàn lực chạy trốn, cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài à. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Hừ hừ, ngươi nghĩ muốn xuất cung chuyện này, phụ hoàng mẫu hậu lập tức liền sẽ biết. Lý Thừa Càn, may mắn đạt được phụ hoàng đồng ý, nếu không hôm nay có bùn đất ném đũ quần, nói cũng nói không rõ ràng. Ngươi tùy tiện, cho bản công chúa lục soát xe ngựa. Lý Thừa Càn tức giận nói, Trường Lạc, ngươi. Một đám cung nữ lại là trực tiếp bỏ lên xe ngựa, tiếp lấy vén màn cửa lên nói, công chúa, chỉ có một lao đầu, không có thuộc vương. Trường Lạc nhíu mày, thật là sống gặp ủy. Trường Lạc bắt hai lần, lại không có bắt được Lý khác, trong lòng ngất tức lợi hại, cả giận nói, cái gì lao đầu, cho bản công chúa kéo xuống. Có hiểu quy củ hay không? Dám cùng thái tử ngồi chung một nhà xe ngựa. Tư Mã Cửu bị mấy cái cung nữ hộ vệ vô tình kéo xuống xe ngựa, xương cốt kém chút cũng làm tan thành từng mảnh. Chính mình đây là gặp cái gì nghiệt, lại bị công chúa cho hận lên. Trường Lạc, đủ rồi. Trường Lạc công chúa lại là không sợ đại ca hắn, hừ hừ hai tiếng, hô, cùng bản công chúa đi thuộc vương phủ, hắn thuộc vương còn muốn kết hôn, hừ, nếu là hắn không thấy bản công chúa, nhường bản công chúa chút giận, này kết hôn không được. Trường Lạc mang theo một đám cung nữ, nên ngang rời đi, chỉ để lại vẻ mặt tức giận Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn thở dài, chính mình cái này thái tử làm chắc chắn đủ bất ức, ngay cả thân muội muội của mình cũng tùy tiện bắt nạt a. Các ngươi cũng cho bản cung chờ lấy, bản cung nhớ kỹ. Tư Mã Cửu ngồi dưới đất, vậy than thở, này hảo hảo, thế nào thiếu chút nữa làm. Vừa nay hắn nghe nói thiếu chủ tại, thiếu chủ đâu? Yến Thập Bát không nói đứng ở một bên, trong lòng của hắn vậy kinh ngạc a, thiếu chủ lúc nào luyện thành như vậy một thân câu chuyện thật, tốc độ kia quả thực không thể dùng nhanh để diễn tả. Hắn chỉ là nhìn thấy một hình bóng, hai ba lần thì biến mất không thấy gì nữa, làm cho hắn còn tưởng rằng nhìn hoa mắt. Cha, ngươi không sao chứ? Không sao, không sao. Thập Bát viện Tư Mã Cửu lại gần thái tử, Tư Mã Cửu cười khổ nói, thái tử điện hạ, chúng ta vẫn là đi đi, nhìn một chút liền đi qua, Trường Lạc công chúa dù sao cũng là người thân muội muội. Lý Thừa Càn gật đầu, nhưng trong lòng là chân nhớ kỹ. Tốt, chúng ta vẫn là đi làm chính sự. Lý Khắc một hơi, chạy ba đầu đường phố, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lần này Trường Lạc không đổi kịp a. Chỉ là việc này chỉnh, tiểu nhi tử kia khó đối phó a. Như thế nào mới có thể nhường nàng ngôi giận đâu? Lý Khắc vừa đi, một bên nghĩ cách, ngay lúc này, một người mặc đắc thể nữ nhân, theo Lý Khắc bên người đi qua. Lý Khắc lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi nước hoa. A, này không phải mình sưởng nước hoa mùi vị nước hoa sao? Cuối cùng có đối phó Trường Lạc cách, hình như nước hoa cùng xà phòng thơm, chỉ là đưa thân mẫu cùng tư luyện, còn không có tiễn những người khác thì sao? Chỉ là hắn vô cùng hoài nghi, sưởng nước hoa hiện nay còn đang ở thí nghiệm giai đoạn, nước hoa cùng xà phòng thơm căn bản cũng không có hướng ra phía ngoài bán, nữ nhân này là làm thế nào chiếm được nước hoa? Lý Khắc đứng vững, nhìn rời đi nữ nhân, nhíu mày, lẽ nào sưởng nước hoa có người đem nước hoa cho trộm? Việc này có thể không dám kinh thường, nước hoa là hắn kiếm lợi nhiều nhất thứ gì đó. Hắn còn muốn nhìn tại Trường An thành phu nhân trên người hao lông dê đâu. Lỡ như bị người cho phòng chế ra, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Lý Khắc đi một chuyến xưởng nước hoa, gặp được quản lý xưởng nước hoa Diệp Tuyền cô nương. Vương gia, ngài sao có hảo hứng tới nơi này? Diệp Tuyền là Vạn Hoa lâu đầu bài, cũng là tị xà bồi dưỡng ra được cô nương, đối với nước hoa cùng xà phòng thơm có độc đáo giải thích, lại là nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, nhất là thời đại này nữ tính, càng là đối với tại thời đại này nữ tính hiểu rõ. Độ trung thành phương diện, mặc dù có điểm tỉ vết, nhưng Diệp Tuyền đã buông xuống cừu hận trong lòng, Lý Thư Huyền cực lực đề cử. Cho nên Lý Khắc thì dùng Diệp Tuyền cô nương. Bất quá, chỉ là quản lý bên này nhân viên cùng nếm thử sản xuất ra sản phẩm, đối với công nghệ chế tạo cùng bí phương, nàng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bản vương nhàn nhức cả trứng, ghé thăm ngươi một chút, không được sao? Diệp Tuyền cô nương, gò má trong nháy mắt thì đỏ lên, thuộc vương lại đùa dẫn nàng. Vương gia, chỉ đùa một chút, khác đỏ mặt ta, bản vương hôm nay đến, muốn hỏi một sự kiện, còn có, cho bản vương cầm một bộ công nghệ thành thục nước hoa cùng xà phòng thơm. Vương gia xin hỏi, chúng ta xưởng nước hoa, nhưng có hướng ra phía ngoài bán. Diệp Tuyền cười nói, không có trải qua vương gia phê chuẩn, tiểu nữ tử làm sao dám tư tự làm chủ. Tuyệt đối không có hướng ra phía ngoài bán, bất quá, chúng ta bên này triệu 10 cái dùng thử cô nương, mỗi ngày nghiên cứu ra được nước hoa nhiều như vậy, tiểu nữ tử vậy dùng thử không qua tới. Lý Khắc đã hiểu, thì ra là thế. Nghìn vạn lần nhớ kỹ, đây là bản vương mệnh căn tử, ngươi nếu đem bản vương mệnh căn tử tiết lộ, ngươi biết hậu quả. Ngươi đỏ mặt cái gì? Bản vương nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu? Diệp Tuyền dở khóc dở cười, đành phải gật đầu đáp ứng, cũng thể tuyệt đối sẽ không tiết lộ, trừ phi nàng chết trước. Diệp Tuyền là Lý Khắc trang một bộ nước hoa cùng xà phòng thơm, Lý Khắc xách tay cầm túi, liền hướng Thục Vương phủ đi đến, lần này cuối cùng không cần lo lắng. Hắn năng lực đoán được, Trường Lạc muội muội khẳng định tại Thục Vương phủ chặn lấy. Nếu không giải quyết được cô gái nhỏ này, đoán chừng kết hôn cũng ra yêu tiêu thân. Quả nhiên, Lý Khắc đến Thục Vương phủ lúc, Trường Lạc công chúa xách kiếm, đứng ngoài cửa chặn lấy. Hừ hừ, ngươi cuối cùng hồi đến, không cho bản công chúa một hợp lý lời giải thích, ngươi này cưới cũng đừng kết. Chương 170, Trường Lạc không có chịu đựng được món quà, bi thảm Lý Am chương 170, Trường Lạc không có chịu đựng được món quà. Vi thảm Lý Am Trường Lạc, nhìn xem, ca mang cho ngươi lễ vật gì? Lý Khắc cười lớn đi về phía Trường Lạc công chúa bên cạnh, đem gói quà lớn đưa về phía muội muội. Trường Lạc trợn mắt nhìn Lý Khắc, không nói gì, vậy không có tính toán tiếp nhận tay cầm túi, chẳng qua hắn nhìn tay kia túi sách, xác thực là không tệ, hay là một kiện hồng nhạt tay cầm túi. Ngươi không là chết sao? Tại sao lại còn sống xuất hiện? Lý Khắc cười nói, tình thế bắt buộc, không thể không giả chết, muội muội việc này không thể trách Tam ca a. Tam ca trong lòng khổ a, làm sơ tẩu tử ngươi bị người kém chút hạ độc chết, ngươi nói Tam ca là một cái nam nhân, lẽ nào năng lực nuốt xuống một hơi này? Trương Lạc không hề bị lay động, nàng hiểu rõ Tam ca miệng vô cùng có thể nói, có thể sắp chết nói sống được, có thể đem đen nói thành trắng, tuyệt không thể thu món quà, thu món quà, nàng bị tức thì nhận không. Ngươi vì sao lừa gạt Trương Lạc? Trương Lạc tin tưởng ngươi như vậy, Trương Lạc còn thật sự cho rằng ngươi chết, hu hu. Ngươi người xấu này, làm ta biết ngươi chết đi lúc, trong lòng ta có nhiều khổ sở, ngươi biết không? Vì thế, ta còn mua được ngoài cung hiệp khách, đi đem trưởng tôn cứu cứu đánh cho một trận. Làm lúc, ta chuẩn bị cung bán đồ bán tháo của ta đồ trang sức, triệu tập cao thủ, đi Huỳnh Dương giết Trịnh thị người, báo thủ cho ngươi. Lý Khác, Trương Lạc, là ca ca có lỗi với ngươi, ngươi muốn cái gì, ca ca cũng mua cho ngươi. Ta không có thèm ngươi đồ vật, đúng là ta hy vọng ngươi còn sống, hu hu hu. Trong cung, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ngươi quan tâm nhất ta, hy vọng ta qua tốt, làm sơ phụ hoàng mẫu hậu muốn đem ta gả cho trưởng tôn sùng, chỉ có ngươi ra đây ngăn cản, không thiết bị phụ hoàng răn dạy, cũng muốn ngăn cản. Tam ca, Trương Lạc cũng nhịn không được nữa, khóc nước mắt như mưa, chỉ cần Tam ca còn sống, đây cái gì cũng tốt, lựa chính mình thì lựa. Lý Khắc tiến lên, thay Trương Lạc trà sát nước mắt, trong lòng cũng không chịu nổi, khuyên nhủ, Trương Lạc, không khóc không khóc, là Tam ca không đúng, không nên không tin ngươi. Về sau Tam ca bảo kê ngươi, tuyệt đối với không người nào dám bắt nạt ngươi, cho dù là trưởng tôn sung cũng không được, ngươi nếu là không muốn gả, ta sẽ không lấy chồng, trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, ta cho ngươi tìm người thích. Trương Lạc gật đầu, nhưng trong lòng là thở dài, mẫu hậu chính miệng hứa hẹn, phụ hoàng đã hạ chỉ, thánh mệnh khó vi phạm, cho dù nàng là phụ hoàng mẫu hậu thương yêu nhất nữ nhi, sinh ở hoàng gia, vậy chạy không thoát bị bài bố vận mệnh. Lý Khắc cũng là bị Trương Lạc đánh động, thực sự không được, sẽ không lấy chồng, hắn trưởng tôn vô kỵ năng lực làm sao? Hắn Lý Khắc cùng trưởng tôn vô kỵ, kia là từ đối đầu, trưởng tôn gia sớm muộn được lĩnh cơ hội, nếu đem muội muội mình gả đi, về sau ngược lại không tốt độc thủ. Trương Lạc, cho, đây là Tam ca chuẩn bị cho ngươi món quà. Trương Lạc hừ hừ hai tiếng, một cái nhận lấy món quà, mở ra sau khi, đã nghe đạo một cỗ hoa tươi mùi thơm. Đây là nước hoa, bôi lên ở trên người, cả người đều sẽ thơm ngào ngạt, đây là xà phòng thơm, là tắm rửa lúc dùng thứ gì đó. Đây là Tam ca xưởng nước hoa vừa mới nghiên cứu ra tới, hiện nay, tất cả trường An Thành, chỉ sợ chỉ có ngươi có. Trương Lạc nghe mùi thơm, lập tức tâm hoa nộ phóng, đã đem chuyện trước này quên đi, hai mắt phát sáng. Nữ hài nha, đối với loại vật này, là tuyệt đối không có sức đề kháng. Nhất là, tất cả trường An Thành, nàng là phần độc nhất. Đi thôi, đi vào nhà, đừng ở chỗ này chặn lấy. Tam ca, vậy ngươi về sau không cho phép gặp ta. Lý Khắc giơ tay lên, xin thề nói, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi ai là chó nhỏ. Ngoắc tay. Lý Khắc im lặng, loại này trẻ con cho xiếc. Chẳng qua trả lại phối hợp một chút Trường Lạc. Kéo hết câu, còn đóng dấu, lúc này mới coi xong chuyện, Trường Lạc cuối cùng cao hứng lên. Cái đó nghịch ngợm lại vui vẻ lạc quan nữ hải, cười ra lúm đồng tiền nhỏ cùng răng mèo. Lý Khắc sờ lên Trường Lạc đầu, cười nói, đi, tối nay chúng ta ăn lẩu bò. Trường Lạc cao hứng cười nói, tốt lắm, Trường Lạc lâu rồi không đến qua lẩu bò, hay là lần trước tại ngươi nơi này ăn. Hai người đi vào thuộc vương phủ, trong viện đã phủ lên đèn đỏ lầu, một mảnh vui mừng hớn hở. Ngay tại lúc đó, Phó Am mang theo Lý Khắc đến hậu viện diễn võ trường, trên diễn võ trường, hơn 50 người thiếu niên đang bị 10 cái hung hãn đại hán dưới roi ra, đau khổ luyện tập võ nghệ. Phàm là thiếu niên không nỗ lực, liền sẽ bị bọn đại hán dùng roi ra vào chỗ chết rút. Càng có thậm chí, một thiếu niên nhìn thấy Phó Am mang theo hắn vào đến, hướng lấy bọn hắn bên này lướt qua, liền bị một đại hán một cước đá bay, nằm rạp trên mặt đất hồi lâu không có đứng lên. Ngươi đang làm gì? Cho lão tử đứng lên, nếu tại chiến trường, con mẹ nó ngươi chết sớm. Trên chiến trường đều là đòi mạng ngươi địch nhân, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi dạng này nhìn đông nhìn tây, ngươi dạng này chỉ có một kết cục, đó chính là trở thành địch nhân quân công. Đứng lên, thảo, con mẹ nó ngươi chưa ăn cơm sao? Đứng lên. Lão tử hô ba tiếng, bò không dậy nổi lên, từ đâu tới đây, cút chạy về chỗ đó, ta chỗ này tuyệt đối sẽ không thu ngươi loại mắt con vô dụng này. Thiếu niên kia che ngực, hai chân run rẩy bò lên, quắc, ta không phải đồ bỏ đi, ta có thể được, ta có thể được. Tốt, chúng ta tiếp tục. Lý Am sợ ngây người, đây là đang làm gì? Những người này đến tuột cùng là ai? Phó đại nhân, bọn hắn đang làm gì? Phó Am liếc qua Lý Am, không một chút nào khách khí nói ra, không có mắt à, bọn hắn đang huấn luyện, tương lai sẽ trở thành một chi đội quân mũi nhọn, là đại đường đem sức lực phục vụ. Lý Am nhíu mày, gia hỏa này vậy mà như thế dám nói với hắn lời nói, nhưng nghĩ tới các ca, lập tức thì sợ. Nhỏ giọng nói ra, nhưng bọn hắn cũng quá thảm rồi, những kia đại hán hung thần ác sát, thật ghê tởm. Hoàng tử dựa vào cái gì nói bọn hắn vô cùng thảm? Kỳ thực bọn hắn năng lực tới nơi này luyện tập đã là may mắn, chết đói ở bên ngoài những thiếu niên kia mới là thảm nhất. Bọn hắn ở chỗ này chính là luyện tập vất vả một ít, nhưng mỗi ngày đều năng lực ăn được ăn thịt, ăn no bụng, mỗi ngày còn có thể học chữ, học tập đạo lý là người, bọn hắn đã nghịch thiên cải mệnh. Có thể khiến cho mười mấy người này dạy bọn hắn võ nghệ, là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc phận. Lý Am không hiểu Phó Am nói tới đạo lý. Hắn từ nhỏ sống ở trong cung, ngậm chìa khóa vàng lớn lên, cầm y ngọc thực, chưa bao giờ cân nhắc qua ăn cơm mặc quần áo vấn đề. Thậm chí cho rằng nhường hắn đọc sách là một loại chịu tội, làm sao trước mắt những hài tử này từ nhỏ ăn không đủ no bụng, đọc sách đó là không dám nghĩ. Khổ cực như thế, hay là đời trước đã tu luyện phúc phận, hắn tình nguyện không muốn này phúc phận. Phó Am, ngươi thế nào đến đây, tiểu tử này là ai? Tiễn Vân Bát thấy đến Phó Am, lập tức cười lấy đi tới hỏi. Phó Am nói, thiếu chủ để cho ta tiễn lục hoàng tử qua tới mở chút tầm mắt, tiện thể nhường hắn ở đây trong luyện tập mấy ngày. Lý Am lập tức thì sợ ngây người, đại ca nhường hắn ở đây trong luyện tập mấy ngày. Này không được muốn hắn nửa cái mạng.
Không không không, bản vương không nghĩ luyện tập.
Ha ha ha, người tới nơi này đều như vậy nói, cuối cùng lại là thích nơi này, Lục hoàng tử đúng không? Ở chỗ này, không, có Lục hoàng tử, tất cả mọi người mở dạng, đây là thiếu chủ định quy củ. Lý Am cả giận nói, cha ta là đường kim bệ hạ, ta không nghĩ luyện tập, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn thấy đại ca. Lý Am nói xong, muốn chạy, cũng là bị Yến Vân bắt cầu một cước, trong nháy mắt một ngã gục. Lục hoàng tử, tới nơi này, muốn đi ra ngoài, trừ phi đánh bại nơi này các thiếu niên.
Bằng không, ngươi chính là ở đây luyện tập đi.
Ha ha ha, ngươi tất nhiên đến rồi nơi này, Thiên Vương lão tử đến, ngươi vậy ra không được. Phó Am con người nói, Lục hoàng tử, tại hạ cáo lui trước, ngài chậm rãi hưởng thụ đi.
Phó Am, Phó đại nhân, ta không nghĩ luyện tập, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn thấy đại ca.
Yến Vân bắt một cái nhấc lên Lý Am, thì hướng phía vấn luyện chỗ đi đến, vừa đi vừa mắng, ngươi này tiểu thân bản không được, đi trước kháng bao cát đi, đem những tiêu bao cát hôm nay kháng xong, bằng không không có cơm tối ăn.
Ta là Lục hoàng tử, ta là Lương Vương, các ngươi lại dám như thế đối với ta, sẽ không sợ chém đầu cả nhà sao?
Nhìn tới ngươi còn chưa ý thức được, nơi này không phải hoàng cung, nơi này là thuộc vương phụ sân huấn luyện. Mấy người các ngươi đến, nhường Lý Am chuyển bao cát, kết thúc không thành nhiệm vụ, đánh cho đến chết.
6-7 thiếu niên, dường như 6-7 con đói khát sói hoang, lập tức xông tới, sợ tới mức Lý Am vội vàng hướng phía bao cát chạy tới.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chờ lao tử ra ngoài, cho hết ngươi răng rắc.
Thời khắc này Lý Am, trong lòng thật tốt hối hận, sớm biết như vậy thì không tới đại ca phủ bên trên, sớm biết như vậy vậy không nên sĩ diện.
Chương 171, An Lẩu bỏ bị bệ hạ bắt sống. Chương 171, An Lẩu bỏ bị bệ hạ bắt sống. Một túi hạt cắt bị một thiếu niên, hai tay giơ lên, cười mỉm nói, nghe nói ngươi là Lục hoàng tử, nên lực lượng thật lớn, đến, cho ngươi.
Bao cắt trực tiếp ném tới, Lý Am trong lòng giật mình, vội vàng ôm lấy, kết quả là khổ cực, trực tiếp bị ép ngã trên mặt đất.
Chư vị thiếu niên trợn tròn mắt.
Cái gì đồ chơi đây là, bọn hắn đến lúc, mặc dù không thể tùy tiện hai tay giơ lên này bao cát, nhưng cũng năng lực khiêm đi.
Nay Lục hoàng tử vậy quá không được đi, trực tiếp bị áp đảo.
Quả nhiên là hoàng thất nuôi ra tới đóa hoa.
Nhưng đồng dạng là hoàng thất nuôi ra tới hoàng tử, hay là thân huynh đệ, thiếu chủ thế nào thì lợi hại như vậy đâu.
Này bao cát thiếu chủ có thể treo đầy toàn thân, một đầu ngón tay thì chọn đi lên, để bọn hắn kính nể không được.
Nhường một chút, nhường một chút.
Lúc này, ngoài ra một người hai mươi mấy tuổi thanh niên chen vào đám người, hắn nghe nói Lục hoàng tử Lý Am cũng bị thuộc vương cho làm đi vào, liền nghĩ qua đến xem náo nhiệt.
Ha ha, thật đúng là ngươi Lý Am à, tỷ phu thật đúng là bỏ được, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng ném vào nơi này. Ha ha ha.
Lý Am bị người kéo lên, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đây thật là bẽ mặt ném về tận nhà bên trong.
Những thiếu niên này sao lợi hại như vậy, có xem ra có đây niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng một cái thì có thể nắm lên một túi hạt cát, hai tay của hắn ôm lấy, cũng là bị áp đảo.
Lý Đức Tượng, người sao cũng ở nơi đây?
Lý Am thâm cư mặc dù tại hoàng cung, nhưng ngẫu nhiên vậy gặp được tiến cung tham gia yến hội Lý Đức Tượng, rốt cuộc Lý Đức Tượng là Lý Tịnh tiểu nhi tử.
Ta và ngươi ca đánh cờ thua, liền bị ném vào nơi này huấn luyện.
Chẳng qua nơi này rất tốt, rất thích hợp ta yêu thích nơi này.
Lý Am,
xem ra chính mình nghĩ muốn đi ra ngoài là không có cách nào đi ra, ngay cả Lý Đức Tưởng đều bị đại ca ném vào nơi này huấn luyện.
Ta nói với ngươi à, hảo hảo luyện tập, nếu không những tên kia sẽ không cho ngươi cơm ăn, buổi tối còn có thể đánh ngươi, đánh cho đến chết à.
Lý Đức Tưởng chỉ vào xa xa Yến Vân Đại và người nhỏ giọng nói.
Lý Am nhỏ giọng hỏi, ngay cả ngươi cũng đánh không lại bọn hắn, ngươi võ nghệ tại chúng ta trong đám người này có tiếng à.
Ha ha, đừng nói nữa, đều là nước mắt, ta con mẹ nó ngay cả người ta cơ thể cũng không đến gần được, liền bị đánh ngã.
Sau đó chỉ vào gương mặt của hắn, khóc kể lể, thấy không, nơi này bị đạp một cước, nơi này bị quất một cái tát, nơi này bị.
Lý Am nhìn Lý Đức Tưởng toàn thân là tổn thương, không khỏi run rẩy run một cái.
Tiến Vân Bát ở phía xa bạo giống lên một tiếng, làm gì chứ, lũ hỗn đản, để các ngươi giúp hắn luyện tập, các ngươi đang làm gì?
Mỗi người 500 cái chống đẩy, làm không hết, làm không đúng tiêu chuẩn, không cho phép ăn cơm, không được phép ngủ.
Lý Am đội vàng khiêng bao cát.
Lý Đức Tưởng đội vàng hô một tiếng.
Chư vị thiếu niên kêu rên một mảnh, không ngờ rằng muốn 500 cái chống đẩy, thật là muốn mạng già.
Lý Đức Tưởng đi xa mới nhỏ giọng mắng, Lý Am, ngươi cái này sao trội, có thể hại khổ mọi người.
Tiếp lấy hắn vội vàng chạy đến thiếu niên bên trong, bắt đầu tập chống đẩy hít đất.
Lý Am
hít vào một hơi thật dài, nước mắt không tự chủ chảy xuống, tiếp lấy thì ôm bao cát hướng xa xa đi đến.
Sân trước cùng sân sau là dùng cao cao tường bây, trên tường rào còn trang một đạo hàng rào sắt, liền sợ những người này nhịn không nổi chạy trốn, hoặc là sợ người bên ngoài nhìn lén.
Đây cũng chỉ là tạm thời, và qua một đoạn thời gian, Lý Khắc chuẩn bị ở ngoài thành mua xăm cái thôn trang, đem huấn luyện chô di chuyển đến ngoài thành đi.
Trước kia đem sân huấn luyện đặt ở vương phủ là vì hắn an toàn của mình suy nghĩ, hiện tại hắn chỉ cần mấy người bảo hộ liền tốt.
Và kết hôn, đem sân huấn luyện thiết lập tại nhà mình sân sau, ảnh hưởng vợ chồng bọn họ sinh hoạt hàng ngày.
Lý Khắc mang theo Trường Lạc đi vào phòng khách, dường như ý bận rộn một thiên, mệt quá sức, càng không ngừng đấm eo, chờ đợi nhìn Lý Khắc quay về.
Lý Khắc bị Lý Thế Dân tuyên đi rồi, trong nội tâm nàng thì sợ sệt.
Khắc Nhi hồi đến, Trường Lạc công chúa cũng tại a.
Trường Lạc gặp qua mẫu phi.
Tốt, đến ngồi mẫu phi nơi này, người tới, cho Trường Lạc cầm ăn ngon tới.
Mẫu thân, ngươi thì không cần làm phiền, chúng ta trực tiếp ăn lẩu.
Cái gì là lẩu?
Dường như ý buồn bực cha hỏi nàng đều không nghe nói lẩu là cái gì.
Chờ ăn lúc ngươi thì rõ ràng.
Dương Như Ý lại đặt Lý Khắc là xong vừa nói, ngươi phụ hoàng triệu ngươi tiến cung làm gì?
Không có gì đại sự a.
Mẫu thân đừng lo lắng, chính là một ít chính vụ bên trên sự việc, cùng phụ hoàng thương nghị một chút.
Phụ hoàng nói, nhường nhi thần gần đây không muốn mệt nhọc, thật tốt chơi đùa giỡn, hắn còn lấy người từng trải trải nghiệm nói cho nhi thần, nói là và kết hôn, người phụ nữ vô dụng quá nhiều, liền không thể vui vẻ chơi đùa.
Dương Như Ý nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy thì không hài lòng nói, ngươi phụ hoàng nghĩa là gì? Đây là ghét bỏ thần thiếp làm sơ cho hắn phiền phải sao?
Lý Khắc ngượng ngập cười một tiếng, nói, mẫu thân đừng nghĩ nhiều a.
Lúc này, Phó Am đi vào không người nói, gặp qua hoàng phi, gặp qua vương gia, gặp qua công chúa, vương gia, thuộc hạ bên này có việc bàn giao.
Lý Khắc gật đầu, đi theo Phó Am thì đi ra phía ngoài.
Lý Am làm sao?
Bị dọa, đang ở bên trong chuyển bao cắt đầu.
Lý Khắc phân phó nói cho Yến Vân bắt đám người, không muốn đưa hắn xem như hoàng tử, dùng sức cho bản vương thao luyện, muốn để hắn biến thành đội trời đạp đất nam nhân, không thể trở thành bản vương vương hữu.
Đúng, thuộc hạ là như thế này nói cho Yến Vân bát.
Ừm, ngoài thành thôn trang làm xong chưa?
Nhanh, và thiếu chủ thành hôn, sân huấn luyện địa là có thể rời đi qua.
Ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi.
Lý Am chớ để ở trong lòng, ngươi thế nhưng bản vương cận vệ.
Phó Am ngược lại là làm cho có chút ngượng ngùng, cười nói, thiếu chủ, thuộc hạ đã hiểu.
Lý Khắc sợ nhất chính là bên cạnh người thân cận nhất, vì chuyện nào đó, tức giận dị tâm, trong lịch sử, loại chuyện này còn nhiều.
Mặt trời chiều ngã về tây.
Thục vương phủ trong nhà ăn, lò lửa nhỏ đỡ lên, lửa than đỏ bừng, phía trên mang lấy một ngụm nồi sắt trong nấu lấy ra vị lẩu hiệu đức trang, súp hay là tươi mới canh xương bò.
Phía trước rút thưởng rút tới mười mấy bao hải đi lão, đã ăn xong, tốt lần này lại rút được 20 bao đức trang nước dùng nồi lẩu, đủ chính mình ăn một hồi.
Lý Khắc suy nghĩ, và rút đến đất cùng hoa tiêu, thì có thể tự mình làm nước dùng nồi lẩu, nhưng cho tới bây giờ, những vật này cũng không rút đến.
Bên cạnh trên bàn trà, trưng bày lấy từng bản tươi mới lát thịt bò cùng con cừu non sương sườn, cùng với các loại ăn thịt, còn có một số cải xanh. Lại có là một cái bồn lớn cơm trắng.
Trường Lạc đã vội vã không nhịn nổi, càng không ngừng nuốt nước bọt, nàng trong cung, chính mình cũng làm qua lửa này nổi, có thể cho dù thịt cũng là thịt bò, nhưng là không có tam ca làm ra mà là hương.
Ăn tam ca làm ra lẩu, kia thật là sướng mồ hôi lâm ly, để người dư vị vô tận, ăn xong ra một thân mồ hôi, về nhà theo đuổi cái tắm nước nóng, đó mới gọi chân chính người sinh a.
Nhất là tam ca hôm nay đưa nàng xả phòng thơm cùng nước hoa, không biết lại là cái gì dạng cảm thụ.
Tam ca, chúng ta có thể bắt đầu cơm khô sao?
Mẫu phi, ngài vội vàng ngồi xuống nhà, ngài này không ngồi xuống, Trường Lạc cũng không dám ngồi.
Dương Như Ý nhìn trước mắt sôi trào màu đỏ suốt, nghe thì mùi thơm nước mũi, tại đại đường nấu nướng đồ ăn cũng là thường xuyên dùng nấu phương thức. Nhưng trong cung đều là ngự chủ nấu xong về sau, chứa đựng tại trong mâm hoặc là trong chén bưng lên. Nhưng lần này lại là chính mình tự tay nấu nướng, ngược lại là mới mẻ cảm giác mười phần.
Tốt tốt tốt, chúng ta ăn cơm.
Dương Như Ý ngồi xuống, Trường Lạc đội vàng ngồi ở bên cạnh lò lửa một bên, thuần thục cầm lấy cái muỗng, là Dương Như Ý liệu trong chén thêm suốt. Tiếp lấy là Dương Như Ý giới thiệu nói, mẫu phi, lần đầu tiên ăn có thể không quen, nhưng lần thứ hai đây tuyệt đối là trời cao ban cho chúng ta tiểu này phương pháp ăn.
Trường Lạc cho ngươi làm mẫu một chút.
Kết quả là, Trường Lạc thuần thục đem thịt bò, thịt cừu và loại thịt hết thảy vào nồi.
Sau đó dùng đũa xôi chảo mấy lần, thì mò ra đây, bỏ vào Dương Như Ý trong chén, lại kẹp một đũa, bỏ vào trong bát của mình, bắt đầu nuốt trượt lên.
Á á á, thật cay, rất nhám, thật nóng,
dễ chịu.
Dương Như Ý mở to hai mắt nhìn Trường Lạc kia khết đại nét mặt, không khỏi cười khổ.
Chẳng phải ăn một bữa cơm sao? Về phần dùng khoa trương như vậy nét mặt, ngươi thế nhưng trưởng công chúa à?
Dương Như Ý ăn một miếng, lập tức cả người đều không tốt,
thật nóng miệng.
Lý Khắc toàn bộ hành trình cũng đang nhìn, bởi vì hắn không giành được vào nội thái.
A, còn ăn ngon thật, không sai, ta còn chưa bao giờ nếm qua như thế kích thích đồ ăn.
Ăn ngon.
Dương Như Ý cùng Trường Lạc một bên hít vào khí, một bên đũa như bay hướng trong nồi đĩa rau, Lý Khắc chỉ có thể hướng trong nồi phong thái.
Khắc Nhi, này cái gì thịt, vì sao có một cỗ thịt bò hương vị?
Lý Khắc cười nói, là cái này thịt bò, Nhi thần để người làm thịt một đầu không hảo hảo cày ruột trâu.
Dương Như Ý,
Trường Lạc, ha ha ha, thịt bò ăn ngon.
Các ngươi thật to gan.
Thủ Vương, ngươi là hoàng tử, ngươi lại dám âm thầm giết trâu.
Ngươi phải bị tội gì?
Bên ngoài truyền đến Lý Thế Dân tiếng gầm gừ.
Chương 172, nghịch tử, nghịch nữ, nghịch phi. Chương 172, nghịch tử, nghịch nữ, nghịch phi. Lý Thế Dân xử lý hoàn tất trong cung sự việc về sau, liền mang theo Vương Đức xuất cung trong, chuẩn bị đi xem thái tử đến tột cùng đang làm gì.
Không qua đường qua thuộc vương phủ, chuẩn bị vào hỏi Dương Phi, xem xét hôn lễ chuẩn bị như thế nào.
Lý Khắc gần đây biểu hiện không tệ, tăng thêm hắn là đạo gia tiểu tiên sư, cho nên lần này hôn lễ không thể keo kiệt, cái này liên quan đến mặt mũi của hoàng gia, đã không phải là thuộc vương hôn lễ đơn giản như vậy. Nhưng hắn bước vào thuộc vương phủ về sau, cái đó heo quảng ra, nhanh chân thì hướng phía phòng ngăn chạy tới, kết quả là bị Lý Thế Dân một tiếng quát lớn cho gọi lại. Này heo quản gia tặc mi thử nhãn, thuộc vương phủ khẳng định làm đi cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Quả nhiên, hắn mang theo Vương Đức đi vào phòng ngăn bên ngoài mặt, lại là ngửi thấy mùi thơm nước mũi hương vị, này thuộc vương phủ làm cái gì đồ ăn, lại cách thật xa có thể ngửi được.
Tới gần nghe xong, hảo gia hỏa, chính mình ái phi cùng mình hòn ngọc quý trên tay, càng không ngừng oa oa hô to ăn ngon, thật cay, rất nhám, thật nóng.
Tiếp theo, hắn liền nghe đến ái phi hỏi, đây là cái gì thịt?
Kết quả con trai bảo bối của mình nói, là thịt bò, nữ nhi bảo bối còn nói, thịt bò ăn ngon.
Lý Thế Dân trong nháy mắt thì nổi giận, ba người các người, không có một người tốt, hai cái nghịch tử, một nghịch phi.
Ăn cơm thì cũng thôi đi, còn không gọi tới hắn,
không gọi tới hắn thì cũng thôi đi, còn ăn thịt bò không gọi tới hắn. Lý Thế Dân vọt vào phòng ăn, trợn mắt trợn tròn, nhìn mắt trợn tròn ba người. Dương Như Ý toàn thân một cái giật mình, vội vàng đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, lần này xong rồi, ăn thịt bò lại bị bệ hạ cho bắt sống. Trong triều có văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ người nào không được giết châu cày, càng không cho phép ăn thịt bò. Chỉ riêng là cấm giết châu cày, mà không cấm ăn châu thịt, căn bản là không chịu được, có ít người sẽ ở lợi ích hấp dẫn hạ mạo hiểm giết châu hoặc là tìm lấy cớ giết châu. Do đó, cái quy củ này là bệ hạ tự mình quyết định, cũng ghi vào đường luật, xúc phạm đường luật, đây chính là trọng tội. Bệ hạ, thần thiếp sai lầm rồi, không có để ý tốt khắc nhi, mời bệ hạ trừng phạt. Dường như ý lập tức quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, toàn thân đều đang run rẩy. Trương Lạc công chúa vậy sợ, một câu lời cũng không dám nói, chủ yếu là ăn thịt bò thì cũng thôi đi, còn bị phụ hoàng cho bắt sống, này như thế nào cho phải? Lý Khắc lườm một cái, vậy chậm rãi đứng lên, ôm quyền không người nói, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Vương Đức cùng cửa nhìn quanh hợi trừ, nói, các ngươi đi bên ngoài chờ lấy. Hai người vội vàng lui ra ngoài, còn đem chung quanh nha hoàn sai sử xa xa. Phòng khách môn bị đóng lại, Lý Thế Dân mặt lạnh lấy không nói lời nào, thì như thế trợn mắt nhìn ba người. Dương Phi, ngươi sai ở nơi nào? Dương Như Ý nói, thần thiếp không có để ý hảo nhi tử, thần thiếp còn ăn thịt bò, phạm vào luật pháp. Còn có đây này. Dương Như Ý ngẩng đầu, nhìn một cái Lý Thế Dân, còn có cái gì nha? Trương Lạc vậy vụng trộm liếc qua Lý Thế Dân, còn có cái gì? Thần thiếp ngu dốt, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, nhìn về phía Lý Khắc, Lý Khắc vội vàng cười nói, phụ hoàng một ngày trăm công ngàn việc, hôm nay nên mệt muốn chết rồi à? Cho tới bây giờ cái giờ này, phụ hoàng khẳng định trong bụng trống trơn, đói bụng lắm, nhi thần chết tiệt à, lại quên mời phụ hoàng đến dùng nữa. Phụ hoàng, mời ngài ngồi. Nhi thần cho ngươi lấy một đôi bát đũa. Hừ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, chẳng qua trong lòng hay là cảm thán, trả lại là Lý Khắc đã hiểu tâm ý của hắn. Nha. Dường như ý cùng Trường Lạc công chúa rốt cục đã hiểu, nguyên lai bệ hạ là muốn lẩu bò a. Nghĩ lẩu bò ngươi nói rõ a, hù chết hai người bọn họ. Trường Lạc đội vàng cầm qua một cái bồ đoàn, cười nói, phụ hoàng, mời ngài ngồi. Nàng vẫn không quên nhiệt tình gõ gõ bồ đoàn bên trên cho bụi, mặc dù phía trên cái gì cũng không có. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Trường Lạc, lạnh nhạt nói, ngươi nhưng thật ra là biết ăn trực. Phụ hoàng quá khen. So với ngài, nữ nhi mặc cảm. Lý Thế Dân. Dường như ý đi nhanh lên đến, cẩn thận từng ly từng tí cười nói, bệ hạ, thần thiếp cho ngươi đấm bắp vai, ngồi lâu, bả vai hội đau nhức. Dương Phi làm phiền. Nữ nhi cũng cho đấm bắp chân. Lý Khắc đi ra ngoài để người lấy ra bát đũa, đi vào phòng ăn, liền thấy Lý Thế Dân ngồi tại trên bồ đoàn, Dương Phi nằm vai, Trường Lạc đấm chân, thoải mái địa nửa nằm. Lý Khắc. Này con hưởng thụ bên trên, này phụ hoàng. Phụ hoàng, mẫu phi, Trường Lạc, tới dùng cơm. Lý Thế Dân bị Dương Phi nâng đỡ, đi tới bên cạnh lò lửa, cầm lấy đũa. Lại là không biết làm sao ăn. Dương Phi cùng Trường Lạc lập tức tiêu ngạo mà cho Lý Thế Dân dạy. Thật nóng. Ừm, không phải bỏng, là cay, là tê dại. Này thứ độ gì, khó ăn như vậy. Cha đạp thịt bò cùng thịt cừu. Ngạch. Tự bả, a, tự bả. Dương lại lẩu, ăn 5 đĩa thịt bò, 2 đĩa rẻ sữa cừu, còn có vô số cải xanh các thứ. 4 người ăn bụng tròn vo địa, lại uống mây trung rượu mạnh, tất cả đều nằm ở trên thảm không thể động đậy. Ha ha ha. Khắc Nhi, này lò lửa nhỏ nấu ra tới thịt, là gì mỹ vị như vậy? Phu hoàng, cái này gọi lẩu. Là Tam Ca phát minh phương pháp ăn, trong này có thể để ý, phải có chuyên môn phối liệu, tăng thêm chế biến tốt mấy canh giờ canh xương bò. Chấm đang hỏi Khắc Nhi, ngươi đi tránh qua một bên đi, chấm hỏi ngươi sao? Trường Lạc, phụ hoàng. Lý Thế Dân như mày, không biết Lý Khắc là như thế nào hống thật giải vui, làm sơ thế nhưng tìm hắn, đưa hắn mắng gần chết, hắn cũng phiền chết. Bây giờ lại là ngồi cùng một chỗ, quan hệ tốt ghê gớm. Trường Lạc, ngươi không phải muốn tìm ngươi Tam Ca, muốn ngươi Tam Ca xem được không, sao hiện tại lại không có việc gì? Trường Lạc cười nói, nữ nhi khi đã sớm cầm phụ hoàng cùng á ông ra. Hiện tại Tam Ca cho nữ nhi một gói quà lớn, còn xin Trường Lạc ăn lẩu, gây chuyện với hắn làm gì? Đây không phải tự đoạn ăn cơm phương pháp không? Lý Thế Dân, ngươi cho chấm cút hồi trong cung ở. Lý Thế Dân hoàn toàn bị Trường Lạc chọc tức, nữ nhi này thay đổi thế nào, mỗi một câu lời nói tựa hồ cũng tại đâm trái tim của hắn tử. Trường Lạc cầm lấy đại lễ của nàng bao, không người nói, nữ nhi đi trước một bước, phụ hoàng chậm rãi về nhà đi. Nói xong, Trường Lạc xoay người rời đi ra phòng khách. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Khắc, một bên xỉa răng, một bên lạnh nhạt nói, giết châu thế nhưng phạm pháp, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Là nộp tiền phạt hay là chịu quân côn? Hoàng đế phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, phụ hoàng nói đúng không? Ngài vậy ăn lẩu bò, này làm sao nói? Lý Thế Dân bị chẹn họng một chút, vừa nãy vào xem nhìn ăn, ngược lại là đem này gốc giả quên mất. Nghịch tử, nghịch nữ, nghịch gái phi. Chấm. Hôm nay thì miễn trừ ngươi xử phạt, lần sau cũng không thể giết lung tung châu cày, là hoàng tử, muốn tuân theo luật pháp. Đúng, nhi thần nhớ kỹ. Dương Phi, Vương Đức đã truyền lời qua đi, việc này thì giao cho ngươi, hảo hảo đặt mua, tiền không là vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể vứt đi ta mặt của hoàng gia. Vậy hạ yên tâm. Việc này thần thiếp tuyệt đối làm tốt. Lý Khắc hai mắt tỏa sáng, không ngờ rằng phụ hoàng lại không đau lòng tiền, muốn vì hắn đại xử lý hôn lễ. Khắc Nhi, ngươi theo chấm đi xem thái tử nói ra cung muốn làm chút chuyện, chấm muốn nhìn một chút, hắn rốt cục đang làm cái gì chuyện. Phụ hoàng, nhi thần có thể không đi sao? Lý Thế Dân liếc qua Lý Khắc, không thể. Chương 173, lần đầu tiên ra đây, liền bị người hố chương 173, lần đầu tiên ra đây, liền bị người hố Lý Thừa Cản cùng Trường Lạc sau khi tách ra, tâm trạng thật không tốt, đi vào đường chính chu tức về sau, hắn liền xuống xe, cùng Tư Mã Cửu đám người bắt đầu đi dạo. Một đoàn người người xuyên thẳng qua tại Chu Tước Đại Nhai, bắt đầu hắn điều tra cẩn thận. Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa hàng san sát, đến từ ngũ hồ tứ hải hàng hóa, rực rỡ muôn màu, người trên đường phố chen vai thích cánh, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Náo nhiệt, phồn hoa. Lý Thừa Càn còn chưa bao giờ như thế đứng đắn địa tận mắt qua Trường An thành phồn hoa, mỗi lần xuất cung, hắn cũng là đang ngồi xe ngựa, theo hoàng cung đã đến một nơi nào đó, sau đó lại ngồi xe ngựa về đến hoàng cung. Hôm nay chính dễ dàng hào hào dạo chơi, trải nghiệm một chút đại đường phồn hoa. Tư Mã Cửu đã vì thái tử sắp xếp xong xuôi hành trình, trước nhìn xem phồn hoa nhất Chu Tước Ngai, tiếp lấy đi Khang Bình Phường nhìn xem nhân gian xa hoa trụy lạc. Tốt nhất tại thiên thượng nhân gian vui vẻ một đêm, ngày mai liền mang theo thái tử đi Trường An thành khu Nam thành, bên ấy là khu ổ chuột, vậy là lúc trước hắn nhận qua đám chỗ. Và nhìn qua phía Nam thành khu ổ chuột về sau, liền đi ngoài thành khu dân nghèo xem xét. Chỉ là Tư Mã Cửu không biết là, bây giờ ngoài thành nạn dân đã bị Lý Khắc cho toàn bộ đóng gói mang hướng về phía cả nước các nơi dịch trạm, là kiến thiết bưu chính mà phấn đấu cả đời đi. Mọi người ở đây đi dạo lúc, một người mặc rách dưới tiểu Nam Hải, vội vàng hấp tấp địa theo Lý Thừa Cản bên cạnh chạy qua, kém chút đem Lý Thừa Cản đụng ngã. Tiểu Nam Hải cũng là lảo đảo địa chạy mấy bước, này mới đứng vững. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi chạy lung tung cái gì?" Lý Thừa Cản hộ vệ bắt lại tiểu Nam Hải, thuận tay muốn giáo tiểu Gia Hỏa này là người. "Van cầu các ngài, tha ta không phải cố ý va chạm công tử. Các ngươi thả ta đi, nếu như bị bọn hắn bắt được, ta nhất định phải chết." Tiểu Nam Hải dùng kinh hãi ánh mắt, nhìn qua xa xa đám người. Xa xa, đột nhiên xông lại một đám người, cầm trong tay côn đồng, hung ác đem Lý Thừa Cản đám người bao vây lại. Lý Thừa Cản nhíu mày, ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn, dám có người ở ngay trước mặt hắn hành hung. Lý Thừa Cản hai tên hộ vệ lập tức cản tại trước Lý Thừa Cản mặt, quát lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Cút đi!" Thập Bát nhíu mày, đưa tay giữ tại trên chuôi đao, nếu những người này dám giết thái tử, hắn tiện thể giết mấy người, liền chạy, thái tử chết rồi ngược lại là rất tốt. Hắn cái này gián điệp làm đủ rồi. Thái mẹ hắn ngất ức. Lúc này, một tên mập chậm rãi đi tới, nhìn Lý Thừa Cản đem đứa bé trai kia hộ tại sau lưng, diếu võ dương ai mà hỏi thăm, nhìn xem chư vị mặc, hẳn là quý nhân, nhưng quý nhân vậy không thể trợ giúp tên trộm a. Hắn trộm tiền của lão tử muốn chặt rơi tay hắn. Lý Thừa Cản quay người nhìn về phía dọa được xanh cả mặt tiểu Nam Hải, hỏi: "Ngươi chân trộm tiền của bọn hắn?" "Yên tâm, bọn hắn nếu là dám đoan của ngươi, bản công tử thay ngươi làm chủ." Tiểu Nam Hải khẩn trương nhỏ giọng nói: "Van cầu đại ca, cứu ta một mạng, ta trộm tiền của bọn hắn, nhưng tiền đã mua bánh nướng, cho nãi nãi ta ăn." Lý Thừa Cản nhìn thoáng qua Tư Mã Cửu, Tư Mã Cửu cười nói: "Công tử, cơ hội tới." Lý Thừa Cản gật đầu, nhìn về phía cái kia mập mạp, hỏi: "Hắn trộm ngươi bao nhiêu tiền, bản cung?" "Tử vì hắn ra." "Một quan tiền." Lý Thừa Cản làm việc là có chút không thông qua đầu óc, nhưng đối với tiền, vẫn còn có chút khái niệm, rốt cuộc Lý Thế Dân là đưa hắn xem như hoàng đế đến bồi dưỡng. Một quan tiền người bình thường đều có thể ăn một năm, huống hồ một quan tiền có 1.000 văn, tiểu gia hỏa này cầm cũng cầm không được, hắn đang nói láo, hay là những người này ở đây nói dối, muốn lừa bịp hắn? "Tiểu gia hỏa, ngươi chân trộm hắn một quan tiền." "Một quan tiền nặng như vậy, ngươi là thế nào trộm đi?" Tiểu Nam Hải khẩn trương nắm chặt Lý Thừa Cản tay, khóc ròng nói: "Đại ca, cầu ngài mau cứu ta." "Là trộm bọn hắn một quan tiền, nhưng tiền cho mãi mãi ta bốc thuốc chữa bệnh. Ta đi 5 lần, tổng cộng trộm 1 quan tiền." "Lý Thừa Cản, cho bọn hắn 1 quan tiền." Hộ vệ trên người căn bản thì không mang nhiều tiền như vậy, bọn hắn là bảo vệ thái tử điện hạ, mang nhiều tiền như vậy, còn thế nào bảo hộ thái tử? Hộ vệ đành phải đi phụ cận hắn biết nhau cửa hàng đi vay tiền, cũng may mượn đến 1 quan tiền. Những kia hung thần ác sát người rời đi, Tiểu Nam Hải trực tiếp quỳ trên mặt đất, cảm tạ Lý Thừa Cản đám người. Lý Thừa Cản đỡ dậy Tiểu Nam Hải, nói ra: "Về sau cũng không thể trộm đồ, trộm cắp là phạm pháp, quan phủ sẽ đem ngươi bắt đi, hình phạt ngồi tù. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, thì tạm thời bỏ qua cho ngươi." "Đại ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này mới đi trộm người kia tiền, từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục trộm, ta xin thề." Lý Thừa Cản lại đặt mọi người góp 500 văn, cất vào một cái túi, cho kia Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lại là kiên quyết không được đầy đủ thu, chỉ lấy 50 văn tiền, còn ôm một hồi Lý Thừa Cản, khóc ròng nói: "Đại ca, ngài thực sự là người tốt có hảo báo." Lý Thừa Cản nhìn biến mất trong đám người Tiểu Nam Hải, cảm giác hôm nay hắn làm một kiện không tầm thường chuyện tốt. "Chúng ta tiếp tục đi." Lý Thừa Cản thỏa mãn cười nói. Chẳng qua hắn đi vài bước, đột nhiên phát hiện không hợp lý, hắn treo ở bên hông ngọc bội không thấy. Cẩn thận nhớ lại một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngọc bội bị cái kia đang chết Tiểu Nam Hải ôm hắn lúc thuận đi nha. Lý Thừa Cản sắc mặt trong nháy mắt đi đen, cái này chết tiệt tiểu quỷ, đến chết không đổi, bản cung giúp hắn lại lấy oán trả ơn. Tư Mã Cửu thấy thái tử không đi, sắc mặt rất khó nhìn, phản phất muốn giết người đồng dạng. "Công tử làm sao vậy? Cho bản cung đem kia Tiểu Nam Hải chụp tới, chết tiệt, hắn thuận đi rồi bản cung ngọc bội kia thế nhưng bản cung phong làm thái tử lúc, phụ hoàng tự mình ban thưởng, bản cung không thể mất đi cái ngọc bội kia." Tư Mã Cửu: "Thập Bát." Kỳ thực, Thập Bát đã sớm nhìn ra, kia Tiểu Nam Hải phải cùng đám người kia là cùng một bọn, chẳng qua chuyện không liên quan tới hắn, hắn ngược lại là không cần thiết đi quản. Và thời khắc mấu chốt, hắn ra tay một lần, mới có thể trở thành Lý Thừa Cản tâm trong bụng tâm phúc. "Nhanh đi truy a, nhìn xem bản cung làm gì." Hai tên hộ vệ trong lòng cái này hận a, hai người bọn họ là thiếp thân bảo hộ thái tử, hai người bọn họ đuổi theo, ai tới bảo hộ thái tử an nguy? Hận không thể hiện tại phân ra phân thân tới. "Thái tử an nguy có ta ở đây, các ngươi mặc dù đuổi theo tiểu hải tử kia." Hai người chắp tay rời khỏi, đuổi theo. Lý Thừa Cản tức không nhịn nổi, hắn thật không dễ dàng ra tới một lần, không ngờ rằng lần đầu tiên làm việc tốt lại bị người cho hố. Chẳng những đưa hai lần tiền, còn bị thuận đi rồi phụ hoàng ban thưởng cho hắn ngọc bội. Chuyện này phải là chuyện đi, hắn thái tử thanh danh thì mất hết. Tư Mã tiên sinh, thập bát, chúng ta vậy theo sau, bản cung muốn hỏi một chút tiểu quỷ kia, là người nào tâm không đủ. Tư Mã Cửu lúc này vậy đã nhìn ra, tiểu hài tử kia cùng đám người kia, chỉ sợ là cùng nhau, bọn hắn liên hợp lại, lừa thái tử tiền. Trong lòng của hắn vậy hối hận, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, lại không có bắt lấy, chủ yếu là kia tiểu nam hài giả quá giống, mẹ nó. Lý Thừa Càn đám người cũng đội vàng đi theo. Bọn hắn một đường chạy tới khu Nam Thành, cũng là Trường An thành khu ổ chuột. Chỉ là và Lý Thừa Càn tiến vào biết lúc, hai tên hộ vệ bị đánh thành trọng thương, còn bị người cột vào trên cây cột, rách nát trong viện, lại là đã không có mưa hay. Hai tên hộ vệ mặt mũi bầm dập, bên trong một cái cánh tay bị đánh gãy. Có chuyện gì vậy? Lý Thừa Càn xanh mặt hỏi. Hộ vệ tức giận nói, thái tử, kia tiểu Nam Hải cùng đám người kia là cùng một bọn, chờ ta hai bước vào nơi này lúc, gặp ám hại, bị lưới cá cho khống trụ, trước kia truy tiểu Nam Hải bọn đại hán đều ở nơi này. Bên cạnh bọn họ còn có 7-8 cái trẻ con, nam nữ cũng có, chuyên môn thiết kế hố người. Thái tử điện hạ, chúng ta bị hố. Lý Thừa Càn ngực phập phồng, bị hố còn cần ngươi nói, đồ vô dụng. Hôm nay thái phẫn nộ rồi, lần đầu tiên thể nghiệm và quan sát dân tình, lại bị hố. Này nếu truyền đến phụ hoàng bên ấy, không phải có vẻ hắn càng thêm bất lực sao? Việc này, dừng lại ở đây. Bản cung hội để bọn hắn trả giá thật lớn. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua này rách nát phòng, quay người hướng phía cửa chính đi đến. Hố thì hố, hắn không nghĩ náo loạn đến tất cả đại đường đều biết. Mọi người đuổi vào đuổi theo, cánh tay gậy hộ vệ, đau sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng còn không phải không theo sau. Chương 174, nhi thần không hố bọn hắn, coi như bọn họ thắp nhang cầu nguyện. Chương 174, nhi thần không hố bọn hắn, coi như bọn họ thắp nhang cầu nguyện. Theo kia rách nát sân nhỏ ra đây, tất cả mọi người không nói lời nào. Lý Thừa Càn vừa đi vừa nhìn, nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, với lại môi trường cực kỳ không tốt, ven đường không phải ăn xin người, chính là kẻ lang thang, người nơi này mặc cũng là sập sệ, giống như nơi này không phải Trường An thành. Công tử, xin thương xót, tiểu nhân ba ngày chưa ăn cơm. Đại gia, xin thương xót, cho một đồng tiền đi. Lý Thừa Càn nhìn ven đường ăn xin người, không có để ý, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Uy, vài vị đại gia, đến chỗ của ta chơi đùa, một lần ba văn tiền. Chớ đi a, một đồng tiền cũng được. Lý Thừa Càn nhíu mày, một người trung niên nữ nhân, mặc xanh xanh đỏ đỏ trang phục, trên đầu cài lấy một bó hoa, bôi chét lấy đậm rực rỡ chẳng dùng, cầm trong tay một cái hình tròn cây quạt khuôn mặt rõ. Nàng là làm cái gì? Tư Mã Cửu nhỏ giọng nói, âm thầm tiếp sống. Nghĩa là gì? Đúng đấy, chính là 18 đạo, bọn hắn là thanh lâu không muốn nữ nhân, sau khi ra ngoài bị đời sống đội vã, chỉ có thể làm nghề cũ. Các nàng vụng trộm mời chào khách nhân, là không có tại quan phủ báo cáo chuẩn bị, thuộc về hành động phạm pháp. Lý Thừa Càn, đứng lại cho lão tử trả tiền, hôm nay không trả tiền lại, lão tử giết chết ngươi. Phanh phanh phanh. Một người trung niên gầy gò, bị một đám người đổ tới, nhấn trên mặt đất, quyền cước tăng theo cấp số cộng. Đánh hồi lâu, những kia tay chân nôn hai ngụm nước bọn, hùng hùng hổ hổ đi ra, còn cảnh cáo người kia, nhường hắn nhớ kỹ, sau ba ngày, góp không đến tiền, thì giết chết uy chó hoang. Kia người trung niên gầy gò, nằm dạp trên mặt đất sau một hồi, này mới chậm rãi đứng lên, lau sạch vết máu ở khoe miệng, khập khiễng hướng nhìn xa xa đi đến. Tấm lưng kia là như thế thế thảm. Lý Thừa Càn rốt cuộc nhịn không nổi, đây thật là dưới chân thiên tử sao? Vì sao thế giới hội có như thế nhiều dơ bẩn không chịu nổi sự việc, đây là phụ hoàng theo đuổi thịnh thế sao? Thái tử điện hạ, chúng ta cần phải trở về. Sắp trời không còn sớm, mọi người bụng cũng đói kêu rột rột, Lý Thừa Càn vẫn như cũ đứng ở bên đường, nhìn qua nơi này tất cả. Hồi cung, hắn chuẩn bị đem hôm nay chứng kiến hết thảy, viết một phần tấu chương, hiện lên cho phụ hoàng hắn. Đây không phải thịnh thế, Trường An thành có địa ngục. Mới vừa đi ra con đường này, phía trước thì vây quanh một đám người, dường như đã xảy ra cãi lộn. Lý Thừa Càn lại là nhíu mày, tiếp lấy bước nhanh đi tới. Nguyên lai là hai người có tiền, vì tranh đoạt mua một thiếu nữ mà phát sinh cãi vã chi tranh. Ven đường vì một thanh tú thiếu nữ, khoảng 18-19 tuổi, mặc áo để tàng, bên cạnh đứng thẳng một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết bán mình tăng cha. Thiếu nữ khóc con mắt sưng đỏ, nhưng phía trước người vây xem lại là không có một cái nào có đồng tình tâm, vì tranh đoạt mua được thiếu nữ này, kém chút thì ra tay đánh nhau. Người mới ra 50 văn, lão tử ra 60 văn. Một người mặc cẩm bào lao đầu cả giận nói, lão tử ra 100 văn, nặc nàng làm tiếp. Lão tử ra 300 văn, ngươi cũng đừng có cùng lão tử tranh giành, ta thiếu khuyết tiến áp sát người nha hoàn. Ta ra 500 văn. Lão tử là có tiền, lão tử ra nhất quán, còn thay nàng hậu táng phụ thân nàng. Sao, hôm nay ngươi cùng lão tử không qua được? Tiểu nhị, đi gọi người, lão tử hôm nay cùng ngươi làm một cẩm. Ai sợ ai? Tiểu lưu, ngươi cũng đi gọi người, hôm nay giết chết cái này bán thịt heo. Công tử, chúng ta hay là trước về cung đi, bực này nhàn sự thì chớ để ý. Tư Mã Cửu đói bụng không được, xem ra thái tử điện hạ lòng từ bi lại hiện ra. Tiến Thập Bát cũng nói, công tử, nói không chừng đây cũng là người khác đặt ra bẫy. Lý Thừa Càn trừng mắt liếc hai cha con, nói ra, ngươi nhìn xem hai cái kia lão bất tử, không có một người tốt, cô bé này nếu như bị bọn hắn mua đi, thì nhảy vào hố lửa. Ngươi đi làm ít tiền đến, bản cung thay nàng xuất tiền tám cha. Tư Mã Cửu, hộ vệ nhanh đi vay tiền, hiện tại mọi người trên người đều không có tiền. Bản công tử xuất tiền thay người tám cha. Lý Thừa Càn chậm rãi đi về phía thiếu nữ, thiếu nữ nghe được Lý Thừa Càn kia giàu có từ tính âm thanh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Người đến là một thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng,
nhìn không như một người xấu. Tạ công tử, tiểu nữ tử thay đã qua đời phụ thân cảm ơn công tử, ngài là ta ân nhân cứu mạng, hu hu hu. Mà nó, cái đó trong hầm phân nhảy ra, không biết tới trước tới sau. Thập Bát tiến lên, một bàn tay thì quăng tới, kia mắng chửi người lao đầu bị đỡ nhờ ngã trên đất bên trên. Cút đi, thiếu chủ nhà ta làm việc, chưa từng có tới trước tới sau. Ngươi. Thập Bát trong nháy mắt rút đao, lập tức sợ tới mức xung quanh người nhanh chân liền chạy, đám người này không thể trêu vào. Xung quanh người xem náo nhiệt, cũng là trong nháy mắt tan tác như chim ong. Cô nương, đứng lên đi. Lý Thừa Càn tiến lên đỡ dậy cô nương vội vàng không mình hành lễ, tiếp lấy nước mắt như mưa địa khóc lớn lên, nói nàng gian nan. Lý Thừa Càn cũng bị cô nương cảnh nộ cảm thấy khổ sở. Sau một hồi, hộ vệ mượn tới 500 văn, trong bao vải trang nửa cái túi, có nặng 8, 9 cân, đặt ở nữ tử bên người. Tiểu nữ tử cảm tạ công tử, tiểu nữ tử nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa, báo đáp công tử. Ngươi đi trước đem phụ thân ngươi an táng đi, sau đó dùng tiền còn lại đi làm điểm buôn bán nhỏ, hoặc là đi quê quán đi. Dám hỏi công tử tôn tên. Lý Thừa Càn phất phất tay, cười nói, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Cuối cùng, Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra nụ cười, giống như làm việc tốt không lưu danh đại hiệp khách bình thường, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng phía xa xa đi đến. Chỉ là hắn một cái chân có chút quẻ, cho dù lại ngẩng đầu đỡ ngực, hay là nghiêng như người. Cô nương kia lại là nhìn qua Lý Thừa Càn hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, công tử thật là một cái người tốt, ta nếu có thể gả cho dạng này người tốt tốt biết bao nhiêu. Và Lý Thừa Càn đi xa, một cái lao đầu từ trong đám người đi ra, cười nói, ha ha ha, phát tài, vị công tử kia nhìn rất thông minh lanh lợi, không ngờ rằng lại là cái trái gỗ. Cha, ngươi tại sao có thể nói như vậy người ta đâu? Lao đầu như mày, máng, ngươi tên tiểu xuất sinh này, còn giáo huấn cha ngươi, lao tử từ nhỏ đem ngươi nuôi sống đại, hao tốn lao tử bao nhiêu tiền, hiện tại để ngươi kiếm chút tiền, ngươi còn thay người khác nói chuyện. Vậy công tử tâm địa thiện lương, người ta là lòng Bồ Tát. Chó má lòng Bồ Tát. Hắn chỉ là coi trọng sắc đẹp của ngươi, nhưng người ta là quý nhân, không nghĩ trắng trợn khu vực ngươi đi, ngươi chờ, qua không được bao lâu, hắn khẳng định sẽ cho người đến mang ngươi đi. Do đó, chúng ta vội vàng phải chạy trốn, đi phía Bắc Thành lại làm một đơn làm ăn. Cha, ta không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Lão đầu một cái tát lắp tại nữ nhi trên mặt, mắng, ngươi thật sự cho rằng người ta hội coi trọng ngươi, chớ nằm mộng ban ngày. Thiếu nữ bị một cái tát rút khóc, hắn là lão nhân này thu dưỡng tới, lão nhân này thích nhất đánh bạc, uống rượu, một sáng không có tiền, hoặc là đánh bạc thua không có uống rượu, liền về nhà đánh nàng. Sau đó mang theo nàng ra đây lừa gạt tiền. Nhiều lần, bị người phát hiện mánh khỏe, kém chút liền bị đánh chết tươi. Lý Thế Dân đứng ở cách đó không xa góc tường rơi, lặng lặng xem xong rồi một màn này, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Thật lâu sau, hắn hỏi, Khắc Nhi, ngươi cho rằng ngươi đại ca làm sao? Thật xui xẻo, gạt người sự việc đều bị hắn gặp phải. Vậy ngươi thường xuyên bên ngoài gặp được loại chuyện này sao? Lý Thế Dân lại hỏi. Cái này, ta không lừa bọn họ, thì coi như bọn họ thắp nhang cầu nguyện. Lý Thế Dân nhìn về phía cái kia đáng giận lão đầu, lạnh nhạt nói, ngươi đi xử lý một chút bọn hắn. Lý Khắc không người nhận mệnh lệnh mà đi. Lý Thế Dân muốn nhìn một chút, Lý Khắc hội xử lý như thế nào những người này. Thái tử là kẻ ngu, tăng thêm hắn chính mắt thấy lần này, ra đây nửa ngày thời gian, lại bị người lừa 3 lần, điều này thái tử, năng lực kế thừa đại đường Giang Sơn xa tác. Lý Thế Dân thời khắc này trong lòng là thật lạnh thật lạnh. Hắn nhiều năm bồi dưỡng thái tử, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, lại là nuôi dưỡng cái tình mình. Chương 175, bán cha táng thân chương 175, bán cha táng thân. Lý Khắc đi rồi một đoạn đường, lại gấp trở lại, cười nói, "Phụ hoàng, đem trên người ngươi ngọc bội cùng thứ đáng giá mượn Nhi thần dùng một lát." Lý Thế Dân hỏi, "Ngươi muốn thứ đáng giá làm gì?" Nhi thần tự nhiên hữu dụng, phụ hoàng nhìn là được. Tiếp lấy hắn quay người cười nói, "Vương tổng quản, đem ngươi thứ đáng giá vậy cấp cho bản vương." "Lão chư, đem ngươi dây chuyền lớn bằng vàng cho ta, còn có ngọc bội." Ba người đem trên người thứ đáng giá, hết thảy cầm xuống dưới, giao cho Lý Khắc. Lý Khắc đem hợi chư dây chuyển lớn bằng vàng đeo trên cổ, lại đặt ba người ngọc bội treo ở bên hông, còn đem hợi chư túi tiền đeo ở hông, trong tay cầm 2 khối bánh vàng. Lý Thế Dân nhìn nhi tử này bộ dáng hóa trang, lập tức im lặng đến cực điểm, thực sự là quê mùa về đến trong nhà. Lý Khắc đi vào còn đang ở cãi lộn không nghỉ cha con bên cạnh, khục khục. Hai cha con bị giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn về phía ho khăn người, kết quả bọn hắn liền thấy một giàu chảy mỡ nhà giàu thiếu niên, màu vàng kim đại dây xích. Bên hông treo lấy 4 phẩm chất cực tốt ngọc bội, trong tay còn vuốt 2 cái bánh vàng, bên hông túi tiền căng phồng. Lý Khắc hướng phía hai cha con lộ ra một ngốc núc ních đủ cười, xoay người lại nhặt ngã trên mặt đất thẻ gỗ, kết quả bên hông túi tiền thì rơi trên mặt đất, từng cái tiền đồng kẹp lấy hạt đậu vàng rơi lả tả trên đất. A, tiền của ta. Lý Khắc đội vàng một phát bắt được túi tiền, đem rơi ở bên ngoài tiền đồng cùng hạt đậu vàng cất vào cái túi, đánh một cái kết đeo ở hông. Hai cha con sợ ngây người, thiếu niên này thật là nhiều tiền a, kia túi tiền trong lại trang là hạt đậu vàng. Lao đầu thèm nước bọt đều đi ra, con mắt cũng cười thành một đường nhỏ, càng không ngừng nuốt nước bọn, hai tay cũng không chôn sắp đặt. Đây là dê béo, là lớn dê béo. Lý Khắc cầm lấy biển gỗ, vai cái đầu nhìn hồi lâu, nghiêm trang hỏi, cô đường, ngươi đây là muốn bán cha táng thân sao? Hai cha con. Hai người đồng thời cũng ngây ngẩn cả người, bán cha táng thân. Là bán mình táng cha A. Lao đầu ngây người qua đi, cười con mắt đều không thấy, hắn đã bắt đầu dự định, muốn thu cắt thiếu niên này tiền. Có tiền như vậy thiếu niên, không ngờ rằng lại là một ngốc thiếu, đây vừa nãy cái đó chảy gỗ còn chảy gỗ, đây là ông trời già đưa tới cửa làm ăn. Vị công tử này, ngươi tính sai. Tiểu nữ tử đây là bán mình táng cha. Lý Khắc sờ sờ đầu, cười láo linh nói, ta ít đọc sách,
các ngươi cũng đừng lừa gạt bản công tử. Lão đầu vội vàng đẩy một chút nữ nhi, nhỏ giọng nói, vội vàng quỳ xuống, cầu vị công tử này mua xuống ngươi, ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý, cha ngươi ta vậy có tiền, chúng ta không ai nợ ai. Cô nương đã chịu đủ rồi vị này phụ thân, hắn nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt hiền hòa, nếu hắn có thể đem chính mình mua lại, mình ngược lại là đào thoát cái này mà quỷ phụ thân nô dịch. Cho dù cho vị thiếu gia này làm nha hoàn, vậy đây đi theo hắn phụ thân mỗi ngày bị đánh mạnh hơn. Cô nương hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, công tử, van cầu ngài mua xuống tiểu nữ tử việc gì cũng có thể làm, chỉ hy vọng dùng bán mình tiền, an táng ta đưa qua thế 5 ngày phụ thân đại nhân. Tiểu nữ tử là người Dương Châu, 3 tháng trước theo cha thân tới trước kinh thành chữa bệnh, có thể 3 tháng, bệnh của phụ thân không có chuyển biến tốt đẹp, mang tiền lại là tiêu hết, ngay tại 5 ngày trước, phụ thân buông tay nhân gian, cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Tiểu nữ tử ở kinh thành không chỗ nương tựa, người không có đồng nào, phụ thân thi thể đã ở ngoài thành thả 4 ngày. Lý Khắc thấy cô nương nước mắt như mưa địa khóc lên, ngốc núc ních mà tiến lên an ủi, cô nương không khóc, không khóc nhà. Thái đáng thương. Lão đầu đội vàng phụ hòa nói, vị công tử này, bé con này thật sự là thái đáng thương, ngươi liền xin thương xót, đưa nàng cho mua đi. Lý Khắc đứng lên, nhìn xem hướng lão đầu, hiền lành hỏi, dám hỏi lão trượng, ngươi là cô nương người nào? Lão đầu ôm quyền nói, cha con bọn họ từng thuê nhà của ta, tiền thuê đều không có cho đâu, ta là qua đến giúp đỡ. Nha, người hảo tâm nha, người tốt có hảo báo. Cô nương, không biết ngươi an táng cha ngươi cần bao nhiêu tiền? Cái này cái túi tiền không biết có đủ hay không? Lão đầu khẩn trương hô hấp cũng dồn dập lên, đủ rồi đủ rồi. Ngươi mỏ mẫm tham gia cái gì? Nhương năng nói. Cô nương lại là nhìn Lý Khắc gỡ xuống một cái túi hạt đậu vàng cùng tiền đồng người, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy, những thứ này hạt đậu vàng đủ để tại phồn hoa nhất chỗ mua sắm một tòa ba vào ba gia trại viện. Lão đầu thấy nữ nhi không nói lời nào, đội la lên, ngươi mau nói a. Đủ rồi. Bản công tử là thấy ngươi đáng thương, tài trợ ngươi, an táng phụ thân ngươi, liền hảo hảo đời sống. Cảm tạ công tử, cảm ơn. Lão đầu mừng rỡ, không ngờ rằng hôm nay nhiều như vậy chảy gỗ, lại kiếm lật ra. Tại đại đường, mua bán nhân khẩu là phạm pháp, là muốn bị kiện, nghiêm trọng nhất phải bị giảo hình. Tiếp theo, Lý Khắc vừa nhìn về phía lão đầu, ngốc núc ních cười nói, nhất là bán nhi nữ tiểu này tội, quan phủ nhiều lần cấm không ngừng, thống hận đến cực điểm, một sáng bị quan phủ bắt tại chỗ, khẳng định là muốn giết một người dân trăm người, hội kéo đến chợ bán đồ ăn, chém đầu dân chúng. Lão đầu nghe Lý Khắc lời nói, trong lòng hoảng được ép một cái. Đại đường luật còn quy định, lừa gạt người khác tiền tài, giống như là trộm cướp, nếu bị bắt được, quan phủ dựa theo trộm cướp tiền tài nhiều ít hình phạt, ta số tiền này, hẳn là có thể phán cái lưu vong không sao hết. Hai cha con nghe nhìn người thiếu niên trước mắt này lời nói, mồ hôi lạnh trên trán cũng xuống, nhất là nhìn thấy xa xa lại lần đầu tiên xuất hiện kim nô vệ tuần tra sứ. Cô đương, ngươi nhanh đi an táng phụ thân ngươi đi, cũng năm ngày, phụ thân ngươi đoán chừng cũng túi. Đúng, ta cái này đi. Lao đầu vội la lên, ta theo nàng đi, cũng tốt làm người trợ giúp. Lý Khắc ồ lên một tiếng, hô, chờ một chút, ta còn là với các ngươi cùng đi, tiền này tốn, vẫn nghe cái tiếng vang à. Hai cha con liếc nhau, tiêu rồi. Thiếu niên này muốn là cùng đi, chẳng phải lộ tẩy sao? Không được, công tử hay là chờ đi. Phụ thân là nhiễm bệnh đậu mùa, tiểu nữ tử không dám để cho ân công mạo hiểm. Như vậy à, bản công tử tại Kim Nô vệ có người quen biết, bọn hắn hẳn là có thể đến giúp các ngươi. Lý Khắc quay người, hướng phía Kim Nô vệ người hô, mấy người các ngươi, tới đây một chút, có chuyện cần muốn các ngươi đi làm một chút. Cô nương bị sợ choáng váng, vội vàng hô, cha, ôi mẹ của ta đấy, đi thong. Lao đầu ai u một tiếng, nắm lên nữ nhi tiền trong tay cái túi, thì muốn chạy trốn. Nhưng trong này là Lý Khắc đối thủ, túi tiền vừa mới bắt vào tay, liền bị Lý Khắc một cước cho trọng gọng trên đất lên. Lý Khắc lập tức thì nổi giận, lập tức bạo hống một tiếng, nguyên lai hắn là cha ngươi, các ngươi là cha con, các ngươi này hai tên lừa gạt, lừa bản công tử thật khổ, quá ghê tởm, lấy ra đi ngươi. Lý Khắc đoạt lấy túi tiền, lại đặt lao đầu bên hông túi tiền một cái đoạt lấy. Nhìn tới bản công tử nói rất đúng, ngươi chính là đang bán cha táng thân, các ngươi còn càng muốn uốn nắn bản công tử lời nói. Hai cha con, lao đầu lòng giết người cũng có, mẹ nó, hắn mỗi ngày gặp người, hôm nay lại bị người làm cùng. Chủ yếu nhất là, người ta cũng đã sớm nói, bán cha táng thân, bọn hắn cha con còn ngốc núc ních giúp đỡ uốn nắn. Công tử tha mạng a, tha cho ngươi cái được, gạt người tiền tài, còn như sát nhân phụ mẫu, các ngươi kém chút liền giết cha mẹ ta, nhất là các ngươi lừa gạt người khác đồng tình tâm, thì không đáng giá đồng tình. Kim Nô vệ người, lập tức liền vây quanh này đôi cha và con gái. Vị công tử này, có gì phân phó? Bọn hắn mua bán nhân khẩu, chứng cứ xác thực, còn lừa gạt bản công tử, nên làm cái gì, thì làm sao bây giờ? Chương 176, thổ cốc hồn đánh lén Lương Châu, thổ phồn muốn đánh thổ cốc hồn. Chương 176, thổ cốc hồn đánh lén Lương Châu, thổ phồn muốn đánh thổ cốc hồn. Lý Thế Dân rất chân thành nhìn tất cả quá trình. Đối với nhi tử xử sự cách thức rất tán thưởng cùng. Tâm đen, thủ đoạn cao minh, trực tiếp không cho đối phương giải thích cơ hội. Đây cũng là làm đế vương liệu, làm đế vương kiêng kỵ nhất chính là không quả quyết. Chuyện này đã rõ ràng, căn bản thì không cần quá trình, chỉ cần một hoàn mỹ kết quả, đó chính là này đôi cha và con gái, nhất định phải đem ra công lý. Đường luật văn bản rõ ràng quy định, không được buôn bán dân số, nhất là thân thuộc buôn bán nhi nữ người, muốn vì trọng tội luận xử. Nhưng hôm nay dân số buôn bán vẫn như cũ như là chuyện thường ngày, người nào nhà hơn quý trong, không có nô tỳ, không có người làm trong nhà. Bọn hắn đại đa số đều là âm thầm giao dịch mua bán tới. Nhưng mỗi chiều mỗi đời, việc này đều là nhiều lần cấm không ngừng, nhất là thiên thai trong năm, mua bán nhân khẩu, đó chính là chuyện thường ngày, đối với loại chuyện này, trong chiều chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Hôm nay này đôi cha và con gái, lại là lừa gạt đến hắn Lý Thế Dân đầu của con trai bên trên, này là tuyệt đối không thể nhẫn. Phu hoàng, nhi thần xử lý, này trời đang chuẩn bị âm u, ta hay là ai về nhà đấy đi. Lý Thế Dân gật đầu, cười nói, xử lý không tệ. Về sau, nhiều dạy dỗ ngươi đại ca tên phế vật kia. Lý Khác. Lý Thế Dân quay người, xa xa một chiếc xe ngựa lái tới, ngồi lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Lý Khác đứng tại chỗ, bối rối hồi lâu, mẹ nó, là ngươi cầu nhi thần ra tới, hiện tại nhưng ngươi là phủi mông một cái đi rồi, nhi thần sao trở về? Thiếu chủ, chúng ta vậy trở về đi, bên này ngư long hỗn tạp, không an toàn. Xe ngựa đâu? Ngươi đọc bản vương trở về sao? Hợi chư, ngươi cái này quản gia vị trí, có còn muốn hay không làm? Thiếu chủ, ta có ngươi đi. Hợi chư lập tức không người, muốn có Lý Khác hồi vương phủ, vị trí này không thể ném a. Bây giờ này thuộc vương phủ quản gia trước, đây chính là đây quan to tam phẩm của hương. Ngươi hay là phía sau chậm rãi quay về đi, bản vương đi trước một bước. Lý Khắc một công kích, liền bay ra ngoài, giống như một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Chính dễ dàng luyện một chút tốc độ. Thái tử về đến Đông Cung, tâm trạng thật không tốt, có bị lừa gạt phẫn nộ, còn có phía Nam thành khu ổ chuột cho hắn rung động. Lý Thừa Càn ngồi ở bàn trà trước, trầm mặc thật lâu, lúc này mới viết bắt đầu viết hôm nay kiến thức. Lưu loát viết hơn 3000 chữ, lại nghiêm túc đọc hai lần, lúc này mới khép lại thật dài tấu chương. Vừa nằm xuống, lại là nghe nói gà trống gáy minh âm thanh, đã đến canh năm thiên. Chớp mắt sau khi, hắn liền bỏ lên, nhường cung nữ cùng thái giám giúp đỡ rửa mặt, thay quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề, cầm lên giày cột đấu trường, liền đi Thái Cực Cung thấy Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tối hôm qua cũng là một đêm không ngủ. Hắn đi dò nhìn một cái hoàng hậu, liền trở về Thái Cực Điện, lại không có tâm tư đi lật phi tử thẻ bài, trực tiếp tại Thái Cực Điện đi ngủ. Tâm tình của hắn thật không tốt, nhiều năm như vậy, cường điệu bồi dưỡng thái tử, kết quả lại là nhường hắn rất thất vọng. Thì xuất cung nửa ngày thời gian, lại bị dân chúng bình thường lừa gạt 3 lần. Này nếu như chờ hắn 100 năm về sau, Lý Thừa Càn thật sự kế thừa hoàng vị, thì trên triều đình những kia gian xảo như là hồ ly bình thường đại thần, còn không phải ngay cả đại đường Giang Sơn cũng cho lừa gạt đi rồi. Mềm lòng, tâm thiện, không thể gặp người khác chịu khổ, ngươi nếu một người bình thường, đến nhưng cũng là cái hảo hải tử, có thể ngươi là thái tử, là tương lai phải thừa kế hoàng vị người. Ngươi nhất định cùng người khác không giống nhau. Ga chống gáy minh, Lý Thế Dân lại là nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên Lý Khác thân ảnh. Đứa nhỏ này tâm tư sâu, làm việc quả tuyệt, hay là cái khéo đưa đẩy ra hỏa, làm việc luôn luôn lưu lại thủ đoạn, là làm đế vương liệu, chỉ là hắn làm thái tử, Lý Thế Dân vẫn như cũ không yên lòng. Hắn là Dương Phi hải tử, chạy xuôi tiền tùy huyết mạch, muốn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao vẫn là hắn Lý Thế Dân nhi tử, càng nhiều hơn chính là hắn Lý Thế Dân huyết mạch. Nhưng hôm nay trong triều, đại đa số quan viên đều là tiền tùy để lại. Hắn còn sống còn tốt, một sáng hắn băng hà, Lý Khắc năng lực để ép được những kia lao thần sao? Mà lấy trưởng tôn gia cầm đầu tập đoàn quan lũng cùng hào môn sĩ tộc Sơn Đông, tiểu tử này là đắc tội sạch sành sanh, đến lúc đó, nói không chừng lại là khói lửa khắp nơi. Này hai cỗ thế lực cường đại, là tuyệt đối sẽ không đồng ý Lý Khắc làm thái tử, càng thêm sẽ không mắt thấy này Lý Khắc làm hoàng đế. Lý Thế Dân nghĩ đi nghĩ lại, thì ngủ thiếp đi. Nay ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, rốt cục tỉnh lại. Là tại sao không gọi tỉnh chấm, đám đại thần đều đến đông đủ a? Vương Đức đội bằng nói, bệ hạ, hôm qua ngài mệt rồi hả, cho nên lão nô không dám đánh thức ngài, mời bệ hạ thứ tội. Thôi thôi, cho chấm thay quần áo đi. Lý Thế Dân đến đại điện, trái phó xạ phòng Huyền Linh, hữu phó xạ Lý Tịnh, thị trung Ngụy Trừng, cùng với tam tỉnh lục bộ quan viên đều đến đông đủ. Mà phía trước nhất đứng là thái tử Lý Thừa Càn, hoàng thất đại thần Hà Giang quận vương Lý Hiếu Cung, họ Tư không trưởng tôn Vô Kỵ. Hôm nay là trưởng tôn Vô Kỵ bị giáng chức về sau, lần đầu tiên vào triều, trước đây lòng tin tràn đầy, nhưng ở bữa nãy, cùng thái tử nói chuyện với nhau một phen về sau, tâm trạng đã thật không tốt. Ra ngoài thay bệ hạ dò xét dân tình, lại còn bị người lừa gạt, này không phải tự đánh mặt của mình sao? Nghe cháu trai thao thao bất tuyệt kể ra, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài. Thì nhìn xem bệ hạ xử lý như thế nào. Mọi người thấy bệ hạ tới, liền vội vàng không người bái kiến, thần bái kiến bệ hạ vạn an. Chư khanh bình thân. Phía dưới mọi người không có người nói chuyện, Lý Thế Dân nhìn thoáng qua kích động thái tử, cười nói, chư khanh hôm nay vô sự bẩm tấu sao? Ngụy Trưng nhíu mày, đi ra, không người hỏi, hôm nay bệ hạ vì sao không đúng hạn vào triều? Chấp gần đây thân thể khiêm an, ngày đêm vất vả quốc sự, hôm nay ngủ quên mất rồi. Ngụy Trưng lần đầu tiên không có phun, lần nữa không người nói, bệ hạ muốn bảo vệ long thể, chỉ có bệ hạ an khang mới có thể tốt hơn xử lý chính vụ. Lý Thế Dân trong lòng cảm động cực kỳ, này án tí lại không có phun hắn, đây là đổi tính, nhường hắn có chút không quen. Tội thần trưởng tôn Vô Kỵ, nhận được bệ hạ không bỏ, đặt tới trước tại chủ long rồng ngừng. Thái khanh, tất nhiên quan phục nguyên chức, vậy liền hảo hảo thay quốc gia đem sức lực phục vụ. Thần tuân mệnh. Còn có người nào bản đấu? Lý Thế Dân nhìn thoáng qua, hôm nay đây là đi không? Phu hoàng, nhi thần có bản đấu. Hôm qua nhi thần xuất cung, nhìn hồi lâu, cảm thụ rất nhiều, cũng biết tại đây bản sổ gấp trong. Chấm hiểu rõ. Lý Thừa Càn lấy rút khí, hỏi, phu hoàng có thể đi qua Nam Thành? Tiếp lấy hắn quay người nhìn về phía bách quan, hỏi, chư vị có từng đi qua Nam Thành? Lý Thế Dân không muốn nói chuyện này, thái tử, phu hoàng đi qua, với lại đi qua rất nhiều lần, chư vị đại thần khẳng định là đi qua, việc này cũng đừng có để. Lý Thừa Càn, phu hoàng, nhi thần muốn nói. Nhi thần hôm qua đi Nam Thành, nhi thần không nghĩ tới, tại dưới chân thiên tử, đại đường quốc đô, lại có địa ngục tồn tại. Phu hoàng tất nhiên đi qua, khẳng định hiểu rõ loại địa phương kia tồn tại, có thể phụ hoàng vì sao giữ lại nó. Mọi người sắc mặt cổ quái nhìn thái tử. Thế giới bất kỳ địa phương nào đều sẽ tồn tại một tàng ô nạp cấu chỗ, với lại cấm chỉ không được, trừ phi là xã hội phát triển đến nhất định độ cao. Chỉ cần có nghèo khó tồn tại, loại địa phương kia khẳng định là hội tồn tại. Chỉ có thể chậm rãi đi cải thiện. Lý Thế Dân nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi nói một chút, chớ vì sao không có trừ tận gốc nó, ngươi có biện pháp nào, năng lực triệt để trừ tận gốc nó? Lý Thừa Càn nhíu mày, trong lòng suy tư, có thể nghĩ nửa ngày, lại là không có chút nào đầu mối. Trở về hảo hảo nghĩ, nghĩ kỹ cho chấm nói. Lý Thừa Càn biệt khuất không người. Chấm mệnh rồi hả, bại triều đi. Ngay lúc này, bên ngoài lại chuyển tới giọng Thiên Nhu vệ, bệ hạ, 800 dặm khẩn cấp, thủ cấp hồn lại đánh lén Lương Châu thành, giết chết quân ta 300 người, cướp đi dê bỏ vô số. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài lại tới một sứ giả, lại là thủ cấp hồn sứ giả, người sứ giả kia đi vào thì quỳ tại trên đại điện. Hắn khóc kể lể, mời Thiên Khả Hãn vì ta thủ cấp hồn làm chủ, tùng tán cán bố tại ta biên giới tụ tập 10 vạn đại quân, muốn cùng ta thủ cấp hồn khai chiến. Chương 177, phục dẫn mặt đâu, các ngươi mặt đâu? Chương 177, phục dẫn mặt đâu, các ngươi mặt đâu? Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, hai mặt ra hỏa, hiện tại còn dám tới cầu chấm cứu viện. Thiên Khả Hãn, Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, phục dẫn mặt đâu? Các ngươi mặt đâu? Thủ cấp hồn sứ giả Mạc Tăng Nam, giờ phút này mới nhớ ra, 2 tháng trước, thủ cấp hồn vừa mới bị đại đường gọi một trận, doa đến bọn hắn Khả Hãn, mang theo người nhà cùng đại quân chạy trốn tới hồ cụ cụ nọ, Thanh Hải Hồ. Và đại đường triệt binh về sau, bọn hắn mới trở về. Sau khi trở về, phục dẫn Khả Hãn lập tức liền phái người tới trước đại đường nhận lầm, cũng dâng lên dê bỏ 10 vạn con là nhận lỗi, nhưng đại đường lại là không tiếp thụ, muốn nhiều hơn nữa chiến mã. Giờ phút này, hai bên còn ở tại đàm phán. Giờ phút này đứng trước binh lâm thành hạ, tới trước cầu đại đường, lại là có chút không biết xấu hổ. Hừ, ngươi chỉ sợ còn không biết, chớ kể ngươi nghe một kiện nhường chấm phẫn nộ sự việc, ngay tại ngươi trước khi đến, Lương Châu thành chuyển đến 800 dặm khẩn cấp, thủ cấp hồn đánh lén Lương Châu thành, giết đại đường trấn thủ biên cương chiến sĩ hơn 300 người, cướp đi dê bỏ lương thực vô số. Mạc Tăng Nam lập tức liền sửng sở, thủ cấp hồn đánh lén Lương Châu thành, còn giết đại đường trấn thủ biên cương tướng sĩ, cướp đi đại đường dê bỏ cùng lương thực. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhà bọn hắn Khả Hãn là thiếu thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không đầu óc. Làm sao có khả năng đi làm kiểu này tự chịu diệt vong sự việc đâu? Mạc Tăng Nam hít sâu một hơi, lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tôn kính Thiên Khả Hãn, này tuyệt đối không phải là ta thủ cấp hồn việc làm tình cảm, việc này tuyệt đối có hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ngoại thân suy đoán, nhất định là thủ phù làm, bọn hắn nghị phá hoại thủ cấp hồn cùng đại đường hữu hảo quan hệ." Lý Thế Dân trực tiếp đem ngự tiền nghiên mực ném xuống dưới, cả giận nói, "Giết chấm tướng sĩ, cướp đi dê bỏ cùng lương thực, ngươi nói chuyện này hiểu lầm. Rẽ ra ngoài, muốn chấm xuất binh cứu ngươi thủ cấp hồn, hy vọng hão huyền." Đại đao thị vệ Lý Khắc tiến lên, mang lấy Mạc Tăng Nam ra bên ngoài kéo đi, Mạc Tăng Nam bi phẫn hô, "Thiên Khả Hãn, thực sự là hiểu lầm, ta thủ cấp hồn có tuyệt đối thành ý thần phục đại đường." Sứ giả Mạc Tăng Nam bị ném ra thái cực điện, sau đó trực tiếp trục xuất hoàng cung. Trong đại điện yên tĩnh, Lý Thế Dân sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, việc này khá là quái dị, theo đạo lý thủ cấp hồn đã bị đại đường hung hăng gọn một trận, cái này trong lúc nấu chốt, tuyệt đối là không có khả năng đánh lén Lương Châu thành. Tung tán cán bố hỏa lực tập trung mấy chục vạn tại thủ cấp hồn biên giới, này là muốn làm gì? Bây giờ Cao Nguyên vừa mới bị Tùng Tán Cán Bố thống nhất, Tùng Tán Cán Bố cũng không có tinh thần và thể lực lại nuốt vào thổ cấp hồn, làm như thế, vậy liền rõ ràng muốn cùng đại đường khai chiến. Lúc này, đại đường không muốn đánh thổ phồn càng thêm không muốn cùng đại đường khai chiến, lưu lại thổ cấp hồn cái này giảm sóc địa khu, đối với hai quốc đô là tốt nhất. Lý Thế Dân lập tức nói, đem Lương Châu thành truyền tin sứ gọi tới, chẳng có việc hỏi hắn. Một lát sau, theo Lương Châu thành chạy tới truyền tin sứ đi tới đại điện, quỳ một chân trên đất, bái kiến Lý Thế Dân. Mặt tướng bái kiến bệ hạ vạn an. Lý Thế Dân đi vào người mang tin tức bên cạnh, đưa hắn nâng đỡ, hỏi: "Thủ cấp hồn đánh lén ta đại đường trấn thủ biên cương tướng sĩ, đến tột cùng có chuyện gì vậy?" Lý đại lượng là như thế nào nói? Người mang tin tức nhớ lại vào lúc ban đêm sự việc, trả lời: "Bệ hạ, đó là 2 ngày trước ban đêm, Lý tướng quân tuần sát hết biên quan phòng vệ, vừa mới đến Lương Châu thành, Bạch Tháp Hà thượng nguồn truyền đến tin dữ, một cỗ chừng 3000 người thủ cấp hồn kỵ binh đánh lén quân ta trấn thủ biên cương quân doanh." Lý tướng quân lập tức truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, tự mình xuất lĩnh 5000 kỵ binh tiến về Bạch Tháp Hà thượng nguồn cứu viện, có đó không Lý tướng quân cứu viện trên nửa đường, bị thế lực không rõ phục kích, bọn hắn sử dụng là đại đường cung nỏ rất tân tiến. Lý Thế Dân con mắt cũng híp lại, Lý đại lượng lại bị thế lực không rõ phục kích, sử dụng hay là đại đường cung nỏ, đám người này tâm hắn đáng chết. Lý tướng quân giết ra phục kích thế lực không rõ lập tức liền rút lui, và Lý tướng quân đến biên quan trạm gác lúc, biên quan trạm gác 500 người còn sót lại hơn 100 người, phần lớn cũng bị trọng thương, mà đánh lén trạm gác thủ cấp hồn kỵ binh đã mang theo phủ cận cướp đoạt dê bỏ cùng lương thực bỏ trốn mất dạng. Lý tướng quân dọc theo địch nhân chạy trốn con đường đuổi hồi lâu, cũng vì là đêm khuya, sợ chúng mai phục, không dám một mình xâm nhập, chỉ có thể rút về. Đệ nhị thiên tài mang theo đại quân tiến về thủ cấp hồn biên giới, nhưng đối phương không thừa nhận là bọn hắn làm. "Ngươi lui ra đi." Lý Thế Dân nghe xong, phất phất tay, nhường người mang tin tức lui ra. Lý đại lượng không khỏi là Lý Thế Dân ái tướng, hay là Lũng Tây Lý thị người, kỳ tổ thượng cùng Lý Uyên hay là gần chi, hai nhà là tương đối thân cận cái chủng loại kia. Lý đại lượng từ nhỏ thích luyện võ, sau đó biến thành Vương Thế Sung chiến tướng, ám sát Lý Mật sau khi thất bại, đầu hàng Ngoa Cương trại, Ngoa Cương trại sau khi thất bại, lại tìm nơi nương tựa Lý Thế Dân, đi theo Lý Thế Dân nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng hắn đang tiếp thụ phong thường lúc, lại là cự tuyệt, nói là cho hắn một huyện lệnh là được. Lý Thế Dân đăng cơ về sau, chuyên môn còn đi thăm viếng Lý đại lượng vị này thái tướng, kết quả Lý đại lượng đem cái này huyện trị lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp. Lý Thế Dân đại hỉ, như thế lên ngựa có thể giết địch, xuống ngựa có thể trị thế năng thần, há có thể làm một nho nhỏ huyện lệnh, đây không phải lãng phí nhân tài sao? Một tờ chiếu lệnh, Lý Đại Lượng nhàn nhã dưỡng lao kiếp sống kết thúc, đi tới gian khổ nhất biên cương Lương Châu, bắt đầu hắn trấn thủ biên cương kiếp sống. Trong lịch sử, Lý Đại Lượng cũng không có nhường Lý Thế Dân thất vọng, thủ cấp hồn vô số lần đánh lén Lương Châu thành, đều bị Lý Đại Lượng lần lượt địa giữ vững, đồng thời đánh trả, từng nhiều lần đánh bại đánh lén thủ cấp hồn đại quân, bảo hộ lấy hành lang Hà Tây đầu này hoàng kim lối đi. Sáng rõ đây là bị người theo dõi. Lý Thế Dân trong lòng lạnh hừ một tiếng, vì có Lý Đại Lượng tại, tất cả Hà Tây thì không loạn lên nổi, đối thủ này là muốn cạo chết Lý Đại Lượng, nhường Hà Tây loạn lên. Bây giờ tất cả Tây Bắc, thế lực khá phức tạp, thủ phồn, thủ cấp hồn, các nước Tây vực, còn có đột quyết còn sót lại, càng thêm nhường hắn kiên kỵ, hay là cố kia thế lực không rõ. Cố kia thế lực không rõ, một mực quấy đục vũng nước này. Hắn Lý Thế Dân vậy có thể nghĩ tới, cố thế lực này, chỉ sợ là do Ngũ Tính thất vọng cùng với Hào Môn Sơn Đông ở sau lưng ủng hộ. Tại biên giới buôn lậu, buôn bán súng ống đạt được, bây giờ có nâng đỡ thế lực, quấy đục Tây Bắc thế cuộc. Chấm vừa mới chuẩn bị ra tay, các ngươi thì ngồi không yên. Hắn trước mấy ngày vừa mới nói, nhường Thục Vương tiến về lũng Tây, sửa trị biên quan loạn tượng, đã kích biên giới buôn lậu, bây giờ liền bắt đầu phản kích. Mọi người thấy bệ hạ không nói lời nào, toàn bộ chằm chằm vào bệ hạ nhìn xem. Tất nhiên chư vị đều ở nơi này, như vậy chuyện bàn một chút, xuất ra cái điều lệ tới. Chương 178, Lý Tịnh là con rể kéo người, các thần phản đối. Chương 178, Lý Tịnh là con rể kéo người, các thần phản đối. Lý Tịnh tiến lên một bước, ôm quyền không người nói, bệ hạ, thần có lời nói. Nói, mặc kệ là thủ cấp hồn chân đánh lén Lương Châu thành, còn làm một cái hiểu lầm, nhưng đại đường nhất định phải khuyên bảo thủ phồn, tốt nhất đừng đúng tay đại đường nội bộ sự vụ, bằng không đại đường xa đâu cũng giết. Lập tức điều động sứ giả, cảnh cáo Tùng Tán cán bố, nhường hắn lập tức triệt binh, bằng không đại đường 50 vạn đại quân, nhất định phụng đổi tới cùng. Lễ bộ thượng thư lập tức không người nói, thần cái này phái người tiến về thủ phồn, quát lớn thủ phồn vô lễ hành vi. Lý Tịnh tiếp tục nói, thủ cấp hồn hai mặt, lần này đại đường tất nhiên ra mặt, vậy liền tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn, thần cho rằng, chiến mã số lượng có thể đề cao gấp đôi, do ban đầu 3 vạn tớt, đề cao đến 6 vạn tớt. Lý Thế Dân gật đầu, cái này thân gia cùng hắn nghĩ tới cùng đi. Nhất định phải 6 vạn tớt, đây là lựa biện thủ cấp hồn cơ hội tốt nhất, chứ không thể để cho 300 tướng sĩ trắng chết vô ích. Hồng Lô Tự Khanh, ngươi cứ dựa theo cái này đi đàm phán, nếu thủ cấp hồn không đáp ứng, ngay lập tức đem người rút về, chấm không định đàm phán. Phòng Huyền Linh tiếp lấy còn nói thêm, bệ hạ, bây giờ Lương Châu thành chỉ có 2 vạn quân coi giữ, có phải phòng giữ lực lượng đơn bạc chút ít, thần cho rằng, làm lại điều động 2 vạn tinh nhuệ, để phòng vạn nhất. Lý Tịnh không người nói, bệ hạ, thần tán thành. Lý Đạo Tông, Ngụy Trưng mấy người cũng đứng ra nói, thần tán thành. Lý Thế Dân gật đầu, chư vị cho rằng điều động ai thích hợp nhất. Lý Đại Lượng là Lương Châu trấn thủ đại tướng quân, lại điều động một người tiến về, nhất định phải cùng Lý Đại Lượng hợp, nếu không thì dễ xảy ra chuyện. Lý Tịnh nói, thần cho rằng Tần Quỳnh thích hợp nhất, Lý Đại Lượng tướng quân hữu dũng hữu mưu, Tần Quỳnh tướng quân là lao tướng, hai người phối hợp đánh qua lớn bao nhiêu cơm ác chiến, thần tin tưởng bọn họ sẽ xử lý tốt Lương Châu quân vụ. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua Lý Tịnh, lao tiểu tử này thay đổi thế nào, trở nên gian xảo. Trước kia nhiều ngay thẳng một người, hôm nay lại vì Tần Quỳnh nói chuyện. Người nào không biết, Tần Quỳnh bệnh là Thục Vương cho đơn thuốc trị tốt, mà Tần Quỳnh đồng dạng cùng Thục Vương giao hảo. Người lão tiểu tử lại là Thục Vương nhạc phụ, này rõ ràng chính là vì Thục Vương kéo thế lực. Quả nhiên, Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức liền đứng ra, không người nói, bệ hạ, Tần tướng quân trọng tật mang theo, nhiều năm chưa từng đi lên chiến trường, Tây Bắc khổ hẳn, thần sợ hắn nhịn không nổi Tây Bắc lạnh lẽo, nhường vừa mới khang phục bệnh tình xấu đi. Đến lúc đó, biên cương một sáng xảy ra không thể dự đoán sự việc, chủ tướng lại là ngã bệnh. Bệ hạ, thần không đồng ý điều động Tần Quỳnh đảm nhiệm lần này trước đi Tây Bắc chủ tướng. Lý Đạo Tông vậy không người đứng ra, hắn cùng Tần Quỳnh có khúc mắc, đối với Thục Vương cũng không có hảo cảm, vì vậy nói, thần tán thành. Thần tán thành. 7-8 người lập tức đứng ra, phủ định Lý Tịnh đề nghị. Lý Tịnh trong lòng giật mình, hắn chính là thăm dò một chút, không ngờ rằng nhiều người như vậy phủ định đề nghị của hắn, nhìn tới hiền tế nhân duyên thực sự là kém cực kỳ. Tần Quỳnh á Tần Quỳnh, lão phu cũng là không thể ra sức. Hôm nay vào chiều, đều là văn thần, do đó, điều động ai đi, chỉ có thể do những văn thần này quyết định. Lý Thế Dân vậy không ngờ rằng, phản ứng của mọi người như thế lớn. Việc này gác lại bàn lại. Chấm nhường thúc bảo đến, hỏi một chút ý kiến của hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ. Thái tử trong lòng cũng là siết chặt. Phu hoàng đây là đã khuynh hướng Tần Quỳnh, khuynh hướng Tần Quỳnh, đó chính là khuynh hướng tam đệ. Trong lòng mọi người vậy đã hiểu, bệ hạ trong lòng đã lựa chọn Tần Quỳnh. Lý Ái Khanh, ngươi trước chuẩn bị 2 vạn đại quân lương thảo, đi đầu một bước, đợi nhân vật thủ lĩnh đã định, nhường hắn lập tức lên đường tiến về Lương Châu. Đúng, thần lập tức xử lý. Lý Tịnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra bệ hạ vẫn đồng ý đề nghị của mình. Chư vị, Tây Bắc thế cuộc, một tiên giống nhau, lập tức bắt đầu chuẩn bị đi. Chúng thần cáo lui. Lý Thế Dân đứng dậy, hướng phía sau nghỉ ngơi chỗ đi đến, chư vị đại thần cũng là tiếp lấy rời khỏi. Lý Thế Dân không thể không chọn một thân cận thuộc vương tướng lĩnh, hắn lập tức liền muốn điều động Lý Khắc tiến về lũng Tây, xử lý biên quan buôn lậu vấn đề. Mà buôn lậu vấn đề hiện nay nhìn tới, thế lực vài vị khổng lồ, thì Lý Khắc một người đi, Lý Thế Dân vậy không yên lòng, hắn sợ Lý Khắc xử lý không tốt, ngược lại còn gặp họa sát thân. Do đó, điều động thân cận Lý Khắc Tần Quỳnh, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc Tần Quỳnh tương đối ổn trọng, làm việc cẩn thận, năng lực đền bù Lý Khắc nóng nảy, rốt cuộc Lý Khắc tuổi tác quá nhỏ. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Thái tử Lý Thừa Càn song song đi ra đại điện. Hai người cứ như vậy đi tới, không nói gì. Thật lâu sau, Lý Thừa Càn đây mới gọi là một tiếng cứu cứu.
Thái tử a, ngươi vì sao không giữ được bình tĩnh? Hôm nay ngươi thì không nên nói Nam Thành sự việc.
Lý Thừa Càn nhíu mày, hỏi, vì sao nói không chừng? Bản cung là thái tử, có nghĩa vụ vậy có trách nhiệm, dưới chân thiên tử cũng có loại kia địa ngục chỗ tồn tại. Hướng xa nói, đại đường bách tính há không càng là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng.
Lúc là cái chuyện này, Lý là như thế cái để ý, nhưng ngươi có thể giải quyết vấn đề sau này.
Bản cung còn không nghĩ tới.
Lý Thừa Càn nói, thiên hạ này, bất luận ở đâu, có thiên đường tất có địa ngục. Kia này địa phương là căn trị không được, chỉ cần người có dục vọng thì tồn tại kia này địa phương.
Lý Thừa Càn cũng là thở dài, hỏi, cứu cứu có thể có biện pháp, nếu bản cung năng lực dâng lên kế sách, phụ hoàng có thể coi trọng bản cung.
Cứu cứu, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, phụ hoàng thiên vị tam đệ.
Tần Quỳnh thế nhưng giao hảo tam đệ, hắn bên ngoài chưa nói, nhưng trong lòng đã xác định, cái đó lĩnh quân người chính là Tần Quỳnh.
Đúng vậy a.
Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ. Hắn bây giờ mặc dù tiến nhập triều đình, có thể bệ hạ đã không tại trọng dụng hắn.
Điện hạ, ngươi cũng đã biết, bước kế tiếp, bệ hạ lại phái thuộc vương đi lung tây, bình định biên quan buôn lậu vấn đề.
Ừm. Lý Thừa Càn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, chuyện này hắn thật sự không biết, vậy không có cách nào hiểu rõ, lúc trước hắn một mực đông cung cấm túc đâu.
Thần cũng là theo hoàng hậu bên ấy nghe nói.
Chẳng qua việc này đã làm xong, coi như hắn thuộc vương có bản lĩnh, nhưng việc này nếu làm đập, thuộc vương muốn không may rồi.
Điện hạ, bây giờ ngươi cũng đừng có lại có bất kỳ động tác gì, chuyên tâm tại đông cung học tập, bệ hạ muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, như thế tốt lắm.
Nhiều hướng bên cạnh bệ hạ đi lại.
Đúng, cháu trai nghe cứu cứu.
Chỉ là cháu trai vô cùng hoài nghi, giải quyết biên quan vấn đề, tam đệ năng lực làm đến sao?
Chỉ cần bắt được những kia buôn lậu người, xử cấp trọng hình, bọn hắn vậy cũng không dám.
Giết gà dọa khỉ.
Thái tử, ngươi quá coi thường Tây Bắc cái bây thế, cùng biên quan buôn lậu người là ai? Có thể những người kia cũng không phải kê gà trống, càng không phải là hầu khỉ, mà là hào môn sĩ tộc ở sau lưng trèo trống.
T. Lý Thừa Càn hít sâu một hơi.
Bọn hắn dám làm như thế,
sẽ không sợ phụ hoàng đem bọn hắn xét nhà diệt tổ, đây chính là bán nước lại tội.
Ha ha ha, bọn hắn nếu sợ thì không làm như thế.
Bệ hạ nhường thuộc vương xử lý Huỳnh Dương Trịnh Thị, những người kia đều sợ, sợ đi rồi Huỳnh Dương Trịnh Thị đường xưa đã bắt đầu bố cục.
Cái này,
Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười, nói ra, bất quá, thái tử ngươi sợ cái gì?
Có cứu cứu tại, có tất cả quan lục thế gia ủng hộ ngươi, những kia thế gia nhà giàu có, vậy không hy vọng thuộc vương thượng bị giết chết bọn hắn.
Lý Thừa Càn hai mắt tỏa sáng, là như thế cái lý.
Bất quá, hắn hay là tuyệt, những người này bán nước, tội không thể tha thứ.
Cho dù hắn thượng vị về sau, vậy tuyệt đối không thể cho phép có người bán nước.
Chương 179, không ngờ rằng Lý Tịnh cũng là hố người chủ. Chương 179, không ngờ rằng Lý Tịnh cũng là hố người chủ. Đường Kiệm là Hồng Lô Tự Khanh, trong khoảng thời gian này rất buồn rầu, đã đàm phán nửa tháng lâu, thủ cấp hồn sửng sốt không hé miệng. Bọn hắn tình nguyện cắt nhường đất đai cấp đại đường, vậy tuyệt đối sẽ không dùng chiến mã bồi thường. Có thể bệ hạ cần chính là chiến mã cao nguyên, mà không phải kia cằn cỗi thổ địa. Dùng bệ hạ lời nói, thổ địa sớm muộn là đại đường, mà chiến mã không phải.
Trong khoảng thời gian này đàm phán không xuống, áp lực của hắn rất lớn.
Hôm nay cuối cùng là đạt được một tin tức tốt, thổ phồn đại binh tiếp cận, thổ cấp hồn còn dám đánh lén đại đường Lương Châu thành, lần này bọn hắn chết chắc. Không cho 6 vạn con chiến mã, đại đường thì mặc kệ bọn hắn, xem bọn hắn còn có thể ổn ở không.
Đường Kiệm chính vui vẻ, liền bị sau lưng phòng Huyền Linh gọi lại.
Cử công, xin chờ một chút, lão phu có lời muốn nói.
Đường Kiệm quay người, hướng phía phòng Huyền Linh đi đến, chắp tay nói, gặp qua phó xạ đại nhân, không biết phó xạ đại nhân có gì chỉ giáo. Nhưng đối với phòng Huyền Linh bên người Lý Tịnh, lại là lạnh hừ một tiếng, ngay cả tối lễ nghi cơ bản đều không có được.
Lý Tịnh hết sức khó xử, nét mặt vô cùng mất tự nhiên, cười khổ nói, "Hình công, các ngươi đảm, lão phu trước đi làm việc chính vụ, buổi tối bàn lại."
Lý Tịnh đi rồi, Đường Kiệm vẫn như cũ mặt lạnh lấy, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có gì có thể ngăn cản, không phải liền là cầm nữ nhi đổi lấy hoàng thân quốc thích địa vị sao?
Thực sự là uổng vì cha mẹ, uổng làm người thần, mười phần ngụy quân tử, hèn hạ tiểu nhân đắc chí."
Khô khô khủng.
Phong Huyền Linh thật sự là nhịn không được, dùng tiếng ho khan ngắt lời Đường Kiệm tiếp tục mắng Lý Tịnh. Đường Kiệm cùng Lý Tịnh quan hệ hiện nay đã thủy hòa bất dung, này lần gặp gỡ không có đánh lên, tính là cho hắn phòng Huyền Linh mười phần mặt mũi.
Hai người quan hệ ác liệt như vậy, còn muốn theo Trinh Quán 3 năm nói lên.
Làm sơ Đường Kiệm chính là Hồng Lô Tự Khanh, bị bệ hạ điều động đến Đông Đột quyết tiến hành đàm phán. Đường Kiệm đạt được cái này vĩ đại mà quang vinh nhiệm vụ, mang theo 300 người sứ đoàn, trải qua một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới hiệt lợi khả hãn doanh trướng.
Có thể hai bên chính tại lúc đàm phán, Lý Tịnh lại là mang theo 3.000 kỵ binh, giết tới đây, trực tiếp sát nhập vào người Đột quyết nội địa.
Cái này có thể đem Đường Kiệm kém chút cho cả mất, lão tử đang đàm phán, ngươi không nói một tiếng thì làm đánh lén, báo tin cũng không mang theo thông báo.
Ngươi Lý Tịnh ngược lại là giết thông khoái, có thể Đường Kiệm mang đến sứ đoàn làm sao bây giờ?
Này còn không bị người Đột quyết tươi sống giết chết.
Cũng may Đường Kiệm cũng là có chút tài năng, lập tức liền cơ lấy ra hỏa, cùng đàm phán người Đột quyết làm lên.
Mà một trận, đánh cho hắn mang đến 300 sứ đoàn, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người, Đường Kiệm là núp trong đống người chết, mới thoát một kiếp.
Đường Kiệm hiểu rõ, hắn bị Lý Tịnh cái này hố bức cho hố, nhưng vì đại đường có thể diệt trừ hiệt lợi khả hãn, hố thì hố, lần này hắn lừa gạt được hiệt lợi khả hãn, nhường Lý Tịnh đánh lén thành công, hắn cũng là có công lớn lao.
Có thể chờ hắn nghe được Lý Tịnh hố hắn trước nói chuyện, Đường Kiệm cũng nhịn không được nữa. Đem nhà Lý Tịnh 18 đời tổ tông cũng thăm hỏi một lần, tự mình tìm kiếm Lý Tịnh chất vấn, hai người kém chút đánh nhau.
Nguyên lai là Lý Tịnh đang đánh lén trước, đối với còn lại tướng lĩnh nói ra, này bình cơ vậy, lúc không còn gì để mất, Hàn Tín cho nên phá đủ vậy. Như Đường Kiệm và bối phận, gì đủ tiếp. Ý tứ đại khái chính là, ta vì thắng lợi, cũng chỉ có thể hy sinh một chút không quan trọng gì Đường Kiệm, dù sao không đem hắn coi là người nhìn xem là được rồi. Hắn chẳng những bị Lý Tịnh hố, còn bị Lý Tịnh nói thần là không quan trọng gì hạng người, hắn làm sao lại không quan trọng gì, tốt xấu làm sơ hắn cũng là lễ bộ thượng thư, đại biểu đại đường đi đàm phán, không có hắn lừa gạt được hiệt lợi khả hãn, ngươi Lý Tịnh năng lực đánh lén thành công. Nay chiến đại thắng mà về, Lý Tịnh bị quan tăng ba cấp, bái là hưu phó sạng, ban thưởng nhiều không kể xiết, ngược lại hắn Đường Kiệm cái gì công lao đều không có mò được. Ngược lại là chưa một bụng khí về nhà. Kỳ thực tại mọi người xem đến, hố Đường Kiệm việc này, chỉ sợ không phải Lý Tịnh ra chủ ý, mà là Lý Thế Dân đối với Lý Tịnh có chỗ ra hiệu ngầm. Nhưng Đường Kiệm cho dù là hiểu rõ như vậy, cũng không dám quấy Lý Thế Dân, chỉ có thể đem tất cả phản nạn phát tiết đến Lý Tịnh trên đầu. Trong lịch sử, quan hệ của hai người luôn luôn vô cùng cường, cho dù là đến chết, hai người cũng là cả đời không qua lại với nhau. Cử công, quốc sự làm trọng, các ngươi ân oán cá nhân, trước thả một chút. Đường Kiệm hận không thể nhổ nước miếng, bày ra chính mình vô cùng phẫn nộ. Nhưng phòng Huyền Linh mặt mũi, hay là không thể không cho, rốt cuộc lao ra hỏa này hiện tại là thống lĩnh bách quan trái phó sạn, tương đương với thừa tướng. Lần này đàm phán, nhất định phải cứng rắn, trong triều nói rất đúng 6 vạn con chiến mã, nhưng chiến mã cao nguyên là khan hiếm đồ chơi, đại đường cái gì cũng không thiếu, thì thiếu chiến mã cao nguyên, lần này ngươi nếu có thể lấy tới nhiều hơn nữa chiến mã cao nguyên, lão phu liền dám bảo đảm ngươi thắng quan. Đường Kiệm hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói, phó sạ xin yên tâm, hạ quan nhớ kỹ. Hạ quan hôm nay liền đi báo tin thủ cấp hồn sứ đoàn, ngày mai tiếp lấy đàm phán. Phong Huyền Linh vốn là cho Đường Kiệm chi chiêu, muốn cho Đường Kiệm đi mời Thục Vương Lý Khác, nhường Thục Vương cái đó Diêm Vương sống đi tham gia đàm phán, nói không chừng có không tưởng tượng nổi kết quả. Nhưng bây giờ nhìn Đường Kiệm cùng Lý Tịnh thủy hòa bất dung quan hệ, vẫn là thôi đi. Rốt cuộc Thục Vương hiện tại là Lý Tịnh con rể, làm không cẩn thận còn đem sự việc làm cho đập. Phó xạ đại nhân, phải chăng còn có việc phân phó? Chỉ cần là năng lực gia tăng đàm phán thẻ đánh bạc, vì quốc gia tranh thủ đến đủ nhiều chiến mã cao nguyên, hạ quan nhất định không ngại cực khổ đi làm. Nếu không, ngươi đi mời một chút Thục Vương, rốt cuộc Thục Vương thanh danh đặt ở chỗ đó, đàm phán hiệu quả có thể biết tốt một chút. Đường Kiệm giống như bị chọc lấy ống thở, lập tức thì ho kịch liệt lên, cuối cùng chắp tay nói, hạ quan cũng không nhọc đến tiền Thục Vương, đây là hạ quan việc nằm trong phận sự, hạ quan có thể làm tốt. Được thôi. Đường Kiệm tâm tình vốn là cao hứng, bị Phong Huyền Linh cùng Lý Tịnh xuất hiện, làm cho hết rồi. Đến Hồng Lô tự thì cho phía dưới quan biên hạ tử mệnh lệnh. Lần này đàm phán, ưu thế tại ta, 3 vạn con chiến mã đã không thể thỏa mãn đại đường, lần này cần thủ cấp hồn cống hơn 10 vạn tất chiến mã cao nguyên. Mà thấp nhất hạn cuối là 8 vạn tất, thiếu một tất đều không được, đồng thời đem hôm nay tại triều đình chuyện xảy ra, giảng cho thuộc hạ nghe. Lại để cho bọn thuộc hạ làm đủ chuẩn bị, buổi chiều báo tin thủ cấp hồn sứ đoàn, ngày mai buổi sáng bắt đầu đàm phán. Chính miệng hứa hẹn thuộc hạ, chuyện này thành, tham quan phát tài hắn Đường Kiệm dám cầm đầu làm bảo đảm. Phân phó thuộc hạ về sau, Đường Kiệm trong lòng hừ lạnh, hết rồi hắn Lý Tịnh con rể, lẽ nào hắn Đường Kiệm còn không thể đem việc này cho làm xong? Lý Khắc vô cùng vô tội thì nằm thương. Chẳng qua thời khắc này Lý Khắc còn ở trên ngựa muốn ôm này Lý Thư Huyền vào đậu phòng, đang mẫu thân dương như ý bức bách dưới, học tập hôn lễ các hạng chương trình hội nghị cùng lễ nghi. Mẫu thân, việc này cũng không cần phải đi. Lý Khắc khó xử cực kỳ, mẫu thân hắn lại phái một quen sống cung nữ, tay cầm tay điệu dạy hắn làm sao quậy tung đêm động phòng hoa trúc. Đây là quá trình, nhất định phải học tập, Huyền Nhi bên ấy cũng sẽ có người giảng dạy. Dương Như Ý nghiêm mặt nói. Lý Khắc bất đắc dĩ, nhưng yêu cầu nhất định phải thay người, mẹ nó, kia cung nữ cũng hơn 40 tuổi, để người hoàn toàn không có học tập hứng thú à. Cuối cùng, tại Lý Khắc yêu cầu dưới, cuối cùng đổi một còn có thể nhìn xem đi qua cung nữ, cùng Lý Khắc cùng nhau đọc mạn gả thư. Kết quả Lý Khắc thuần thục không được, ngược lại để cung nữ học xong không ít tri thức. Thiếu chủ, thị xã quay về. Lý Khắc đội vàng nói, đem thư hợp lại, ngươi đi lau bàn đi. Nếu như bị tị xà cho nhìn thấy, nhiều ngại quá. Chỉ là này tị xà còn tới đúng lúc, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Thiếu chủ, thuộc hạ quay về. Lý Khắc nghiêm trang ngồi ở bàn trà trước, nhìn một quyển Xuân Thu chỉ là bản này Xuân Thu bên trong rất có cả khôn.